Chương 493, đã chết hết chương 493, đã chết hết dừng tay. Tiền bối xin dừng tay. Nghiêm Cẩm Ca ba người thân ảnh xuất hiện trước kiếm tông. Tại nhìn thấy kiếm tông phía trước đã ngã xuống đất mấy chục người, Nghiêm Cẩm Ca vội vàng hô to một tiếng, muốn cùng kiếm tông thương lượng một chút. Chờ Nghiêm Cẩm Ca ba người đến kiếm tông sau lưng thời điểm, bọn hắn trong tầm mắt cái kia mấy chục người đã chặt đứt hô hấp. Theo cái này mấy chục người thi thể lại sau này nhìn, cuối tầm mắt nơi xa cũng có thanh y hội nhân viên ngã xuống đất không đứng dậy nổi, không hề có động tĩnh gì. Nghiêm Cẩm Ca không khỏi may mắn tự mình tới hơi sớm. Nếu tới trễ một chút, trước mắt tên này ngự khí cảnh đoán chừng đều đã giết tiến vào. Đến lúc đó không khác biệt đồ sát bên dưới, hắn cũng không cảm thấy Đường Mặc Bạch có thể sống. Cho đến tận này hắn cũng không thấy tên này ngự khí cảnh sẽ lưu lại người sống. Nhiều lắm là xuất thủ sau đó, không phải trực tiếp đánh giết, mà là lưu lại một chút thời gian cho những người kia giãy giụa. Cùng hắn nói tên này ngự khí cảnh tại không khác biệt đồ sát, chẳng bằng nói là tại không khác biệt tra tấn người khác, để cho người khác tại trước khi chết tràn đầy tuyệt vọng, thống khổ. Nói không chừng là có cái gì đặc thù giết người đam mê, loại người này nói chung cách đều âm tình bất định, rất dễ nổi giận. Nghĩ đến đây, Nghiêm Cẩm Ca trên mặt xuất hiện một tia cung kính, sau đó nói, tại hạ thành chủ phủ Nghiêm Cẩm Ca, xin ra mắt tiền bối. Hắn mặc dù là người của phủ thành chủ, lưng tựa triều đình, tại trong Vĩnh An thành ngoại trừ thành chủ bên ngoài chính là lớn nhất. Nhưng đích thân đối mặt ngự khí cảnh vẫn là muốn khách khí một chút, huống chi còn là tính cách có vấn đề, ưa thích tra tấn người ngự khí cảnh. Cái này nếu là không cẩn thận bị chọc giận, không để ý hắn là người của phủ thành chủ, vậy liền nguy rồi. Hắn cũng không muốn đi vào thanh ý gì hội người góp chân. Nghiêm Cẩm Ca giới thiệu xong lai lịch của mình sau đó, dừng lại một chút, mắt liếc kiếm tông. Khi nhìn đến kiếm tông không phản ứng chút nào sau đó, tiếp tục nói, tiền bối, không biết thanh y hội là có gì chỗ đắc tội ngài, ngài có thể nói với ta, ta bên này nhất định sẽ tiêu thanh y hội cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chỉ là còn mời tiền bối không cần lại giết, bằng không nếu là gây nên phía trên chú ý, truy cứu trách nhiệm xuống, sợ là chúng ta thành chủ phủ khó có thể chịu được à. Nếu như tiền bối muốn giết, đại khái có thể giết lấy Thi Diệp Liễu cầm đầu đám người này, chính là bởi vì có bọn hắn tồn tại, hiện tại thanh y hội mới chuyện ác làm thận, chọc tới tiền bối. Đến mức những người khác, lại là vô tội, mong rằng tiền bối có thể mở một mặt lưới, tha bọn họ một lần. Nghiêm Cẩm Ca giọng thành khẩn, đổi một người đến, có lẽ liền bị thuyết phục, nhưng cũng tiếp đối mặt chính là kiếm tông. Tại không sát qua người nơi này phía trước, kiếm tông cũng sẽ không rời đi. Đối mặt kiếm tông không nói một lời, Nghiêm Cẩm Ca thầm nghĩ trong lòng không ổn. Sẽ không thật sự là hướng về phía hủy diệt toàn bộ thanh y dị hội tới a? Ý thức được điểm này, Nghiêm Cẩm Ca còn muốn nói nhiều cái gì, lại đột nhiên phát giác có người giật giật ống tay áo của hắn. Quay đầu nhìn lại, là Trác Văn Thông, còn có một mặt vẻ quái dị Tưởng Vân Tiêu. Làm sao vậy? Nghiêm Cẩm Ca thấp giọng hỏi. Trác Văn Thông đồng dạng thấp giọng nói, "Nghiêm Minh, ngươi có phát hiện hay không thanh y thì hội bên trong không có âm thanh?" "Không có âm thanh, có ý tứ gì?" Nghiêm Cẩm Ca giật mình trong lòng, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía trước thanh y thì hội phương hướng. Cái kia mấy chục bộ thi thể còn nằm trên mặt đất, đều đã chết rồi, đương nhiên không có âm thanh. Nhưng mà chẳng kịp chờ Nghiêm Cẩm Ca nghĩ rõ ràng, Tưởng Vân Tiêu đúng lúc này nói bổ sung, "Vừa rồi chúng ta đến nơi này thời điểm, nghe được tiếng cầu cứu mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn là có thể nghe được có rất nhiều người âm thanh, xa xa không chỉ trước mắt mấy chục người. Nhưng bây giờ thanh âm gì cũng không có." Nghiêm Cẩm Ca sững sờ, đến nơi này sau đó ký ức nổi lên trong lòng. Nếu như nhớ không lầm, mới vừa đến nơi này thời điểm, bốn phương tám hướng đều có thể nghe được yếu ớt tiếng cầu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng lấy bọn hắn thực lực, cách gần một chút, vẫn là có thể nghe được. Nhưng lúc đó sự chú ý của hắn toàn bộ tại trước mắt mấy chục người trên thân, căn bản không nghĩ qua vấn đề này. Vô ý thức cảm thấy là những người này phát ra âm thanh. Chờ đến kiếm tông sau lưng thời điểm, trước mắt mấy chục người liền đã khí tuyệt bỏ mình, âm thanh cũng theo biến mất. Cái kia từ bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cho nên Nghiêm Cẩm Ca một mực không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay trải qua Tưởng Vân Tiêu cùng Trác Văn Thông hai người nhắc nhở, Nghiêm Cẩm Ca mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chết người xa xa không chỉ trước mắt cái này mấy chục người, thanh y hội bên trong còn có càng nhiều người đã xảy ra chuyện. Tên này ngự khí cảnh đã sớm tại bọn họ đến phía trước ra tay với thanh y hội, trước mắt mấy chục người chỉ là có thể nhìn thấy một phần nhỏ. Còn có càng nhiều người đã chết rồi, mà bọn hắn không biết mà thôi. Quá, nhưng chớ đem Đường Mặc Bạch những cái kia hữu dụng người cạo chết. Nghiêm Cẩm Ca trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt nhưng vẫn là duy trì một tia cung kính. Những thứ này chỉ là suy đoán mà thôi, lấy Đường Mặc Bạch thân phận địa vị, ở tại thanh y hội chỗ sâu nhất. Trước mắt tên này ngự khí cảnh đứng tại thanh y hội tổng bộ xung quanh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đều không tính bước vào thanh y hội tổng bộ. Tổng không đến mức cách xa như vậy trực tiếp cho người giết ta. Liền xem như ngự khí cảnh, cách xa như vậy giết người, cũng phải có chút khác thường à, bọn hắn có thể cái gì cũng không thấy. Nghiêm Cẩm Ca không có tiếp tục suy nghĩ, nói với kiếm tông, tiền bối, để cho người tới nhặt xác à, thuận tiện đem vật hữu dụng đều thu thập một chút, ta sẽ đến lấy. Kiếm tông đột nhiên mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang sáng chói liền xuất hiện tại Nghiêm Cẩm Ca trong mắt ba người, chói mắt đến ba người bọn họ đều mắt mở không ra, chỉ có thể vươn tay che chắn ở trước mắt. Đợi đến nóng ánh kiếm quang biến mất, Nghiêm Cẩm Ca ba người lúc này mới buông tay xuống mở to mắt. Đập vào mắt đã nhìn không thấy kiếm tông thân ảnh. Ba người ngắm nhìn một phía, thậm chí đều ngẩng đầu nhìn trên trời, không nhìn thấy một điểm bóng dáng. Đây là ngự khí cảnh. Không biết a. Tưởng Vân Tiêu cùng Trác Văn Thông ăn ý nhìn xem Nghiêm Cẩm Ca. Làm sao cảm giác người này không chỉ là ngự khí cảnh đơn giản như vậy? Nghiêm Cẩm Ca không nói gì, mà là một mặt nghiêm túc. Hắn chưa từng thấy ngự khí cảnh trở lên tồn tại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe thành chủ nhắc qua một chút. Phía trước biểu hiện có thể nói là ngự khí cảnh, nhưng sau cùng rời đi cũng không quá giống. Nhà ai ngự khí cảnh rời đi thời điểm, là hóa thành một vệt ánh sáng. Trước không quản những thứ này, đi Thanh Y Dị Hội bên trong nhìn xem tình huống. Nghiêm Cẩm Ca nói xong liền chạy tới Thanh Y Dị Hội tổng bộ. Người kia trước khi rời đi nói nhặt xác, hắn còn nhớ phải. Đến mức sau cùng vật hữu dụng, hắn cũng đại khái có thể đoán được. Dù sao hủy diệt thế lực sau đó, bình thường võ giả đều sẽ lựa chọn vơ vét tài nguyên. Trừ phi cái kia thế lực quá bất nhập lưu, đã trướng mắt, lại không nghĩ lãng phí thời gian. Rất rõ ràng, Thanh Y Dị Hội liền thuộc về loại này bất nhập lưu thế lực. Cho nên vì không lãng phí thời gian, lại không lãng phí tài nguyên, trực tiếp gọi bọn họ thu thập một chút vật hữu dụng. Ba người thân ảnh nhanh chóng hướng về qua mặt đất mấy chục bộ thi thể, chạy thẳng tới Thanh Y Dị Hội tổng bộ. Càng tiếp cận Thanh Y Dị Hội tổng bộ chỗ, ba người trên mặt biểu lộ liền càng nghiêm túc. Chết, đã chết hết. Chương 494, thêm tiền chương 494, thêm tiền lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là thi thể, không chỉ là thông hướng Thanh Y Dị Hội tổng bộ trên đường, phụ cận những phòng ốc kia bên trong bọn hắn cũng đi nhìn qua. Khắp nơi đều có thi thể, đều không ngoại lệ. Phía trước bốn phương tám hướng nghe được tiếng kêu cứu là thật, chỉ là hiện tại bọn hắn đều đã trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nghiêm Cẩm Ca ba người không có tiếp tục xem xét khác phòng ốc, trong lòng đã sớm nắm chắc. Vượt qua giữ cửa hai cỗ thi thể, ba người tiến vào Thanh Y Dị Hội tổng bộ khu vực hạch tâm, nơi này là do mấy cái viện lạc đã thông tạo thành. Thi Diệp Liễu liền ở lại đây, bình thường một chút hội nghị trọng yếu cũng sẽ ở chỗ này tiến hành bàn bạc, hoặc là có khách quý thời điểm, cũng sẽ mời bọn hắn ở chỗ này. Đường Mặc Bạch đoạn thời gian gần nhất liền ở lại đây. Vừa bước vào trong đó, một cỗ gây mũi mùi máu tanh liền xông vào mũi, khắp nơi đều có máu tươi. Mặt đất đã bị máu tươi trôi thẩm thấu, trên mặt đất nằm đầy vẻ mặt nhăn nhó thống khổ thi thể. Chỉ là xem ra, Nghiêm Cẩm Ca ba người liền có thể biết những người này trước khi chết đang chịu đựng bao nhiêu thống khổ tra tấn. Một đường tiến lên, ba người tâm cũng chìm vào đáy cốc. Tưởng Vân Tiêu cùng Trác Văn Thông là lo lắng tình huống nơi này có một ngày sẽ phát sinh tại nhà mình trên thân, mà Nghiêm Cẩm Ca thì là biết sự tình làm lớn chuyện. Thanh Y Dị Hội tổng bộ còn có ở tại Thanh Y Dị Hội tổng bộ người xung quanh cộng lại ít nhất cũng có cái mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người chết đi, mang tới chính là Thanh Y Dị Hội chỗ phụ trách sản nghiệp rơi vào ngừng. Nhất định phải lập tức sắp xếp người tiếp nhận những thứ này sản nghiệp. Thanh chủ phủ không thích hợp tiếp nhận, chỉ có thể để cho Trác gia cùng Thiên Tinh Bang hai cỗ thế lực này tiếp nhận. Còn muốn cân nhắc đến tiếp sau chuyện này đối với Vịnh An thành uy tín ảnh hưởng. Uy tín loại này đồ vật, thành chủ để ý nhất. Tại uy tín trước mặt, Thanh Y Dị Hội hủy diệt vẫn còn là thứ yếu. Dựa theo trong trí nhớ Thi Diệp Liễu chỗ ở địa phương chạy đi, tại tiến vào chỗ sâu nhất viện tử về sau, ba người lúc này mới chậm lại tốc độ. Bởi vì ba người đã nhìn thấy Thi Diệp Liễu thi thể. Hô, chết mất. Trác Văn Thông thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp giọng nói, đang lo lắng Trác gia có thể hay không dẫm vào Thanh Y Dị Hội vết xe đổ đồng thời, trong lòng còn có chút kích động. Thanh Y Dị Hội hủy diệt, dưới tay sản nghiệp không hề nghi ngờ cần người tiếp nhận. Lựa chọn tốt nhất chính là hắn Trác gia cùng Thiên Tinh Bang. Hai nhà bọn họ thế lực có thể nhờ vào đó lại lần nữa lớn mạnh. Điểm này Tưởng Vân Tiêu cũng nghĩ đến, cho nên cũng rất kích động, nhưng nghĩ đến còn có người ở bên cạnh, liền cưỡng ép kềm chế dương lên vẻ miệng, không để cho mình cười ra tiếng. Nghiêm Cẩm Ca bước nhanh đi đến trong viện tử tâm, nơi này có 6 cỗ ngã xuống đất thi thể, đều là Thanh Y Dị Hội cao tầng. Toàn bộ đều tập hợp một chỗ, chắc hẳn đều là bởi vì Tiền Hữu Vi cùng Tiền Hữu Đạo sự tình. Muốn ở chỗ này đợi đến tin tức, lại không nghĩ rằng tin tức không đợi được, người liền chết thảm. Nghiêm Cẩm Ca nhìn hướng trong đó một cỗ thi thể, chỉ thấy Thi Diệp Liễu vốn là dàn mua đáng sợ, khuôn mặt thất khiếu chảy máu, dữ tợn vô cùng, còn trừng lớn tràn đầy hai mắt màu đỏ ngòm, tựa như muốn hóa thành lệ quỷ đồng dạng. Mà tại bên cạnh hắn thì là Đường Mặc Bạch thi thể. Thanh Y Dị Hội chỉ có hai tên hoán huyết cảnh đều đã tử vong, còn lại thi thể đã không cần nhìn, không có gì cần thiết. Coi như hôm nay có không tại Thanh Y Dị Hội tổng bộ, trốn qua một kiếp, trở về sau đó cũng chống đỡ không dậy nổi Thanh Y Dị Hội. Nghĩ đến đây, Nghiêm Cẩm Ca quay đầu nhìn hướng Tưởng Vân Tiêu cùng Trác Văn Thông, đi thông báo một chút thành chủ phủ, liền nói là ta nói, an bài một số người tới, sau đó các ngươi lại an bài người một nhà tới nhặt xác. Sự tình đã phát sinh, không cách nào vãn hồi, vậy bây giờ có khả năng làm, chính là trước tạm thời theo người kia yêu cầu đi làm. Trước tiên đem thi thể xử lý tốt, lại để cho người của phủ thành chủ thu thập một chút hữu dụng tài nguyên. Chờ người kia tới lấy. Tưởng Vân Tiêu cùng Trác Văn Thông không do dự, nhẹ gật đầu liền rời đi nơi này. Cái này chuyện tốt, bọn hắn đã không kịp chờ đợi chia sẻ. Chờ hai người rời đi về sau, Nghiêm Cẩm Ca ngồi xổm người xuống, đưa tay nén cơ thể của Thi Diệp Liễu, khí huyết cũng thăm dò vào cơ thể của Thi Diệp Liễu bên trong. Thật lâu, Nghiêm Cẩm Ca mới thu hồi tay. Cả người xương cốt đều nát, có thể rất rõ ràng sờ đến, chỉ là bên ngoài thoạt nhìn không có việc gì mà thôi. Trong cơ thể cơ quan nội tạng cũng bị chọc kích, không một hoàn hảo. Đây là thủ đoạn gì, như vậy ẩn nấp, ngăn cách xa như vậy, còn có thể một điểm không bị phát giác, liền đánh giết mọi người. Nghiêm Cẩm Ca tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là chúng ta cấp độ quá thấp, cho nên mới không có phát giác. Nha hành bên trong, Tề Nguyên thu hồi bộ phận lực chú ý Thanh Y Dị Hội đã diệt, cái kia Thanh Y Dị Hội tài nguyên cũng không thể lãng phí. Mặc kệ có cần hay không phải, lấy trước lại nói, bằng không bị những người khác cầm, chẳng phải là tương đương với thua thiệt. Hậu sinh, nghĩ gì thế, trước ăn a, không thể không nói, nơi này bánh ngọt quả thật không tệ. Tề Nguyên gật đầu cười, tiện tay cầm lấy một khối bánh ngọt bắt đầu ăn. Tạm được, so với Vân Mộng Thành bánh ngọt muốn tốt ăn một chút. Cùng lúc đó, nha hành lão bản lại lần nữa đi đến. Lần trước đưa tới trà bánh sau đó, Đan Dương Tử liền cùng nha hành lão bản nhắc qua cần một chút liên quan tới văn tự cổ tịch. Thế là nha hành lão bản liền rời đi một hồi. Tại Đan Dương Tử ánh mắt mong chờ bên trong, nha hành lão bản ngồi xuống về sau mở miệng nói ra, "Đạo trưởng, ngươi cần những thứ này cổ tịch, ở trên thị trường cũng ít khi thấy, ta chỗ này cũng không có. Bất quá, ta đã thông chi một chút đi, sắp xếp người liên hệ các đại tiệm sách, tra một chút có hay không đạo trưởng ngài cần cổ tịch. Một khi phát hiện, liền lập tức cho đạo trưởng ngài đưa đi. Vậy liền đa tạ lão bản. Đan Dương Tử chắp tay nói cảm ơn. Lấy nha hành bản lĩnh, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Đạo trưởng khách khí, đây đều là ta phải làm. Đúng rồi, đạo trưởng có thể từng nghe nói qua Hắc thị. Hắc thị? Ngươi nói là võ giả Hắc thị? Nha hành lão bản nhẹ gật đầu, đúng, tại trong Vĩnh An thành có một khối đặc biệt phân ra tới khu vực. Nơi đó là võ giả chuyên môn giao dịch địa phương, chỉ có lúc buổi tối mới sẽ mở ra. Một chút võ giả không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, cũng sẽ lựa chọn tại giữa Hắc thị bán. Nơi đó cái gì đa dạng đồ vật đều có, thậm chí còn có thể thông qua Hắc thị thông báo nhiệm vụ, tìm kiếm vật ngươi cần, thậm chí giết người đều có thể. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền. Đan Dương Tử ánh mắt sáng lên, còn có thể thông báo nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật. Lấy Vĩnh An thành phồn hoa, ngoại trừ bản địa võ giả bên ngoài mỗi ngày còn có không ít võ giả sẽ đi qua Vĩnh An thành. Nếu là hắn tại Hắc thị bên trên thông báo nhiệm vụ tìm kiếm cổ tịch, chẳng phải là có thể để cho đến từ các nơi võ giả thay hắn thu thập cổ tịch. Không biết cái này Hắc thị ở đâu? Đan Dương Tử hỏi. Phía trước hắn mặc dù có tới qua Vĩnh An thành, nhưng không có đi qua Hắc thị. Nha hành lão bản đứng dậy, từ trên giá sách lấy ra một quyển bức tranh mở rộng, chỉ phía trên một chỗ vị trí. Chính là ở đây. Đan Dương Tử nhìn, vị trí này tại Vĩnh An thành một góc, chiếm diện tích lớn, hơn nữa còn có một con sông xuyên qua nơi đây. Đem vị trí này ghi vào trong lòng, Đan Dương Tử không có tính toán tự mình đi thông báo nhiệm vụ ý nghĩ, mà là nói với nha hành lão bản, không biết lão bản có thể hay không giúp một chút, thay ta đi Hắc thị phát cái nhiệm vụ, thu thập cổ tịch. Nha hành lão bản sớm có dự liệu, có thể là có thể, chỉ là có chút phiền phức. Ta thêm tiền. Chương 495, Tiêu Thanh Ngọc chương 495, Tiêu Thanh Ngọc nha hành lão bản cười, vô bộ ngực nói ra, đạo trưởng ngài yên tâm, bao sau lưng ta. Đan Dương Tử cũng cười, vậy liền giao cho ngươi. Nói xong, Đan Dương Tử rót hai chén trà, đem trong đó một ly đưa cho nha hành lão bản. Hai người vẻ mặt tươi cười cả ly. Đối với nha hành lão bản đến nói, chỉ cần chịu thêm tiền, vậy coi như lại chuyện phiền phức, cũng không phiền phức. Mà đối với Đan Dương Tử đến nói, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, tận lực đều dùng tiền giải quyết. Dạng này cũng có thể tránh cho tiềm ẩn nguy hiểm. Dù sao Hắc thị bên trong đều là võ giả, nếu như bị để mắt tới vậy coi như không tốt. Nhưng nha hành lão bản liền không đồng dạng. Các đại trong thành trì nha hành, đứng sau lưng đều là thành chủ phủ. Cũng chỉ có thành chủ phủ mới có tư cách bán ra chỗ trong thành trì phong ốc. Cho nên Đan Dương Tử cũng không sợ nha hành lão bản lại bởi vì một chút tiền tài đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Tiếp xuống hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Tề Nguyên thì là ở bên cạnh yên tĩnh ăn bánh ngọt. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, phía trước thông báo một bộ phận khu vực bị phong cấm tin tức hạ nhân đi đến. Tại đối với nha hành lão bản một trận nói nhỏ sau đó, liền lui xuống. Hai vị, có cái tin tức tốt, thành chủ phủ đã giải trừ phong cấm, nghĩ đến sự tình hẳn là giải quyết tốt đẹp, chờ chút ta liền sẽ để cho người mang các ngươi tiến về chọn tốt viện tử nhìn xem. Nếu như không hài lòng, còn có địa phương khác tùy ý các ngươi lựa chọn. Giải quyết. Tên kia dám đối với thanh ý gì hội động thủ người, đã bị bắt đến, vẫn là bị giết. Đan Dương Tử trên mặt lộ ra hết sức tò mò biểu lộ, nội tâm muốn biết tên kia người tuổi trẻ hạ chàng thế nào. Đáng tiếc nha hành lão bản chỉ là lắc đầu nói ra, ta đây cũng không rõ ràng, tạm thời chỉ là biết phong cấm đã giải trừ. Đến mức động thủ người hạ chàng, ngược lại không có gì tin tức. Đan Dương Tử gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Kết quả cuối cùng thế nào, nghĩ đến cũng muốn không được bao lâu liền có thể biết. Thanh ý gì hội tổng bộ xung quanh, giờ phút này bị ba cỗ thế lực chiếm cứ. Chắc ra cùng Thiên Tinh Bang phụ trách thu thập thi thể, vận chuyển ra khỏi thành tiến hành vùi lấp. Nhưng mấy ngàn bộ thi thể vẫn là quá nhiều, cứ như vậy vận chuyển đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ tại trong Bình An thành gây nên to lớn thảo luận. Cho nên Nghiêm Cẩm Ca đặc biệt phân phó Chắc ra cùng Thiên Tinh Bang người đem thi thể vận chuyển hướng Hắc thị. Bởi vì Hắc thị tính đặc thù, nơi đó có chuyên môn thông đạo có thể thông hướng ngoài thành, địa điểm lối ra còn vắng vẻ, hiện tại lại là ban ngày, Hắc thị chưa mở, đang thích hợp vận chuyển thi thể. Chỉ cần tính nhắm vào từ Thanh Ý Dị hội thông hướng Hắc thị rất nhiều con đường bên trong, lựa chọn đi ra một đầu nhất lệnh, người ít nhất con đường liền tốt. Điểm này sẽ từ người của phủ thành chủ xuất thủ, tiến hành đám người xô tan, bảo đảm người biết chuyện này càng ít càng tốt. Ít nhất cũng phải chờ Trác gia cùng Thiên Tinh Bang tiếp nhận xong Thanh Ý Dị hội sản nghiệp, ổn định lại nói. Thanh Ý Dị hội tổng bộ bên trong, nơi này thi thể đã kéo ra ngoài xử lý, chỉ còn lại người của phủ thành chủ còn tại nơi này khắp nơi vơ vét. Sau đó đem những thứ này tìm tới tài nguyên toàn bộ đều chứa ở dương lớn bên trong. Đại nhân, đồ vật đã vơ vét xong xuôi, một chút mật thất cũng đều tìm đến, tạm thời chưa có bỏ sót. Đây là danh sách, đại nhân mời xem qua. Nghiêm Cẩm Ca nghe lấy dưới tay người hồi báo, nhẹ gật đầu, tiện tay tiếp nhận danh sách, để người trước đi xuống. Nhóm người này xét nhà lục soát mật thất có một tay, từ bọn hắn vơ vét tài nguyên không thể thích hợp hơn. Nhìn thoáng qua danh sách bên trên tìm tới đồ vật, Nghiêm Cẩm Ca lông mày nhíu lại, không khỏi cảm khái nói, Thanh Y Lý hội những năm này thật đúng là có không ít tích góp à. Đáng tiếc, mấy chục năm cố gắng, đến hôm nay liền toàn bộ không còn. Mà sự tình nguyên nhân gây ra, tựa hồ cũng chỉ là bởi vì Tiền Hữu Vi cùng Tiền Hữu Đạo hai người. Nếu như lúc trước thi Diệp Liễu không tìm Tiền Hữu Đạo tới Vĩnh An thành, vậy cái này hết thệ cũng sẽ không phát sinh. Trong lúc suy tư, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện trước Nghiêm Cẩm Ca. Tình huống thế nào? Nghiêm Cẩm Ca trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn, đợi đến thấy rõ người tới khuôn mặt sau đó, liền không người hành lễ nói, gặp qua thành chủ. Được rồi, miễn lễ, nói một chút ta, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Thanh Ngọc xua tay, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đang trên đường tới, hắn liền đã nhìn thấy qua những thi thể này. Kết hợp trên mặt đất còn chưa xử lý sạch sẽ vết máu. Đã đại khái có thể tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy. Không nghĩ tới hắn chỉ là ngắn ngủi bế cái quan, vẫn chưa tới thời gian một ngày, liền ra loại chuyện này. Nghiêm Cẩm Ca đứng ở một bên, tỉ mỉ đem biết rõ tất cả tin tức đều nói đi ra. Sau khi nghe xong, Tiêu Thanh Ngọc trầm mặc thật lâu. Một cái nho nhỏ tiền ra, thế mà dẫn ra chuyện lớn như vậy. Thật là đáng chết. Nếu là tiền phủ còn có người còn sống, hiện tại hắn đều hận không thể đem người trộm tới trước mặt mọi người làm chỉ. Còn tốt lần này chết chỉ là thanh ý liễu hội người, cái này nếu là đổi thành mấy ngàn tên bách tính duy nhất một lần bị giết, nói không chừng đều không cần hôm sau, hắn cùng ngày liền sẽ bị giám sát ti người tìm tới cửa. Giám sát ti người chỉ là không biết triệt hồi chỗ nào, cũng không phải chết rồi. Có một số việc một khi quá mức, vẫn rất có thể bị tìm tới cửa. Hắn cũng không muốn nhìn thấy giám sát ti người. Thanh chủ, sau đó muốn làm sao bây giờ? Một bên Nghiêm Cẩm Ca hỏi, đồng thời đem trong tay danh sách giao cho Tiêu Thanh Ngọc. Bất quá Tiêu Thanh Ngọc không có tiếp nhận, chỉ là đại khái nhìn lướt qua, liền nói, đồ vật giao cho hắn liền có thể, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không hỏi ra hắn đến từ cái gì thế lực. Sau đó nếu như phía trên hỏi tới, cũng tốt có cái trả lời chắc chắn. Đối với thanh y dị hội đồ vật, Tiêu Thanh Ngọc trước mắt, bất quá là một bang phái mà thôi, lại có thể có cái gì tốt đồ vật. Người kia muốn liền cho hắn tốt. Chỉ cần sự tình ngay ở chỗ này kết thúc, cái kia hết thể liền cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng sẽ không vì thanh y dị hội, liền đối với một cái có thể là ngự khí cảnh trở lên người làm loạn. Hiện tại hắn càng hy vọng người kia cầm đồ vật liền đi, không tại Vịnh An thành lưu lại một điểm. Nghĩ đến đây, Tiêu Thanh Ngọc nói với Nghiêm Cẩm Ca, đi thông báo một chút chắc ra cùng Thiên Tinh Bang, Huyền Quang Tông cử hành đàn sư đại hội hấp dẫn không ít người, để cho bọn họ khoảng thời gian này đều chú ý một chút. Nghiêm Cẩm Ca sững sờ, không hiểu làm sao đột nhiên liền nâng lên đàn sư đại hội, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Minh Bạch Tiêu Thanh Ngọc hoài nghi tên này ngự khí cảnh trở lên cao thủ, chính là bị Huyền Quang Tông đàn sư đại hội hấp dẫn tới. Sau đó khi đi ngang qua Vịnh An thành thời điểm, tiền ra ngang ngược cản rỡ Tắc Phong làm việc chọc tới hắn. Lúc này mới ủ thành một loạt thảm kịch, dẫn đến thanh y hội hủy diệt. Nếu như là dạng này, cái kia thanh y hội thật sự là xui xẻo. Tên địa cao thủ sớm một ngày hoặc là chậm một ngày đi tới Vịnh An thành, có lẽ đều đụng không lên tiền ra. Nghĩ rõ ràng, Nghiêm Cẩm Ca gật gật đầu, thành chủ yên tâm, ta sẽ thông báo đi xuống. Ân, Bạch Phong Phong tôn nữ Bạch Vũ Nhu mau chóng tìm tới, để cho nàng trở về. Liên cung nàng nói đã không sao, đừng ảnh hưởng dược sư giao lưu đại hội tiến hành, thuận tiện để cho Bạch Phong Phong tại trong Vịnh An thành chọn lựa mấy cái hạt giống tốt, mang đến dược sư giao lưu đại hội. Trong Vịnh An thành không có đan sư, đan sư đại hội khẳng định là tham dự không được nữa. Nhưng dược sư giao lưu đại hội tham dự một chút vẫn là không có vấn đề. Mang một chút hạt giống tốt đi, nói không chừng còn có thể sinh ra vài tên dược sư thậm chí đan sư đi ra. Cơ hội này cũng không thể lãng phí. Hiện nay Vịnh An thành bao gồm Bạch Tổng Phong ở bên trong, tổng cộng 3 tên dược sư, niên kỷ cũng không nhỏ. Nhu cầu cấp bách bồi dưỡng được tới một chút tuổi trẻ dược sư, thay thế bọn hắn vị trí. Bằng không liền không người nối nghiệp. Chương 496, trở lại chương 496, trở lại 2 ngày sau đó. Vịnh An thành cửa thành. Bạch Vũ Nhu cùng tên kia bị nàng cứu nữ tử xuất hiện ở đây. Phía sau hai người còn đi theo một người trung niên nam tử. Lại lần nữa nhìn thấy Vịnh An thành, Bạch Vũ Nhu đùi ngùi mãi thôi. Chạy ra Vịnh An thành sau đó, nàng liền có chút hối hận, cũng không phải là hối hận cứu người, mà là hối hận lúc ấy tình huống khẩn cấp, chưa kịp đem gia mình cũng cùng nhau mang lên rời đi Vịnh An thành. Ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, nàng một mực lo lắng gia mình có thể hay không bởi vậy bị liên lụy. Ngay tại nàng thu xếp tốt được cứu nữ tử, dự định chính mình trở về thời điểm, người của phủ thành chủ trước một bước tìm tới nàng. Vốn cho rằng là đến tìm các nàng tính sổ, không nghĩ tới lại là tới thông báo các nàng sự tình đã giải quyết, gọi bọn nàng yên tâm trở về. Đồng thời nói với các nàng rời đi về sau chuyện xảy ra. Nghe xong một khắc này, Bạch Vũ Nhu thậm chí đều cảm giác có chút không chân thật. Cái gì gọi là có cái ngự khí cảnh cao thủ xuất hiện, giết tiền hữu đạo cùng tiền hữu vi, giết tiền phủ, sau đó lại hủy diệt thanh y liên hội. Bạch Vũ Nhu phản ứng đầu tiên chính là tại cùng nàng nói đùa. Nhưng người của phủ thành chủ cũng khinh thường tại nói đùa nàng. Thế là hai người lại lần nữa trở về. Sau khi vào thành, Bạch cô nương về sớm một chút báo cái bình an, nghĩ đến hai ngày này Bạch dược sư hẳn là cũng rất lo lắng Bạch cô nương an toàn. Bạch Vũ Nhu phía sau hai người nam tử trung niên nói xong sau đó, liền một mình vào thành. Đi thôi, chúng ta vào thành. Bạch Vũ Nhu dắt được cứu nữ tử tay, sau khi vào thành trước đưa được cứu nữ tử về nhà. Người của phủ thành chủ đã nói, sau này sẽ không có người tìm nàng phiền phức. Tại trong Vinh An thành chủ phủ chính là ngày, cho nên Bạch Vũ Nhu cũng có thể yên tâm đem người đưa trở về. Phân biệt sau đó, Bạch Vũ Nhu trở lại Bạch gia. Xác định Bạch Vũ Nhu đến Bạch gia sau đó, núp trong bóng tối trung niên nam nhân mới chính thức rời đi. Mới vừa đi tới trong viện, Bạch Vũ Nhu liền dừng bước. Tóc bạc phơ Bạch Tòng Phong đang một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Thì ra ngươi còn biết trở về a? Bạch Tòng Phong ngữ khí không giỏi. Trong nháy mắt Bạch Vũ Nhu liền hai mắt đẫm lệ lưu chuyển nhìn xem Bạch Tòng Phong, cũng không nói chuyện, cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm. Nguyên bản nghiêm túc bầu không khí lập tức biến mất. Bạch Tòng Phong nghiêm túc khuôn mặt chuyển biến thành bất đắc dĩ, đưa tay chỉ Bạch Vũ Nhu, ngươi còn chàng, cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi một điểm ăn năn tâm tư đều không có. Về sau làm việc không nên xúc động, muốn làm theo khả năng, giống như ngươi bằng vào một bầu nhiệt huyết cứu người, rất khó tại giữa giang hồ đi. Chờ ta chết rồi, ngươi còn như vậy, về sau gặp nhiều thua thiệt. Vậy ta đi xuống làm sao gặp cha nương ngươi? Nghe xong lời này, Bạch Vũ Nhu liền biết không có vấn đề gì. Thế là cười đi tới gần, ta biết rõ ra, ta chỉ là không nghĩ tới lần này sự tình sẽ ồn ào lớn như vậy a. Vốn cho rằng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, ai có thể nghĩ sẽ có người dám trực tiếp đối với Tiền Hữu Vi động thủ a. Cuối cùng còn dẫn ra một vị ngự khí cảnh cao thủ tới. Bạch Tòng Phong lắc đầu thở dài nói, Huyền Quang Tông xem như Du Châu đệ nhất đại tông, nó tổ chức đan sư đại hội hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt, rất nhiều cao thủ đều sẽ tiến về. Hiện tại khoảng thời gian này là nhất ngư long hỗn tạp giai đoạn, đừng nói gặp phải ngự khí cảnh xuất thủ, liền xem như càng mạnh người xuất thủ cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên ngươi gần nhất cũng không cần đi ra, đàng hoàng ở trong nhà. Đợi đến dược sư giao lưu hội sắp bắt đầu thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi tiến về. Bạch Vũ Nhu ánh mắt sáng lên, kích động nói, ra ra ngươi cuối cùng chịu mang ta đi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Bạch Tòng Phong vô Bạch Vũ Nhu đầu, gấp cái gì, hiện tại còn có thời gian. Ngươi thừa dịp khoảng thời gian này, đem ta phía trước cho ngươi sách thuốc toàn bộ đều xem thật kỹ một lần. Dược sư giao lưu hội bên trên đông đảo dược sư tụ tập, ngươi cơ sở càng tốt đến lúc đó thu hoạch cũng càng nhiều. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng trở về sau đó liền khai thiếu, rất nhanh liền có thể trở thành dược sư. Nghe vậy Bạch Vũ Nhu liên tục gật đầu, vội vàng chạy về phía gian phòng của mình, vừa chạy vừa nói ra, vậy ta trước hết đi, ra ra ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở thành dược sư. Nhìn xem bóng lưng, Bạch Tòng Phong thở dài. Bạch Vũ Nhu thiên phú tốt là tốt, xác thực rất có thể trở thành dược sư, nhưng có tuyển chọn dưới tình huống, hắn vẫn là hy vọng Bạch Vũ Nhu có thể tại hắn dạy bảo bên dưới trở thành dược sư, mà không phải tiến về dược sư giao lưu hội sau đó mới có lĩnh ngộ. Dù sao đến lúc đó bên kia chú định từng cái thế lực người đều sẽ có rất loạn, nếu là Bạch Vũ Nhu xảy ra chuyện gì vậy cũng không tốt, cho nên phía trước hắn một mực không cho Bạch Vũ Nhu theo hắn tiến về dược sư giao lưu hội. Nhưng bây giờ có Tiền Hữu Đạo cùng Thanh Y hội sự tình sau đó, hắn liền có một loại cảm giác cấp bách, muốn mau sớm đem Bạch Vũ Nhu bồi dưỡng thành dược sư. Dạng này một ngày nào đó nếu là hắn đột nhiên qua đời, Bạch Vũ Nhu cũng có thể bằng vào dược sư thân phận có một chút lập thân gốc dễ. Dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ, trước khi chết nếu là Bạch Vũ Nhu không có trở thành dược sư, vậy liền an bài hắn tiến về Đại Hoang Sơn mạch nương nhờ vào Đan Dương Tử. Mặc dù Đan Dương Tử không có thực lực, nhưng lịch duyệt phong phú, cũng tiết mệnh vô cùng. Xem tại trên mặt của hắn, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn tôn nữ, đồng thời cam đoan hắn tôn nữ an toàn. Có thể ba ngày trước, Đại Hoang Sơn mạch xuất hiện bảo tàng tin tức truyền đến Vinh An Thành, cũng truyền đến trong thai của hắn, mà Đan Dương Tử liền ở tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong. Biết chuyện này ngay lập tức, hắn liền sắp xếp người tiến về Đại Hoang Sơn mạch tìm tòi hư thực, nhìn xem Đan Dương Tử có hay không an toàn. Đáng tiếc, đám người đến thời điểm Đại Hoang Sơn mạch đều đã bị phong ba thành bên trong thế lực phong tỏa. Lại cẩn thận hỏi thăm một phen sau đó, ngày hôm qua chạy về, nói là sớm nhất một nhóm tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong tìm kiếm bảo tàng người đã mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đan Dương Tử rất có thể ngay tại đám người này bên trong. Thời buổi rối loạn a, chỉ mong lão đạo này còn sống đi. Hậu sinh, ngươi mau tới. Ta tìm tới đầu mối, ta tìm tới đầu mối. Đan Dương Tử hưng phấn từ trong thư phòng chạy ra, tay trái cầm một bản cổ phát sách vở, tay phải cầm viên bản. Từ khi ngày đầu tiên vào ở vừa mua viện tử về sau, nha hành lão bản bên kia liền lần lượt đưa tới không ít cổ tịch. Đan Dương Tử cũng là cả ngày lẫn đêm nghiên cứu, muốn tìm ra phá giải viên bản bên trên không biết văn tự manh mối. Cuối cùng, tại hôm nay, Đan Dương Tử từ nha hành lão bản đưa tới một bản cổ tịch bên trong, tìm tới một chút manh mối. Tại nóc nhà suy tư chút vấn đề tế nguyên, nghe được sau đó liền thu hồi suy nghĩ, dự định nhìn xem Đan Dương Tử có cái gì phát hiện. Vừa vận Thanh Y dị hội tài nguyên cùng thi thể đều đã lấy đi, tạm thời cũng không có chuyện gì. Mới đầu còn muốn từ phương chính bên kia tìm tới một chút ma đạo tiến hành tế thương sinh, nhưng tìm đến phương chính, Hoàng Lương nhất mộng nhập mộng sau đó mới biết được phương chính cùng ma đạo cũng không có cái gì liên hệ. Phương chính từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ở trong thôn lớn lên, về sau có một ngày tại lên núi đi săn thời điểm trượt chân rớt xuống vách núi, may mắn sống tiếp được. Còn tại đáy vực bên dưới tìm tới một bộ xương khô, hiện tại luyện công pháp chính là tại bộ kia xương khô trên thân tìm tới. Bất quá lúc ấy phương chính không hề biết chữ, cho nên còn lãng phí một chút thời gian biết chữ. Môn địa công pháp coi trọng lấy âm sát khí kích thích khí huyết vận chuyển, đặt tới rèn luyện thân thể mục đích. Tốc độ tu luyện đúng là nhanh, nhưng cũng rất dễ dàng thay đổi tu luyện giả tính cách. Càng đi về phía sau càng dễ dàng âm sát khí vào não, trở thành gặp người liền giết người điên. Biết điểm này sau đó, Phương Chính cũng do dự qua muốn hay không luyện. Kết quả cuối cùng rõ ràng, Phương Chính còn là tu luyện. Cho tới hôm nay, Phương Chính tính cách đã phát sinh thay đổi. Từ trước kia ngại ngùng hướng nội nông thôn tiểu tử, trở thành một cái sát phạt quả đoán anh hùng. Không sai, anh hùng, Phương Chính là dạng này cảm thấy. Chỉ là hắn cái này anh hùng cùng bình thường anh hùng cũng không giống nhau. Hắn không để ý người khác đối hắn đánh giá, đồng thời ưa thích đối với ác nhân trọng quyền xuất kích, cho dù thủ đoạn tàn nhẫn một điểm. Ở trong quá trình này, hắn phát giác chính mình tính cách biến hóa, cũng vui vẻ tiếp thu, đồng thời thích thú. Chương 497, Tam Trượng Thiên Binh. Chương 497, Tam Trượng Thiên Binh. Đạo trưởng, ngươi tìm tới đầu mối gì? Thế Nguyên nhảy xuống nóc nhà, vững vàng rơi xuống đất, do hỏi. Đan Dương Tử cầm trong tay viên bản cùng cổ tịch đặt ở trong viện trên bàn đá, ra hiệu Thế Nguyên tiến lên. Lật ra cổ tịch trong đó một trang, chỉ phía trên văn tự, kích động nói, ngươi nhìn, phía trên này văn tự, có phải là cùng viên bản bên trên văn tự không sai biệt lắm? Quyển cổ tịch này không dày, rất mỏng một bản, cũng liền mười mấy trang. Tề Nguyên nhìn một chút cổ tịch bên trên văn tự, lại nhìn viên bản bên trên văn tự. Tại bí cảnh bên trong, Tề Nguyên liền nhập mộng qua những người kia, cho nên đối với những người kia văn tự cũng hiểu qua. Trước mắt cổ tịch bên trên văn tự cùng hắn hiểu rõ văn tự, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Không thể nói không kém bao nhiêu đâu, chỉ có thể nói là có ba phần thần giống như. Có lẽ cổ tịch bên trên văn tự ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn, chính là 3 vạn năm trước văn tự. Đạo trưởng, giữa hai cái này cũng có thể không sai biệt lắm. Tại sao ta cảm giác kém thật nhiều a? Ai, ngươi đây liền không hiểu được. Đan Dương từ một bộ dạy bảo hậu bối thần sắc nhìn xem Tề Nguyên, thế gian vật vật, thương hải tam điển, rất nhiều thứ đều đang biến hóa, văn tự cũng không thể ngoại lệ. Càng xa xưa văn tự, cùng hiện tại văn tự khác biệt cũng liền càng lớn. Nhưng văn tự cho dù thế nào biến, hạch tâm muốn biểu đạt đồ vật sẽ không thay đổi, cho nên nhìn một cái văn tự, ngươi không thể bèn bèn từ mặt ngoài nhìn. Còn phải kết hợp văn tự muốn biểu đạt ý tứ còn có diện hóa đến xem. Ngươi nhìn, ta chỉ cái này chữ, cùng biên bản phía trên cái này chữ là không phải có 3 phân thần giống như. Là quả thật có chút. Vậy liền đúng rồi. Cái này liền đại biểu ý của hai người tiếp cận, nói không chừng trước đây thật lâu chính là cùng một cái chữ. Đan Dương Tử vô cùng kích động, chỉ cần biết cái này chữ ý tứ, cũng liền đại khái có thể đoán được viên bản phía trên văn tự đại khái là ý gì. Nói xong, Đan Dương Tử liền chạy trở về phòng, muốn tìm được phiên dịch phiên bản. Những ngày này đưa tới văn tự cổ tịch, không ít đều có phiên dịch phiên bản, đối chiếu một chút liền có thể biết đáp án. Bất quá Đan Dương Tử kích động sau khi đi vào, nhưng lại thất hồn lạc phách đi ra. Thế nào đạo trưởng? Không có phiên dịch phiên bản. Đan Dương Tử ngữ khí có chút xa xút. Nói rõ quyển cổ tịch này còn không có người phiên dịch ra tới qua, hoặc là không có cái gì giá trị, cho nên không có người sẽ đi hao phí thời gian đi phiên dịch. Loại này xa xút bèn bèn kéo dài một hồi, Đan Dương Tử liền một lần nữa tỉnh lại. Bước nhanh đi đến bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy bản kia cổ tịch, lật đến trang thứ nhất. Những thứ này cổ tịch lai lịch, tại trang thứ nhất đều có ghi chép. Đương nhiên, đó cũng không phải nói có cỡ nào chi kỷ, mà là viết lên sau đó có thể để cho người bán lớn thổi đặc biệt thổi, bán chạy ra giá tiền cao hơn. Một chút người bán thậm chí sẽ cho những cái kia không rõ lai lịch cổ tịch biên một cái lai lịch, dùng cái này tới thu lợi. Đan Dương Tử ánh mắt nhanh chóng đảo qua trang thứ nhất, trong nháy mắt liền bị 3 chữ hấp dẫn chú ý thám địa sư. Nghe được Đan Dương Tử kinh hô, Thế Nguyên cũng nhìn thoáng qua cổ tịch lai lịch giới thiệu. Mọi người đều biết, thám địa sư nghề nghiệp này người, mỗi ngày đều đang tìm kiếm địa hỏa có thể tồn tại địa phương. Tính toán nhờ vào đó tìm tới đan sư luyện đan chỗ. Mà trước mắt chữ viết trong quyển cổ tịch này, chính là thám địa sư tại một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động tìm tới. Chỗ kia dưới mặt đất hang động chôn sâu lòng đất, không có một cái nhập khẩu. Nếu như không phải đám kia thám địa sư trong lúc vô tình đạt thông, đến nay có thể đều không có người phát hiện. Bọn hắn tại dưới đất trong huyệt động, tìm tới một chút thanh đồng khí, còn có mục nát quan tài. Cổ tịch bên trên đại bộ phận văn tự, chính là từ quan tài bên trong sao chép xuống. Còn lại một phần nhỏ văn tự, thì là từ tận cùng bên trong nhất quan tài nội bộ thu hoạch được. Khiến người cảm thấy kỳ quái là, trong quan tài không có nhìn thấy thi thể, chỉ có những cái kia vật bồi táng. Tế Nguyên cùng Đan Dương Tử ánh mắt, đặt ở đoạn chữ viết này tiếp cận cuối cùng địa phương. Phía trên nói một chút quan tài bộ dạng. Ngũ sắc quan quách. Từ 5 loại màu sắc khác nhau gỗ tạo thành một bộ quan tài. Liền bên trong nhất quan tài cũng là ngũ sắc. Khi nhìn đến nơi này sau đó, Đan Dương Tử hô hấp cũng vì đó dừng lại. Hậu sinh, cái này ngũ sắc quan quách sẽ không theo ngũ sắc tế đàn có quan hệ đi. Đan Dương Tử mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có không ít nắm chắc. Đầu tiên là văn tự có 3 phân thần giống như, lại sau đó chính là đến từ ngũ sắc quan quách nội bộ. Cái này nếu như không có quan hệ gì với ngũ sắc tế đàn, Đan Dương Tử trực tiếp liền đem quyển cổ tịch này cho ăn xuống. Xác thực rất có thể. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không biết phía trên này ghi chép có mấy phần thật giả. Tế Nguyên lời nói này để cho Đan Dương Tử tỉnh táo một chút. Dù sao có ít người vì bán đi giá cao, ngoại trừ bịa đặt lai lịch bên ngoài, sẽ còn thêm mắm thêm muối một phen. Có mấy phần thật giả, thật đúng là khó mà nói. Cũng tỉ như cái này cổ tịch phía trên biết là đào đến một chỗ dưới mặt đất hang động. Nhưng cái nào dưới mặt đất trong huyệt động có quan tài còn có thanh đồng khí những thứ này vật bồi táng. Nói dễ nghe một chút là đào đến dưới mặt đất hang động, nói không tốt nghe điểm, chính là đào đến mộ. Hơn nữa tất nhiên trong mộ có quan tài, như vậy nhất định nhưng có mộ chủ nhân. Như thế nào lại không có thi thể đây? Cái này lai lịch rất có vấn đề. Nghĩ đến đây, Đan Dương Tử cầm lấy quyển cổ tịch này liền hướng bên ngoài đi, còn vừa đi vừa nói với Tề Nguyên, ta đi tìm nha hành lão bản hỏi một chút quyển cổ tịch này lai lịch, rất nhanh liền trở về. Đan Dương Tử bước chân sinh phòng, ngay tại sắp rời đi thời điểm, quay người lại đi trở về. Đem trên bàn đá viên bàn bỏ vào trong ngực, lúc này mới rời đi. Hắn mặc dù yên tâm Tề Nguyên, không lo lắng Tề Nguyên độc chiếm viên bàn. Nhưng Tề Nguyên dù sao tuổi trẻ, nếu là không cẩn thận làm mất, hắn tuyệt đối có thể bị tức giận tại chỗ thăng thiên. Chờ Đan Dương Tử đóng lại cửa lớn, Tề Nguyên bung bung lên ống tay áo, giữa không trùng kim quang hiện rõ. Cổ tịch bên trên văn tự từng cái hiện lên ở giữa không trung. Tại Tề Nguyên ý nghĩ phía dưới, giữa không trung văn tự bắt đầu vặn vẹo biến hóa, hóa thành Tề Nguyên có thể xem hiểu bộ dạng. Phiên dịch mà thôi, tiêu hao không được vô lượng thần quang cái gì suy nghĩ. Đây là tế văn. Tế văn là xuất hiện ở tế tự hoặc là tế điện thời điểm văn chương, đa số thời điểm cũng là vì chia buồn người chết, nhưng cũng có dùng để loại trừ tà ma, cầu nguyện mưa xuống, hoặc là tế tự thiên địa sông núi thời điểm sẽ xuất hiện. Mà Tề Nguyên trước mặt bản này tế văn, thuộc về người chết thân nhân viết cuộc đời, dùng để ca tụng người chết. Bản này tế văn đại khái giải thích người chết khi còn sống bị người đuổi giết, ngẫu nhiên ở giữa đến một chỗ bí địa, ẩn thân tại đây. Nhưng mà truy binh đuổi tới nơi đây, sống chết trước mắt, trên trời rơi xuống tam trượng thiên binh đánh giết xâm phạm người. Sau lại tan đi trong trời đất. Từ đó về sau, người chết sống về tới gia tộc bên trong, dẫn đầu gia tộc phát triển không ngừng. Tam trượng thiên binh. Toàn bộ nhìn xong sau đó, Thế Nguyên trong lòng tự lẩm bẩm. Nơi này tam trượng thiên binh theo trong văn ngắn ngủi ghi chép, là toàn thân bao trùm màu trắng khôi giáp, cầm trong tay trường thương màu trắng. Vô luận là khôi giáp vẫn là trường thương, đều thời khắc tản ra ánh mạnh quang. Tại đánh giết xâm phạm người về sau, tam trượng thiên binh liền hóa thành vô số bạch quang tiêu tán. Xem toàn thể xuống, tựa hồ không có vấn đề quá lớn. Có ít người sau khi chết cuộc đời xác thực sẽ tăng thêm một chút sắc thái thần thoại, đem người chết hình dung giống như là nhận đến thiên mệnh chiếu cố một dạng, cho nên trong bóng tối có tiên nhân tương trợ, vượt qua cửa ải khó khăn. Trường hợp này cũng là không hiếm thấy, chỉ là chỉ dựa vào những thứ này, cũng không thể xác định cùng ngũ sắc tế đàn có quan hệ gì. Tế Nguyên đem ánh mắt đặt ở tế văn bên trong nâng lên bí địa phía trên. Bí địa nhiều nằm ở rừng sâu núi thẳm, thiên địa hiểm cảnh, người bình thường không thể đến địa phương. Loại địa phương này không có người đặt chân, sẽ dựng dục ra không ít kỳ chân dị thú hoặc là thiên tài địa bảo. Nếu như tế văn nội dung là thật, có lẽ tam trượng thiên binh liền có liên quan. Chương 498, Ngọc Tú chương 498, Ngọc Tú Trung Châu, một chỗ phủ đệ bên trong quan cửu xuyên qua tầng tầng bảo vệ, tiến vào một gian biệt lạc. Mà Tần Ngự Xuyên ngay ở chỗ này. Thế nào, mẫu thân bên kia có tin tức sao? Vừa thấy được quan cửu, Tần Ngự Xuyên liền dẫn đầu hỏi. Bẩm điện hạ, vẫn là không có tin tức. Nghe vậy Tần Ngự Xuyên hơi nhíu mày. Cái này đều đã qua mấy ngày thời gian, làm sao lại còn không có tin tức đây? Hắn mặc dù không biết trong triều đình thiên nhân thu hoạch được Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa cần bao lâu, nhưng cũng không đến mức mấy ngày đi qua còn không hề có một chút tin tức nào đi. Chẳng lẽ là có người trong bóng tối chơi ngáng chân? Tần Ngự Xuyên trong lòng lắc đầu. Lần này trở về Trung Châu, hắn ngoại trừ liên hệ mẫu thân bên ngoài, liền phía sau Lâm gia đều không có liên hệ. Theo lý mà nói, người ngoài có lẽ không có cơ hội biết hắn mục đích, càng thêm không có khả năng ngang ngược ngăn cản. Luôn không khả năng là thiên nhân bên kia xảy ra chuyện đi. Ngay tại Tần Ngự Xuyên suy tư thời điểm, quan cửu ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn hướng nơi xa. Chỉ chốc lát, một tên dung mạo tú lệ, không thi phấn trang điểm nữ tử đi đến, coi hình dạng cũng mới chừng 20. Tại nhìn thấy nữ tử này dung mạo sau đó, quan cửu trong ánh mắt ngưng trọng mới thối lui. Tú Di, sao ngươi lại tới đây? Tần Ngự Xuyên tại nhìn thấy người tới sau đó hết sức kinh ngạc. Ngọc Tú một mực tại hậu cung bên trong chiếu cố mẫu thân hắn sinh hoạt thường ngày cùng an toàn, bây giờ làm sao lại một người xuất cung tới nơi này? Là có cái gì chuyện trọng yếu muốn bàn giao? Điện hạ, bảo ta Ngọc Tú liền tốt, nếu để cho người ngoài nghe thấy được, khó tránh khỏi sẽ có một chút lời đàm tiếu. Tần Ngự Xuyên xua tay, một bộ không có vấn đề nói, Tú Di quá lo lắng, hơn nữa nơi này cũng không có người ngoài, đều là người một nhà, gọi thế nào còn không phải theo ta tâm ý. Từ mẫu thân hắn mang hắn thời điểm, Ngọc Tú liền vào cung chiếu cố mẫu thân hắn, đồng thời bảo vệ hắn thuận lợi sinh ra. Sau đó tại hắn gào khóc đòi ăn thời điểm, vẫn chiếu cố hắn lớn lên. Hai người quan hệ, tự nhiên cũng mười phần thân cận. Chính là chờ lớn lên một chút, muốn chú trọng quy củ cũng nhiều, ở trước mặt người ngoài cũng không thể kêu Tú Di, chỉ có thể gọi thẳng tên. Bằng không sẽ có vẻ hắn không hiểu trên dưới tôn ti phân chia. Tần Ngự Xuyên đứng lên, lôi kéo Ngọc Tú ngồi xuống, sau đó tò mò hỏi, Tú Di, ngươi không nên tại hậu cung bên trong chiếu cố nương ta sao, làm sao hôm nay đột nhiên đến tìm hiểu? Thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Ngọc Tú lần này không có chỉ ra chỗ sai Tần Ngự Xuyên xưng hô, giải thích nói, lần trước điện hạ chuyển tin đến trong cung, muốn tinh hoa Nhật Nguyệt Tinh Thần, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng quý phi vẫn là liên hệ một chút Lâm gia thiên nhân. Lấy Lâm gia thiên nhân thực lực, muốn thân thỉnh đến một chút Nhật Nguyệt Tinh Thần tinh hoa vẫn là không có vấn đề. Dưới tình huống bình thường, trong vòng một ngày bất luận được hay không được, đều sẽ có kết quả. Thế nhưng hiện tại mấy ngày thời gian trôi qua, còn không có thân tỉnh xuống. Hôm nay tên kia thiên nhân cuối cùng truyền đến tin tức, nói là cắm ở đường trấn cái kia một vòng khúc. Đường trấn? Một bên quan cửu kinh hô một tiếng, liền Tần Ngự Xuyên đều vô ý thức khẩn trương lên. Đường trấn thế nhưng là giám sát đi bên trong cao tầng, quyền lực rất lớn, chỉ cần phát hiện có vấn đề quan viên, liền có thể đem đánh giết. Sau đó chỉ cần đem sự tình từ đầu đến cuối nộp lên một phần cho hoàng thượng là được rồi. Thậm chí đều có thể điều động quân đội, nghe hắn ra lệnh làm việc. Đường trấn không nên tại quản lý giám sát đi sao? Làm sao lại cùng cái này dính líu quan hệ? Tần Ngự Xuyên liền vội vàng hỏi. Không phải là Đường trấn đã biết Lâm Nhược Uyên cùng chú Kiếm Sơn Trang sự tình, cho nên mới nhúng tay trong đó đi. Nghĩ đến điểm này Tần Ngự Xuyên thân thể cứng đờ. Mặc dù hắn chuyện làm bây giờ, không có cái gì khác người địa phương, chỉ khi nào bị giám sát ti để mắt tới, vậy cũng không dễ chịu. Ngươi muốn thường xuyên chú ý mình sở tác sở vi, có thể hay không vượt qua giám sát ti ranh giới cuối cùng, có thể hay không có một ngày bị giám sát ti người tìm tới cửa. Ngọc Tú ý vị thâm trường nhìn Tần Ngự Xuyên một cái, nói ra, điện hạ có chỗ không biết, cái này Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa đều bị nghiêm ngặt giám thị, muốn thu hoạch cần cùng giám sát ti thân thỉnh. Nguyên bản giám sát ti phụ trách cái này chính là Cơ Huyền Đồng, cũng coi là tương đối tốt nói chuyện, chỉ cần thân thỉnh, trên cơ bản đều có thể thu hoạch được. Có thể gần nhất không biết vì cái gì, phụ trách cái này người biến thành Đường Trấn, mà không quản là Lâm gia thiên nhân thân thỉnh, vẫn là khác thiên nhân thân thỉnh, đều bị Đường Trấn áp xuống tới. Nói là chờ thêm đoạn thời gian sẽ thống nhất đồng ý, cũng không có cho ra cụ thể lý do. Ngọc Tú nói xong sau đó, liền ngừng lại, nhìn xem thở dài một hơi Tần Ngự Xuyên. Tại biết không vẹn vẹn chỉ là thẻ Lâm gia thiên nhân thân thỉnh về sau, Tần Ngự Xuyên biết giám sát đi không có để mắt tới hắn. Thở phào đồng thời, trong đầu cũng sinh ra một tia nghi hoặc. Cơ Huyền Đồng hắn biết, Đường Trấn đại sư mình, thực lực cũng là tối cường. Chuyện bình thường, đều không đủ tư cách để cho hắn xử lý. Bây giờ Cơ Huyền Đồng đem chuyện này giao cho Đường Trấn, chắc là có chuyện trọng yếu hơn đi xử lý. Đây là chuyện quan trọng gì, thế mà đáng giá Cơ Huyền Đồng xuất thủ? Tần Ngự Xuyên trong đầu suy nghĩ một chút, liền từ bỏ suy tư. Có thể để cho Cơ Huyền Đồng xuất thủ sự tình, tất nhiên liên quan đến tiên nhân, không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Chớ nói chi là Cơ Huyền Đồng còn trưởng quản lấy giám sát đi cái này bạo lực đơn vị. Muốn tìm tòi nghiên cứu, sợ rằng còn không có tìm tới đáp án, liền đã trước bị giám sát đi tìm tới cửa. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tần Ngự Xuyên hỏi, Tú Di, Đường Trấn bên kia có nói một đoạn thời gian là bao dài sao? Ngọc Tú lắc đầu nói ra, Không có, Đường Trấn không nói, Lâm gia thiên nhân bên kia cũng không dám hỏi nhiều, sợ làm cho Đường Trấn chú ý. Tần Ngự Xuyên gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đường Trấn đại biểu cho giám sát đi, bị Đường Trấn để mắt tới chính là bị giám sát đi để mắt tới. Nhìn Tần Ngự Xuyên trên mặt biến hóa thần sắc, Ngọc Tú do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, điện hạ muốn nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, thế nhưng là có cái gì trọng yếu công dụng? Nếu có trọng yếu công dụng lời nói, ta có thể đi trở về thông báo một tiếng, nhìn xem có thể hay không để cho Lâm gia thiên nhân cùng các thiên nhân giao dịch một chút tới. Nghe vậy, Tần Ngự Xuyên chần chờ một chút, Ngọc Tú nói tới xác thực có thể được, nhưng cũng chỉ là có thể được. Đồng dạng thiên nhân lấy được nhật nguyệt tinh thần tinh hoa sau đó, đều là trực tiếp luyện hóa tăng tiến thực lực, sẽ không tích trữ một điểm. Cho dù có tích trữ một chút, muốn thu hoạch được, cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Hơn nữa hắn còn không có làm tốt thẳng thắn Lâm Nhược Uyên Thiên Phú cùng chú kiếm sơn trang chuẩn bị. Mắt thấy Tần Ngự Xuyên có chút chần chờ, ở chung nhiều năm Ngọc Tú cũng minh bạch Tần Ngự Xuyên nhất định là có chỗ lo lắng, cho nên không có lộ ra dự định. Thế là mở miệng nói ra, ta hiểu được, vậy thì chờ điện hạ chuẩn bị sẵn sàng lại nói, ta sau khi trở về liền sẽ cùng quý phi biểu lộ rõ ràng sự tình tầm quan trọng, nhìn xem có thể hay không mau chóng cho điện hạ cầm tới muốn. Chương 499, thẳng thắn chương 499, thẳng thắn dứt lời, Ngọc Tú liền đứng dậy rời đi. Nhìn qua Ngọc Tú bóng lưng rời đi, Tần Ngự Xuyên do dự mãi vẫn là nói, chờ một chút, Tú Di. Tần Ngự Xuyên đứng dậy nhìn hướng gian phòng, trong chúng ta nói. Ngọc Tú dừng bước, nhẹ gật đầu. Đi vào phòng phía trước, Tần Ngự Xuyên giá hiệu quan cửu ở ngoài cửa bảo vệ. Điểm này để cho Ngọc Tú trong lòng nghiêm túc lên. Xem ra điện hạ muốn nhật nguyệt tinh thần tinh hoa mục đích, thật không đơn giản a. Sau khi vào phòng, Ngọc Tú thuận tay đóng cửa phòng, quay người đi đến Tần Ngự Xuyên phụ cận. Điện hạ, ra sao chuyện quan trọng, đáng giá ngài như vậy coi trọng? Tần Ngự Xuyên tạm không ngôn ngữ, lôi kéo Ngọc Tú ở bên cạnh ngồi xuống. Lúc đầu hắn cũng không tính lúc này nói, dù sao cùng chú kiếm sơn trang sự tình còn không có xác định. Bất quá thời gian đã đi qua vài ngày, Huỳnh Hoặc kiếm chủ giao cho hắn danh sách bên trên đồ vật, cơ bản đều góp đủ, liền kém năm sao cùng nhật nguyệt tinh hoa còn không có lấy được. Bây giờ lại gặp gỡ Đường Trấn kẹp lấy thiên nhân muốn nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, cũng không biết khi nào có thể thông qua. Nửa tháng, một tháng, đừng nhìn thời gian này không hề dài, nhưng đối với tốc độ tu luyện quá mức nghịch thiên Lâm Nhược Uyên đến nói, nửa tháng, một tháng thời gian, rất có thể Lâm Nhược Uyên liền đã sắp chuẩn bị đột phá hóa linh cảnh. Một khi thời gian kéo phải lâu, Tần Ngự Xuyên rất lo lắng chậm thì phát sinh biến cố, xuất hiện vượt qua hắn dự liệu biến cố. Dứt khoát liền đem sự tình báo cho Ngọc Tú, để cho nàng đem tin tức mang về hậu cung. Chỉ cần mẫu thân hắn biết Lâm Nhược Uyên cùng chú kiếm sơn trang tình huống, nhất định sẽ để Lâm gia thiên nhân đem hết toàn lực thu thập năm sao cùng nhật nguyệt tinh hoa. Coi như trả giá lại lớn đại giới, cũng ở đây không tiếc. Tần Ngự Xuyên mang theo nghiêm túc, đối với Ngọc Tú trầm giọng nói, "Tú Di, ta phát hiện một cái có thiên nhân chi tư thiên tài, tương lai đem rất có thể đăng đỉnh thiên nhân vị trí." Thiên nhân chi tư? Nghe vậy, Ngọc Tú biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc lên. Hơi chút nghĩ, liền minh bạch Tần Ngự Xuyên trong miệng nói thiên nhân chi tư thiên tài, nhất định ngay tại Vân Châu Trục Lộc thư viện bên trong. Nơi đó tập hợp Vân Châu tất cả thiên tài, ngoại trừ Trục Lộc thư viện, nàng nghĩ không gian nơi đó còn có loại này thiên tài. Ngài nói tới cái này thiên tài, chắc là xuất từ Vân Châu ba đại thế lực thiên nhân một nhà trong đó đi. Có gì nổi bật địa phương, lại có thể để điện hạ ngài đều cảm thấy là thiên nhân chi tư? Hắn là thiên nhân hậu duệ. Ngọc Tú hiếu kỳ hỏi. Nhưng phàm là thiên nhân hậu duệ xác thực đều là thiên tư bất phàm, cũng có trở thành thiên nhân tiềm lực. Nhưng tiềm lực chung quy là tiềm lực, không phải tất cả thiên nhân hậu duệ đều có thể trở thành thiên nhân. Nếu là thiên nhân hậu duệ đều có thể trở thành thiên nhân, cái kia trên đời thiên nhân số lượng đoán chừng liền đều muốn lật cái lần không chỉ. Đối mặt Ngọc Tú nghi vấn, Tần Ngự Xuyên lắc đầu, không phải thiên nhân hậu duệ. Không phải thiên nhân hậu duệ. Đúng, không phải thiên nhân hậu duệ, nhưng thiên phú tu luyện dị thường nhanh, nhanh đến viễn siêu thiên nhân hậu duệ. Tần Ngự Xuyên ngữ khí trở nên có chút kích động, tại Trục Lộc thư viện tổ chức so tài bên trên, nàng lấy được thứ nhất, thiên nhân hậu duệ liền nàng một chiêu đều không tiếp được, liền bị trọng thương. So tài kết thúc về sau, các thiên nhân hậu duệ mượn nhờ linh chỉ đột phá đến ngự khí cảnh thời điểm, nàng đã đột phá đến chân đăng cảnh. Từ hoán huyết cửu trọng thiên, một đường đến chân đăng cảnh, liền không tới một ngày. Cái gì? Ngọc Tú nghe đến đó trong nháy mắt lên tiếng kinh hô, không thể tin được chính mình nghe được. Cũng may trong phòng trận pháp đã mở ra, Tần Ngự Xuyên cũng không sợ giọng nói của Ngọc Tú truyền đi. Tần Ngự Xuyên nhìn xem Ngọc Tú, nhẹ gật đầu, xác định Ngọc Tú không có nghe lầm. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, cảnh giới không có bất ổn, căn cơ không có phù phiếm. Ngọc Tú liền đội vàng hỏi. Không có. Tần Ngự Xuyên ngữ khí khẳng định. T. Ngọc Tú trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Không tới một ngày, từ hoán huyết cửu trọng thiên, một đường đột phá đến chân đăng cảnh, cảnh giới căn cơ còn không hề có một chút vấn đề, đây là người sao? Loại này kinh khủng tốc độ tu luyện, nói một câu nắm giữ thiên nhân chi tư xác thực không quá đáng. Không phải thiên nhân hậu duệ lại có loại này tốc độ tu luyện, thể chất tuyệt đối đặc thù. Ngọc Tú ha to miệng, muốn hỏi một chút người này đến cùng là ai, xuất từ thế lực nào, nắm giữ cái gì thể chất đặc thù. Không đợi Ngọc Tú đặt câu hỏi, Tần Ngự Xuyên liền tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là, nàng bước vào võ đạo thời gian còn thiếu, mấy tháng trước, nàng vẫn là mặc cho người khi dễ người bình thường. Có thể bước lên võ đạo sau đó, thời gian mấy tháng, liền từ người bình thường một đường tu luyện tới chân đăng cảnh. Căn cứ Trục Lộc thư viện phát hiện nàng người nói, lần đầu gặp gỡ nàng vừa mới bước vào hoán huyết cảnh, về sau càng là một ngày một tầng, lấy không thể tưởng tượng tốc độ đột phá đến hoán huyết cảnh tầng 9. Tần Ngự Xuyên nói xong những thứ này liền ngừng lại, để cho nàng thật tốt tiêu hóa một chút, thuận tiện rót chén trà, đưa cho Ngọc Tú. Nhưng mà Ngọc Tú giờ phút này đã triệt để ngây dại. Tần Ngự Xuyên nói từng chữ nàng đều hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau lại đặc biệt lạ lẫm. Cái gì gọi là hoán huyết cảnh giới thời điểm, một ngày một tầng. Còn thời gian mấy tháng, từ người bình thường một đường tu luyện tới chân đăng cảnh. Cái này xác định không phải nàng nghe nhầm rồi sao? Chẳng lẽ là gần nhất tu luyện quá gấp, tẩu hỏa nhập ma. Uống chút trà an ủi một chút a, thú gì? Tân Ngự Xuyên một mặt lý giải. Ban đầu hắn nghe được Lâm Nhược Uyên từ người bình thường đến hoán huyết cựu trọng thiên vẹn vẹn tiêu phí thời gian mấy tháng, cũng rất khiếp sợ. Chớ nói chi là hiện tại Lâm Nhược Uyên đều đã trở thành chân đăng cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, căn bản là không phải là người có, nhưng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Tại giọng nói của Tần Ngự Xuyên bên trong, Ngọc Tú lấy lại tinh thần, thoáng có chút tay run rẩy tiếp nhận chén trà. Nhấp một miếng nước trà, mới đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng khó có thể tin. Cứ việc Tần Ngự Xuyên nói những thứ này, trừ phi tận mắt nhìn thấy rất khó khiến người tin tưởng, nhưng chiếu cố Tần Ngự Xuyên lớn lên Ngọc Tú vẫn tin tưởng. Nàng là ai, nắm giữ cái gì thể chất đặc thù, xuất từ thế lực nào, ngươi lần này muốn nhận nguyện tinh thần tinh hoa cũng cùng nàng có quan hệ. Ngọc Tú liên tục hỏi, loại người này đã không thể dùng thiên nhân chi tư để hình dung, nàng chính là thiên nhân bản thân. Nhất định muốn tranh thủ lại đây. Chỉ cần tranh thủ lại đây, toàn lực bồi dưỡng, Ngọc Tú tin tưởng nàng nhất định sẽ trở thành thiên nhân. Đến lúc đó Tần Ngự Xuyên đăng đỉnh hoàng vị cơ hội cũng sẽ càng lớn. Tần Ngự Xuyên không có che giấu, đem tất cả liên quan tới Lâm Nhược Uyên cùng chú Kiếm Sơn trang sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Ngọc Tú chỉ cảm thấy nhiệt huyết cuộn cuộn, trắng non khuôn mặt dần dần nhiễm lên đỏ ửng. Tương lai cực lớn có thể đăng đỉnh thiên nhân Lâm Nhược Uyên, hư hư thực thực sắp đi vào thiên nhân huỳnh hoặc kiếm chủ, còn có chú Kiếm Sơn trang bên trong có thể tồn tại sắp khí hóa chân nguyên thiên nhân. Lại thêm chú Kiếm Sơn trang một tay đúc binh chi thuật, chỉ cần đem chú Kiếm Sơn trang mọi người thu vào dưới trướng, bên trên có 3 tên thiên nhân đứng đầu vũ lực, dưới có đúc binh chi thuật vũ trang trung tầng cao thủ. Cái này nếu là còn không thể tranh đến hoàng vị, nàng thực sự là nghĩ không ra còn có thể là ai có thể ngồi lên hoàng vị. Ngọc Tú khỏe miệng hơi bệnh, có lẽ còn không chỉ 3 tên thiên nhân, dù sao đến nay chú Kiếm Sơn trang nội tình còn không có người biết. Tất cả mọi thứ đều chỉ là dựa theo hình hoặc kiếm chủ cung cấp tin tức suy đoán. Nói không chừng còn có dấu càng nhiều cao thủ. Hơn nữa hình hoặc kiếm chủ mặc dù không có nói chú Kiếm Sơn trang có bao nhiêu danh kiếm chủ, nhưng ít ra có thể xác định một điểm chính là, tại hình hoặc kiếm chủ phía trước, khẳng định đã có một tên kiếm chủ. Mà tên này kiếm chủ lúc trước lựa chọn hình hoặc kiếm chủ trở thành chỉ kiếm nhân. Tên này không biết kiếm chủ lại là cái gì thực lực, có thể hay không đã là thiên nhân. Suy nghĩ đến đây, Ngọc Tú liền hô hấp đều dồn dập. Bất quá vẫn là miễn cưỡng duy trì một điểm lý trí. Nhìn xem Tần Ngự Xuyên, Ngọc Tú nói ra, "Điện hạ, có thể hay không để cho ta nhìn xem tẩy bình trì ao nước cùng linh võ?" Chương 500, Bích Họa chương 500, Bích Họa Tần Ngự Xuyên nói những thứ này, nàng đều không gặp được. Nhưng tẩy bình trì trì thủy cùng linh võ, lại là có cơ hội nhìn thấy. Từ nơi này cũng có thể thấy được tới chú Kiếm Sơn trang nội tình thâm hậu. Tần Ngự Xuyên không có do dự, từ trong ngực lấy ra chứa tẩy bình trì thủy cái bình, còn có 3 cái màu trắng linh quang. Huỳnh Hoặc kiếm chủ cho cái kia linh võ thì là không có động. Theo Tần Ngự Xuyên suy nghĩ câu thông màu trắng linh quang, lập tức tại trước mặt Ngọc Tú hóa thành 3 tôn linh võ. Cái bình cũng bị mở ra, lớn chừng ngón cái tẩy bình trì thủy từ trong bay ra, tung bay ở giữa không trung. Thần kỳ, thật sự là thần kỳ. Nghĩ không ra trên thế giới còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Ngọc Tú tự lẩm bẩm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm 3 tôn linh võ còn có lớn chừng ngón cái ao nước. Thật lâu, Ngọc Tú tài chậm rãi thu hồi ánh mắt, đứng lên vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta hiện tại liền trở về thông báo quý phi, điện hạ cần nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, nhất định sẽ mau chóng cho ngài lấy được." "Vậy liên phiền phất tú gì, ta ở đây lặng chờ tin lành." Ngọc Tú gật đầu, quay người mở cửa phòng rời đi. Nhìn qua Ngọc Tú bóng lưng rời đi, Tần Ngự Xuyên thu hồi linh võ cùng ao nước, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi. Vĩnh An thành một gian trong sân, Tế Nguyên nằm ở trên nóc nhà, trong tay cầm một cái ảm đạm ngọc giản. Ngọc giản này chính là bí cảnh bên trong đại điện lấy được, cùng nó cùng nhau còn lại 9 cái ngọc giản. 10 cái ngọc giản phía trên ghi lại từ cảm ứng khí huyết đến ngưng tụ pháp tướng tất cả quá trình, liên quan tưởng cầu đều có. Là bí cảnh bên trong 10 môn phái thế lực hạch tâm truyền thừa. Có ý tứ chính là, cái này 10 môn phái thế lực tại cảm ứng khí huyết đến hoán huyết cảnh, một trình tự này công pháp nội dung đều là giống nhau như lúc. Bọn hắn tại dùng chung một môn công pháp, chờ đến ngự khí cảnh phía sau công pháp mới không giống nhau. Mà tại mộng cảnh bên trong có biết, bí cảnh những người kia luyện đến cũng là môn này công pháp, là Viên Hoành Vũ truyền thụ đi ra. Môn này công pháp tại thập đại môn phái hạch tâm trong truyền thừa cũng không có danh tự, nhưng tu luyện hiệu quả lại cực kỳ tốt. Tu luyện sau đó, bất luận là cảm ứng khí huyết tốc độ, vẫn là rèn luyện thân thể tốc độ, đều so giám sát ti công pháp còn mạnh hơn nhiều. Môn này công pháp là nơi nào tới? Vì cái gì thập đại môn phái sẽ dùng chung môn này công pháp? Không phải là lúc trước lừa gạt thập đại môn phái tiến vào bí cảnh bên trong thế lực lớn làm đi? Vậy bọn hắn mục đích đây? Tính tới có một ngày thiên địa linh khí sẽ trở nên không ổn định, không thể vận dụng chân khí, cho nên mới an bài môn này công pháp. Hơi chút suy tư, Thế Nguyên liền thu hồi ngọc giản, nhảy xuống nóc nhà. Muốn biết đáp án này cũng là rất đơn giản, hoặc là dùng vô lượng thần quang, hoặc là liền lại tìm một chỗ bí cảnh, đi xem một chút ở trong đó thế lực có phải là cũng có môn này công pháp. Trong lúc suy tư, Thế Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái cửa lớn phương hướng. Sau đó bên tai liền truyền đến Đan Dương Tử âm thanh kích động. "Hậu sinh, hậu sinh, mau tới mau tới." Vừa dứt lời, Đan Dương Tử thân ảnh liền chạy tới, rất khó tưởng tượng Đan Dương Tử cái này tuổi đã cao, hai chân còn có thể chạy ra tan ảnh. Chỉ có thể nói là càng già càng dẻo dai. Bụp một tiếng, Đan Dương Tử đem trong tay cổ tịch ngã tại trên bàn đá, một cái tay khác đem hai bức tranh cuốn cũng ném vào trên bàn đá. Ngồi xuống liền nâng bình trà lên quát mạnh, một bên uống còn một bên thở hổn hển. "Đạo trưởng đây là bị người đổi giết, chạy nhanh như vậy?" Thế Nguyên nói đùa. Đan Dương Tử để bình trà xuống, tức giận nhìn thoáng qua Tề Nguyên. Trung đụng khoảng thời gian này, hắn xem như là nhìn ra, Tề Nguyên cùng vô dục vô cầu đồng dạng, liền một điểm thành tiên dục vọng đều không có. Cho dù hắn nói với Tề Nguyên rất nhiều thành tiên chỗ tốt, Tề Nguyên cũng không có động hợp tác. Biết rất rõ ràng hắn là đi tìm phá giải viên bản văn tự đầu mối, quan hệ này đến hai người có thể thành hay không tiên. Hắn trở về sau đó Tề Nguyên còn có thể ngay lập tức nói đùa hắn, mà không phải hỏi có tìm được hay không manh mối. Đan Dương Tử trong lòng mười phần bất đắc dĩ, luôn có một loại hoàng thượng không gấp thái giám gấp cảm giác. Hừ hừ hừ, cái gì thái giám? Đan Dương Tử lắc đầu, đem ý nghĩ này xua đuổi ra khỏi đầu, sau đó cầm lấy trên bàn đá một bức tranh mở ra. Đồng thời nói ra, ta để cho nha hành lão bản điều tra, phần này cổ tịch không phải nguyên bản, chân chính nguyên bản, đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước. Mà ngàn năm trước, tại đám kia thám địa sư đem những văn tự này sao chép đi ra bán lấy tiền thời điểm, còn đem trong mộ bích họa cũng phối hợp cùng nhau sao chép xuống bán. Có thể nói là có thể bán đều bán đi, không lãng phí một điểm a. Bức họa này bên trong chính là lúc trước bích họa bên trên nội dung. Mở ra bức tranh, đập vào Tề Nguyên trong mắt nội dung cùng cổ tịch trang thứ nhất ghi chép lai lịch không sai biệt lắm. Đồng dạng là gặp phải hiểm cảnh, ngẫu nhiên vào bí địa, sau đó trên trời rơi xuống thiên binh đánh giết địch nhân. Bất quá trên bức họa nhiều ra một chút chi tiết, đó chính là tại nhân vật chính gặp phải hiểm cảnh sắp bỏ mình thời điểm, sau lưng hồ nước thế mà tỏa ra ngũ sắc chi quang. Ngay sau đó kế tiếp hình ảnh chính là thiên binh xuất hiện, đánh giết địch nhân. Sau đó quay người đối mặt nhân vật chính, tựa hồ muốn nói thứ gì. Cuối cùng thiên binh tan đi trong trời đất. Ngũ sắc chi quang, ngũ sắc tế đàn. Tề Nguyên trong mắt hơi híp, lập tức minh bạch hồ nước phía dưới nhất định có một cái ngũ sắc tế đàn. Hơn nữa lúc ấy ngũ sắc tế đàn còn kết nối vào một bên khác bí cảnh. Tam trượng thiên binh chính là từ bí cảnh bên trong đi ra. Bất quá tựa như là bởi vì nguyên nhân gì, tam trượng thiên binh không có lưu lại bao lâu, liền tiêu tán. Hậu sinh, ngươi phát hiện a, ngũ sắc chi quang. Hồ này bên trong có ngũ sắc tế đàn tồn tại. Vậy đã nói rõ nơi này có thể thông hướng mặt khác một chỗ động thiên phúc địa. Đan Dương Tử thần sắc kích động. Tề Nguyên liếc mắt liền nhìn ra Đan Dương Tử ý nghĩ, đạo trưởng muốn đi vào chỗ này động thiên phúc địa bên trong. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng ngữ khí rất khẳng định. Quả nhiên, Đan Dương Tử nhẹ gật đầu, đúng, Đại Hoang Sơn mạch bên trong động thiên phúc địa rất rõ ràng liền có vấn đề, liền tiên nhân đều không có, chỉ để lại một cái viên bản, có thể chỗ này động thiên phúc địa liền chưa hẳn. Đan Dương Tử nói xong, mở ra bức họa thứ hai cuốn. Ngươi nhìn phía trên này họa. Tế Nguyên nhìn, chỉ thấy bức tranh này bên trên có một đoàn người đang tại nhấc lên quan tài, mà cái này quan tài bộ dạng chính là ngũ sắc quan quách. Những người này nhấc lên ngũ sắc quan quách trèo non lội suối, không ngừng tiến lên, trải qua rất nhiều nóng lạnh. Cuối cùng có một ngày, đến một chỗ hồ nước phía trước. Người cầm đầu quỷ gối tại hồ nước phía trước dập đầu, trong miệng nói gì đó, sau một khắc, hồ nước nước từ chính giữa một phân thành hai, hiện lộ ra một con đường. Sau đó những người này nhấc lên ngũ sắc quan quách đi đến con đường, đi thẳng đến hồ nước chỗ sâu nhất. Mà tại nơi này, xây cất một tòa khổng lồ ngũ sắc tế đàn. Mọi người đem quan tài để tại ngũ sắc tế đàn bên trên lễ bái. Kinh lịch mặt trời lên mặt trăng lặn, một ngày một đêm sau đó, ngũ sắc tế đàn tỏa ra ngũ sắc chi quang bao phủ quan tài. Tam trưởng tiên binh nơi này lúc đột nhiên xuất hiện, mang theo quan tài biến mất ở bên trên tế đàn ngũ sắc. Tiếp xuống chính là bức tranh cuối cùng một màn. Một tên tướng mạo cùng bức họa thứ nhất cuốn nhân vật chính giống nhau như lúc người, đi theo tam trưởng tiên binh, đứng tại một chỗ tiên khí lượn lờ trên yến hội. Dưới chân là mây mù cuồn cuộn, trước mắt là đông đảo khuôn mặt mơ hồ không rõ thần tiên đang quay đầu nhìn xem hắn. Hậu sinh, ngươi nói nơi này có phải là tiên giới? Chương 501, vị trí chương 501, vị trí tiên giới. Đạo trưởng, mặc dù rất không muốn đả kích ngươi, bất quá hơi chút nghĩ liền biết khẳng định không phải. Vũ sát tế đàn chỗ thông hướng địa phương, chúng ta cũng không phải là không có đi qua, thế nào lại là tiên giới đâu? Hơn nữa, Tế Nguyên dùng tay điểm một cái bức tranh bên trên mọi người nhấc lên ngũ sắc quan quách. Hơn nữa nếu như bức tranh bên trên chính là thật sự, cái kia thám địa sư liền sẽ không tại trong mộ phát hiện ngũ sắc quan quách. Ngũ sắc quan quách có lẽ buổi tiếp mộ chủ nhân tiến về tiên giới mới là. Bức họa này bên trên nội dung, hơn phân nửa là bị người ra công qua, không thể tin hoàn toàn. Đan Dương Tử sau khi nghe xong tỉnh táo một chút, Tế Nguyên nói đúng là có đạo lý. Trước đây nghe một chút vào Nam Gia Bắc người nói qua, có chút trong mộ liền sẽ có khắc những thứ này mộ chủ nhân sau khi chết phi thăng tiên giới, hoặc là lấy được tiên đồng chỉ dẫn, tiến vào tiên giới bích họa. Đều hy vọng chính mình sau khi chết còn có thể thành tiên, một mực sống sót. Tại đại mộ bên trong, cực kỳ phổ biến. Tỉnh táo lại sau đó, Đan Dương Tử quan sát tỉ mỉ trong bức tranh cho. Bức tranh bên trong người đều sinh động như thật, cảnh vật đều họa vô cùng giống ý như thật. Duy nhất tương đối thô ráp địa phương, chính là cuối cùng một màn, những cái kia thần tiên đều khuôn mặt mơ hồ không rõ. Một cái hai cái còn tốt, nhưng vấn đề là tất cả thần tiên đều là dạng này. Cho nên Đan Dương Tử giờ phút này rất hoài nghi, tình cảnh cuối cùng này thần tiên yến hội chẳng cảnh, có phải là mộ chủ nhân phán đoán đi ra. Kết hợp quan tài bên trong không có mộ chủ nhân thi thể, Đan Dương Tử thậm chí đều cảm thấy, cái mộ huyệt này có phải hay không là cái mộ chôn quần áo và di vật. Mộ chủ nhân lúc ấy thời điểm chết, liền thi thể đều không có lưu lại. Đương nhiên, không loại trừ nhưng thật ra là có mộ chủ nhân thi thể, chỉ bất quá lúc trước vì hấp dẫn người mua sắm, cho nên mới không có viết lên. Có ít người liền dính chiêu này, cho dù phía trên văn tự bọn hắn nhìn không hiểu, cũng sẽ bởi vì một cái tốt cố sự lai lịch mà dùng tiền. Không có cách, cánh rừng lớn cái gì chim đều có. Loại này loại hình cổ tịch có thể một mực lưu truyền tới nay, liền chứng minh ít nhất Du Châu vẫn là có không ít người dính chiêu này. Đan Dương Tử đem chính mình cái suy đoán này nói với Tề Nguyên bên dưới. Tề Nguyên cũng cảm thấy có chút đạo lý. Đan Dương Tử trầm mặc một hồi, sau đó nói, tiên giới không có, nhưng động thiên phúc địa nhất định có, mộ chủ nhân khi còn sống tuyệt đối gặp qua ngũ sắc tế đàn. Đan Dương Tử nói xong, đem ánh mắt đặt ở hồ nước chỗ sâu bên trên tế đàn ngũ sắc. Thời chung phải do người buộc chung, nếu như muốn nhanh nhất phiên dịch ra tới viên bản bên trên văn tự, cái kia biện pháp tốt nhất chính là tiến về động thiên phúc địa bên trong, tìm tới ở trong đó người, tiến hành phá giải. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, xác thực có thể, bất quá, Du Châu lớn như vậy, đạo trưởng có thể chỉ dựa vào trên bức họa nội dung, liền tìm đến ngũ sắc tế đàn chỗ hồ nước. Coi như tìm tới, lấy đạo trưởng thực lực, tiến vào động thiên phúc địa sau đó, chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ a. Tế Nguyên những lời này, giống như nước lạnh đồng dạng, hát tại Đan Dương Tử trên thân. Xác thực, hắn không có cách nào thông qua bức tranh bên trên nội dung, tìm tới hồ nước chỗ. Phía trên đều không có cái gì rõ ràng đặc điểm, muốn tìm được cùng mỏ kim đáy biển đồng dạng, cũng không thể để cho hắn tìm khắp Du Châu tất cả hồ nước a. Còn không có tìm xong, hắn trước hết tuổi thọ hao hết, phi thăng thành tiên. Từ bên trên một cái động thiên phúc địa người ở bên trong cũng có thể thấy được đến, bọn hắn đối với người ngoài rất bài xích. Hắn coi như vận khí người tiên, tìm tới ngũ sắc tế đàn, tiến vào động thiên phúc địa, cũng không có biện pháp đối phó người ở bên trong. Lấy hắn thực lực sau khi đi vào, hoàn toàn chính là tại mất mạng. Đan Dương Tử có chút cảm thấy bất lực, thật vất vả tìm tới điểm đầu mối hữu dụng, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thể nhìn. Tìm cũng tìm không được, tìm tới cũng không thể đi vào. Còn không bằng vừa bắt đầu cũng không để cho hắn phát hiện đây. Ngay tại lúc này, bên hai truyền đến giọng nói của Tế Nguyên, đạo trưởng cần gì phải nhục trí, đường này mặc dù không thông, nhưng ít ra tìm tới một chút văn tự manh mối. Chỉ cần dựa theo văn tự manh mối kiểm tra đi lên, tìm tới văn tự đầu mượn, nói không chừng liền có thể phiên dịch ra tới viên bản bên trên văn tự. Đan Dương Tử hai mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy a, đầu tiên phúc địa con đường này không được, vậy hắn liền đổi một con đường. Lúc đầu hắn chính là hướng về phía phiên dịch văn tự đi. Vẫn là hậu sinh đầu góc ngươi linh hoạt, không để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi nói có đạo lý, ta cái này liền lại đi một chuyến nha hành. Để cho nha hành lão bản giúp đỡ chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Nói xong, Đan Dương Tử liền đứng dậy bước nhanh rời đi, chỉ đem đi cổ tịch, bức tranh thì là lưu lại. Cái này hai bức tranh cuốn đều đã mua lại, nội dung bên trong cũng không dùng đến, liền không mang đi. Vũ sát tế đàn, chớ mong có thể cho ta điểm kinh hỉ. Thế Nguyên trong lòng thì thầm. Đem hai tấm bức tranh lúc lên lúc xuống mở rộng, Thế Nguyên vung tay lên, những nơi đi qua kim quang hiện lên, bức tranh bên trên nội dung cũng theo đó biến hóa. Phía trên tấm kia họa có tam trượng thiên binh trong bức tranh cho biến thành một bức bản đồ, cho thấy ngũ sắc tế đàn chỗ hồ nước vị trí. Có chút vượt quá Tề Nguyên dự đoán chính là, hồ nước vị trí bên ngoài 100 dặm, liền có một tòa thành trì. Không tính là rất xa, cũng không vắng vẻ, không một chút nào giống như là ít ai lui tới bí địa. Tề Nguyên nhìn hướng mặt khác một bức tranh. Phía dưới tấm kia họa có thần tiên yến hội bức tranh màn sáng hiện lên. Xuyên thấu qua màn sáng, Tề Nguyên có thể nhìn thấy hồ nước tình huống. Khi nhìn đến hồ nước lần đầu tiên, Tề Nguyên liền sửng sốt một chút, bởi vì hiện ra ở Tề Nguyên trong mắt, căn bản cũng không phải là cái gì hồ nước, mà là một con sông lớn. Nhìn một cái, trên đại hà còn có mấy chiếc thuyền đang tại phía trên tiến hành sống mái với nhau. Từ người trên thuyền quần áo đến xem, có lẽ đến từ hai cái thế lực khác nhau. Tế Nguyên chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, những người này còn không đáng phải hắn chú ý, ngược lại đem ánh mắt đặt ở toàn bộ trên đại hạ. Tất nhiên vô lượng thần quang biểu thị chính là nơi này, vậy liền không có sai. Rất có thể là trải qua tuế nguyệt biến thiên, đã từng hồ đồ biến thành một con sông lớn. Tế Nguyên hai mắt biến đổi, một vàng một đen hai loại nhan sắc thay thế mắt trái cùng mắt phải con người, mắt phải màu đen biên giới còn có một tia hồng quang vần quanh. Mắt trái có thể để cho Tế Nguyên xem thấu vật thật, dùng để tìm kiếm nắm giữ thực thể đồ vật tại thích hợp cực kỳ. Mà mắt phải Tề Nguyên thì là theo thói quen đồng thời mở ra. Phong ngừa có một ít trận pháp loại hình, không có thực thể đồ vật bị hắn bỏ sót. Kèm theo Tề Nguyên hai mắt xem xét, màn sáng bên trong hình ảnh cũng tại theo Tề Nguyên suy nghĩ di động. Để cho Tề Nguyên có thể đem trước mắt con sông lớn này cùng xung quanh tình huống thu hết vào mắt. Tìm tới. Chỉ chốc lát, Tề Nguyên liền đã tại đáy sông chỗ sâu tìm tới ngũ sắc tế đàn chỗ. Cùng tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong ngũ sắc tế đàn khác biệt, nơi đây ngũ sắc tế đàn xung quanh thế mà còn có trận pháp tồn tại. Mà trận pháp đầu nguồn thì là bố trí tại ngũ sắc tế đàn xung quanh, đặc thù chất liệu đá xanh. Nhưng phàm là tiếp cận đáy sông ngũ sắc tế đàn loài cá đều sẽ không hiểu rời rạc nơi đây. Có ý tứ, thoạt nhìn so với Đại Hoang Sơn mạch bên trong ngũ sắc tế đàn cao cấp hơn một chút, còn có thể có trận pháp bảo vệ. Xem ra cái này ngũ sắc tế đàn kết nối bí cảnh có chút không giống a. Tế Nguyên hai mắt bên trong quang mang tối lui, hai bức tranh cuốn bên trên nội dung cũng thay đổi trở về đã từng giáng dấp. Tiện tay đem hai bức tranh cuốn khép lại để ở một bên, Tế Nguyên liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị đem tội nghiệp tăng từ Vân Châu mang tới, để cho tội nghiệp tăng cùng hắn cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong. Chương 502, tinh không chương 502. Tinh cung Trung Châu, hậu cung bên trong. Lâm Uyển Nhi trong tay cầm ngọc tú thân bút viết trang giấy, mỗi chữ mỗi câu nhìn xem nội dung phía trên. Mà ngọc tú ngay tại Lâm Uyển Nhi trước người. Trong hoàng cung, vô số trận pháp bao trùm, việc nhỏ đại gia bày ở ngoài sáng nói một chút không có gì. Thế nhưng là gặp phải đại sự, không có mấy người sẽ quang minh chính đại nói ra. Cho dù hiện tại trong phòng, chỉ có Lâm Uyển Nhi cùng ngọc tú hai người. Đây là mấy ngàn năm nay, rất nhiều thế gia an bài ưu tú nữ tử tiến vào hậu cung sau đó cho ra kết luận. Mặc dù một mực không có chứng cứ chứng minh hậu cung lời nói đều bị nghe lén, nhưng rất nhiều chuyện đều tại chỉ hướng điểm này. Bất quá cũng may chuyện bình thường, tựa hồ không có gì, hậu cung tranh đấu cũng gây nên không được hoàng thượng chú ý, bằng không toàn bộ hậu cung liền thật sự cùng lồng giam không có gì khác biệt. Nhìn xong trên giấy nội dung bên trong, Lâm Uyển Nhi cặp kia mắt phượng tỏa ra ánh sao, nhìn thẳng Ngọc Tú. Da như son ngọc da thịt cũng nhiễm lên một tia đỏ ửng, lộ ra Lâm Uyển Nhi phong vận vẫn còn. Nguyên bản Tần Ngự Xuyên chủ động tìm nàng muốn nhật nguyệt tinh thần tinh hoa thời điểm, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. cho rằng Tần Ngự Xuyên là muốn dùng để cùng Vân Châu ba đại thế lực thiên nhân giao dịch hợp tác, không nghĩ tới là dùng để cùng Hình Hoặc Kiếm chủ giao dịch. Đây là thật. Lâm Uyển Nhi ngữ khí bình thản, nhưng nội tâm lại vô cùng kích động. Nàng tự nhiên là tin tưởng Ngọc Tú sẽ không đối với nàng nói dối, nhi tử của nàng cũng sẽ không lừa gạt nàng. Nhưng trên giấy chỗ ghi chép nội dung, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, không phải do nàng không hỏi nhiều một câu, xác định thật giả. Chú Kiếm Sơn Trang bên trong sắp khí hóa chân nguyên thiên nhân cùng tiếp cận thiên nhân cảnh giới Hình Hoặc Kiếm chủ, nàng còn có thể tiếp thu. Dù sao anh hùng thiên hạ hào kiệt đông đảo, cái này không có gì. Nhưng vậy binh chỉ ao nước hiệu quả cùng Lâm Nhược Yên tốc độ tu luyện, liền không phải là nàng trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận được. Hai cái này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu là đặt ở trên giang hồ, hai cái này đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Cho dù đặt ở trong triều đình, cũng sẽ gây nên những cái kia quyền thần tranh đoạt. Ngọc Tú nhẹ gật đầu, chân thực không giả. Tốt, ta bên này sẽ an bài, ngươi đi xuống trước đi. Ngọc Tú yên tĩnh đóng cửa phòng rời đi. Mà bên trong căn phòng Lâm Uyển Nhi nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Bước nhanh đi đến bên giường, từ dưới cái gối lấy ra một cái ngọc bội, tâm thần tràn vào bên trong ngọc bội, chỉ ra nhật nguyệt tinh thần tinh hoa tầm quan trọng. Nhưng không có nói rõ chú Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Nhược Uyên sự tình. Thiên nhân đều tại giám sát ti giám thị phía dưới, nàng muốn truyền tin cho thiên nhân, phải đi qua giám sát ti cửa này. Nếu là đề cập chú Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Nhược Uyên tình huống, vậy kế tiếp có thể liền không có Tần Ngự Xuyên chuyện gì. Lâm Nhược Uyên rất có thể sẽ bị triều đình lấy về mình dùng. Như thế một vị tương lai thiên nhân, triều đình là sẽ không bỏ qua. Tin tức đưa vào xong xuôi, kèm theo chân khí truyền vào, bên trong ngọc bội bay ra một vệt ánh sáng phát sáng, xuyên thấu nóc nhà sông thẳng tới chân trời. Tại sắp bay ra hoàng cung thời điểm, đạo ánh sáng này phát sáng không hiểu dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, bay ra hoàng cung chui vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cửu thiên bên ngoài, vô biên tinh không bên trong, mấy chục ngôi sao lấy nhật nguyệt làm tâm, tạo thành một loại huyền diệu quỹ tích vẩn quanh Cửu Châu vận chuyển. Tinh không xa xôi bên trong, không thể đếm hết được ngôi sao năng lượng ẩn chứa từ chỗ xa vô cùng được mà đến, rơi vào vẩn quanh Cửu Châu vận chuyển nhật nguyệt tinh thần bên trên. Vô hình bên trong trận pháp mỗi thời mỗi khắc lặng yên vận chuyển, đem những thứ này tiếp dẫn tới ngôi sao năng lượng hút vào khổng lồ nhật nguyệt kiến trúc quần bên trong. Một viên nằm ở quỹ tích ngôi sao bên trên, xây cất một tòa cổ pháp cung điện. Tại toàn bộ ngôi sao trước mặt, vẹn vẹn một tòa cung điện, có vẻ hơi cô tịch. Cũng may cung điện bên trong nắm giữ không ít người, quần áo lộng lẫy hạ nhân hành tẩu trong đó, lui tới, tăng thêm một tia sinh khí. Cung điện chỗ sâu nhất, Lâm Thiên Nam đứng chắc tay, ngắm nhìn đỉnh đầu tinh không bên trong nhật nguyệt kiến trúc quần. Cảm thụ được dưới thân ngôi sao này chỗ phân đến nhật nguyệt tinh thần lực lượng, trong mắt để lộ ra vô tận khát vọng. Quá ít, thực sự là quá ít. Muốn dựa vào những thứ này, nhật nguyệt tinh thần năng lượng không ngừng cọ rửa chân khí, khiến cho lộ sắc thành là thần nguyên, vẫn là quá chậm. Kém xa trực tiếp hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa tới cũng nhanh. Có thể mà lại đại lượng nhật nguyệt tinh thần năng lượng đều bị nhật nguyệt bên trên kiến trúc khổng lồ nhóm hấp thu, dùng để ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần tinh hoa. Hắn bằng vào phân đến lẻ tẻ năng lượng, muốn tại khí hóa chân nguyên cửa này đi đến phần cuối, còn không biết phải bao lâu. Ai? Lâm Thiên Nam thở dài một tiếng, cũng không biết đường chấn nổi điên làm gì, mọi người đối với nhật nguyệt tinh thần tinh hoa thân thỉnh đều không có một cái thông qua. Hai ngày này một chút quen biết thiên nhân ý kiến đã không nhỏ, đặc biệt là có thiên nhân cửa thứ nhất đã đi đến, cần bước vào khí hóa chân nguyên bước này thiên nhân, mà lại liền cắm ở nhật nguyệt tinh thần tinh hoa nơi này, dẫn đến đối với đường trần ý kiến càng là không nhỏ. Một cái nho nhỏ pháp tướng cảnh mà thôi, quản lý bọn hắn những thứ này thiên nhân vậy thì thôi, còn một điểm lý do cũng không cho, kéo lấy bọn hắn đối với nhật nguyệt tinh thần tinh hoa thân thỉnh. Nếu không phải kiêng kỵ đường trần thân phận, nói không chừng sớm đã có người động thủ. Dứt bỏ đường trần thân phận, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái pháp tướng cảnh mà thôi, đặt ở trên giang hồ, tiện tay có thể giết mà thôi. Trong lúc suy tư, Lâm Thiên Nam quay đầu nhìn hướng không có vật gì giữa không trung. Sau một khắc, một vệt ánh sáng phát sáng phá bỡ hư không bay về phía Lâm Thiên Nam. Gặp cái này, Lâm Thiên Nam lòng sinh nghi hoặc, có thể liên lạc lên hắn, ngoại trừ Lâm gia gia chủ đuổi theo một nhậm gia chủ bên ngoài, cũng chỉ có thân ở hậu cung Lâm Uyển Nhi. Trước mấy ngày Lâm Uyển Nhi liên lạc qua hắn, muốn mời hắn cầm một chút Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa. Đặc biệt còn điểm danh muốn Thái Bạch, Tuế Tinh, Thần Tinh, Huỳnh Hoặc, Chấn Tinh, Tinh Hoàng Ngũ Tinh. Hiển nhiên mục đích không hề đơn giản. Hắn cũng không để ý giúp đỡ một đám. Đáng tiếc liền gặp phải đường chấn tiếp nhận nhật nguyện tinh thần tinh hoa phân chia. Lần này lại là chuyện gì? Lâm Thiên Nam trong miệng thì thầm, bàn tay lớn đã bắt lấy tia sáng kia phát sáng, sau đó đặt ở mi tâm, ẩn chứa trong đó tin tức tràn vào Lâm Thiên Nam trong đầu. Lại là muốn nhật nguyện tinh thần tinh hoa? Không phải nói gần nhất đều không có khả năng sao? Lâm Thiên Nam nhíu mày, Lâm Uyển Nhi lại lần nữa liên hệ hắn, vẫn là vì cái này. Hơn nữa lần này truyền tin bên trong, trong câu chữ còn chỉ ra nhật nguyện tinh thần tinh hoa tầm quan trọng, coi như xuất rất nhiều, cũng có thể từ khác thiên nhân trong tay giao dịch thu hồi được. Lâm Uyển Nhi đây là muốn làm gì? Lại hoặc là nói Tần Ngự Xuyên muốn làm cái gì? Lâm Uyển Nhi thân ở hậu cung, không có tác dụng gì đến Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa địa phương. Lâm gia cần, Lâm gia gia chủ tự sẽ liên hệ hắn, không cần Lâm Uyển Nhi liên hệ. Khả năng duy nhất chính là Tần Ngự Xuyên bên kia cần. Lâm Thiên Nam suy tư thật lâu, lặng yên không tiếng động biến mất ở cung điện bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã bước vào truyền tống trận. Trong nháy mắt cảnh vật xung quanh biến hóa, Lâm Thiên Nam xuất hiện tại một ngôi sao khác bên trên. Ngôi sao này không có người ở cùng bảo vệ, chỉ bố trí rất nhiều truyền tống trận. Mỗi cái truyền tống trận đều có thể tiến về khác biệt ngôi sao bên trong, cũng có thể tiến về Nhật Nguyệt chỗ, chỉ là bên kia tương đối đặc thù, không có triệu kiến dưới tình huống, không có người sẽ đi bên kia, cũng không muốn qua bên kia. Tựa như không có người ưa thích nhìn thấy giám sát ti người đồng dạng. Đột nhiên, sau lưng quang mang lóe lên, một bóng người xuất hiện. Lâm Thiên Nam quay người nhìn, lập tức trong lòng giật mình. Đường Trấn. Chương 503, Đạo Vô Ưu chương 503, Đạo Vô Ưu thật là đúng dịp à, Dường Thiên Nhân. Đúng là đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Đường đại nhân, Đường đại nhân tới đây là tìm người. Lâm Thiên Nam tùy ý dò hỏi, nội tâm lại là có chút thấp thỏm. Hắn thân đang không sợ bóng nghiêng, tự nhiên không sợ Đường Trấn. Chỉ là chân trước Lâm Uyển Nhi truyền tin cho hắn, chân sau hắn liền gặp Đường Trấn, không khỏi để Lâm Thiên Nam cảm thấy Đường Trấn có phải hay không hướng về phía hắn tới. Cũng may nơi này cũng chỉ có Đường Trấn cùng hai người bọn họ, liền xem như hướng về phía hắn tới, chắc hẳn cũng không phải đại sự gì. Đường Trấn gật gật đầu, nói ra, "Ân, có một số việc cần tiến về Thái Âm Tinh một chuyến." Nghe vậy, Lâm Thiên Nam trong lòng run lên, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu Thái Âm Tinh. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng lấy Lâm Thiên Nam thực lực vẫn là có thể nhìn thấy Thái Âm Tinh bên trên cái kia khổng lồ kiến trúc hùng vĩ nhóm. Tại điểm điểm tinh quang còn có nguyệt hoa bao phủ phía dưới, kiến trúc này nhóm lộ ra thần dị vô cùng. Nhìn từ xa giống như truyền thuyết thần thoại bên trong nguyệt cung đồng dạng. "Cái kia Đường đại nhân ngươi bận rộn, ta đi cùng lão hữu tự ôn chuyện." Tại biết Đường Trấn ý đồ đến sau đó, Lâm Thiên Nam liền định rời đi. Chỉ cần không phải đến tìm hắn liền tốt, hắn cũng không muốn cùng giám sát ti nhắc lên quan hệ gì. Bằng không khẳng định sẽ bị lao quái vật để mắt tới. Tốt, Dường Thiên Nhân xin cứ tự nhiên. Đường Trấn gật đầu. Nhìn chăm chú lên Lâm Thiên Nam hướng đi cách đó không xa một đạo truyền tống trận, tại bạch quang bên trong truyền tống đến khác ngôi sao bên trên. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa. Đường Trấn trong lòng nói nhỏ, bao nhiêu cũng biết Lâm Thiên Nam muốn đi cùng người khác giao dịch Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa. Bất quá cũng không có ngăn cản cùng cảnh cáo. Lâm Thiên Nam giao dịch lấy được Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa, cuối cùng đoán chừng sẽ rơi xuống Vân Châu ba đại thế lực tiên nhân bên trên. Có lúc quản đến quá nghiêm cũng không phải là chuyện gì tốt, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Huống chi bây giờ là đặc thù thời kỳ, đương nhiên phải đặc thù đối đãi. Trước đây là vì duy trì ổn định, ngoại trừ triều đình bên ngoài, thế lực khác không thích hợp có quá nhiều cao thủ, nhất là thiên nhân xuất hiện. Nhưng lại không thể một điểm cao thủ cùng thiên nhân đều không có, cho nên đều khống chế tại một cái thích hợp độ bên trên. Nhưng bây giờ ngược lại là hy vọng trăm hoa đua nở, có càng nhiều cao thủ cùng thiên nhân xuất thế. Thu hồi suy nghĩ, Đường Trấn đi tới một bên, bước lên tiến về Thái Âm Tinh truyền tống trận. Một trận bạch quang sau đó, trước mắt xuất hiện một mảnh bị tinh quang cùng nguyệt hoa bao phủ khu kiến trúc. Đường Trấn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như trên thân đột nhiên xuyên vào một kiện thiết ý đồng dạng nặng nề. Bàng bạc ngôi sao năng lượng cùng nguyệt hoa chi lực bị trận pháp tập hợp ở đây. Đột nhiên, cô kia nặng nề cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Đường Trấn sắc mặt bình tĩnh, tập mãi thành thói quen, nhấc chân hướng đi khu kiến trúc bên trong. Cùng hắn nói là khu kiến trúc, nhìn từ ngoài, chẳng bằng nói là một tòa thành chỉ càng thêm chuẩn xác. Bốn phía đều thành lập có tường thành, phía trên đứng đầy mặc giáp binh sĩ. Bất quá thành trì bên trong, không có cái gì phổ thông mách tính, có chỉ là không ngừng binh lính tuần tra, còn có từng cái nghiêm ngặt bảo vệ khu vực. Mỗi cái khu vực đều cất giấu một chút bí mật không muốn người biết. Hành tẩu trong đó, ngoại trừ những binh lính kia ánh mắt, Đường Trấn có thể cảm nhận được vô số nút trong bóng tối ánh mắt đang nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tựa hồ là tại xác định thân phận của hắn. Chờ xác nhận không sai sau đó, những ánh mắt này mới từ trên người hắn rời đi. Một canh giờ sau, Đường Trấn xuyên qua tầng tầng kiến trúc, đến một chỗ trong sân. Nơi này yên tĩnh không tiếng động, không giống địa phương khác có binh sĩ bảo vệ tuần tra. Tại chỗ sâu nhất, một vị thân hình nhỏ gầy, râu tóc bạc trắng lão giả đang nhắm chặt hai mắt. Tại lão giả phía trước, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí luân hồi đan bảo, không ngừng vận chuyển vào nguyệt hoa trì bên trong. Từ tinh không xa xôi tiếp dẫn mà đến ngôi sao năng lượng cũng ở nơi đây tập hợp. Đường Trấn rón rén đến nơi này sau đó, đối với lão giả không mình hành lễ nói, "Sư phụ." Đưa lưng về phía Đường Trấn Đạo Vô Ưu hai mắt không có mở ra, chỉ là nhẹ gật đầu, nói ra, "Người bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi." Âm thanh tang thương mà khàn giọng. Đường Trấn gật đầu, "Sư phụ yên tâm, đều đã an bài xong xuôi." Các châu trục lộc thư viện bên trong đã đến ngự khí cảnh tiên tiêu đều sẽ đi ra ngoài lịch luyện, bọn hắn sẽ căn cứ quy thiên huyền giám lục cho ra đại khái phạm vi hành động, trong bóng tối cũng sẽ có riêng phần mình tiên tiêu thế lực sau lưng bảo vệ, chờ lấy những cái kia hải ngoại tiên môn cùng Bắc Nguyên Tây Mạc người xuất hiện. Vân Châu bên đó đây, Đạo Vô Ưu hỏi. Vân Châu bên kia cũng sắp xếp xong xuôi, hơn nữa trong bóng tối sẽ có tinh thông khinh công cùng dấu kín giám sát ti nhân viên mang theo cực quyền quỷ yến tiếp đi theo hành động, chỉ cần người chết, giám sát ti nhân viên liền sẽ thu lấy bọn hắn hồn phách. Đường Trấn nói xong, do dự một chút nhưng vẫn là nói ra, "Sư phụ, ngài nói giám sát ti Vân Châu sự tình, còn có Phượng Dương Tông hủy diện, có thể hay không đều là Doãn Thần Phong làm? Dù sao cả hai đều có cùng một cái đặc điểm, chính là bọn hắn thi thể đều không thấy, rất có thể bị tuyết hai nuốt chửng lấy. Hơn nữa giám sát ti Vân Châu Diệp Cửu Tư cùng Phượng Dương Tông Tô Hàm Sơn, đều tại cực quên bên trong cùng Doãn Thần Phong động thủ một lần. Tô Hàm Sơn càng là bỏ mình, bị Doãn Thần Phong tuyết hai thôn vệ. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng có chút quá trùng hợp, là do Doãn Thần Phong làm sát suất cực lớn." Lần này nói xong, Đạo Vô Ưu vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, cũng không có nói chuyện. Nhưng nguyệt hoa chỉ bên trong một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Sau đó thì sao? Những thứ này đều không trọng yếu, cùng Doãn Thần Phong có thể cung cấp cho chúng ta lợi ích so sánh, những thứ này đều không phải vấn đề. Thú hồ, Doãn Thần Phong tuyết thai vô cùng quỷ dị, không tầm thường thủ đoạn có thể giải quyết. Tại không có vạn toàn chuẩn bị dưới tình huống, không thích hợp trở mặt. Nghe được thanh âm này, Đường Trấn chấn động trong lòng, lập tức mừng tích mắt, bước nhanh vượt qua Đạo Vô Ưu. Nhìn thấy phía trước bị Đạo Vô Ưu bóng lưng ngăn che người, chỉ thấy nguyệt hoa chỉ bên trong, ngũ hành chi khí luân chuyển, phối hợp với tiếp dẫn mà đến vô tận ngôi sao năng lượng còn có nguyệt hoa chi lực, đang tại đối với cơ huyền đồng thân thể tàn khuyết sửa một chút bồi bổ. Da thịt, huyết nục, xương cốt, nội tạng chờ một chút đều đang thong thả chữa trị. đại sư minh, ngươi cuối cùng tỉnh, xem ra trong cơ thể ngươi ngũ hành chi khí đã khôi phục thăng bằng. Nghĩ đến không bao lâu nữa, ngươi liền có thể khôi phục. Đường Chấn một mặt vui sướng. Từ khi Cơ Huyền Đồng sắp chết sau khi hôn mê, xử lý toàn bộ giám sát ti công việc, mang đến áp lực tại lúc này không còn sót lại chút gì, có chỉ là tháo xuống gánh nặng nhẹ nhõm. Ngày trước mặc dù đại bộ phận sự tình cũng là hắn tại xử lý, nhưng có Cơ Huyền Đồng tại thời điểm, hắn chỉ cần yên tâm đi làm là được rồi. Không cần lo lắng làm ra quyết định sẽ mang đến cái gì không tốt hậu quả. Nếu như sẽ dẫn đến không tốt hậu quả, Cơ Huyền Đồng liền sẽ đứng ra đốn nắn sai lầm của hắn, hoặc là ngăn cản hắn. Không có Cơ Huyền Đồng liền cùng không có chủ tâm cốt đồng dạng. Làm chuyện gì đều cần suy nghĩ kỹ càng, nghĩ rõ ràng quyết định phía sau có thể sinh ra hậu quả, có thể hay không cho triều đình mang đến tổn hại. Nếu là lúc trước, cái kia Đường Chấn áp lực có thể sẽ không lớn như vậy, nhưng bây giờ đặc thù thời kỳ liền không đồng dạng. Đặc biệt là trước sau xuất hiện giám sát Ti Vân Châu bị người chui vào, rất nhiều đồ vật bị trộm, Chấn Ma Quật người chết hết, còn có Phượng Dương Tông bị người hủy diệt hai chuyện này, càng thêm kích thích Đường Chấn căng cứng thần kinh. Chỉ có thể nói quản lý toàn bộ giám sát Ti, nắm giữ cực lớn quyền lực đồng thời, thừa nhận áp lực cũng là cực lớn. Không có đầy đủ tâm lý năng lực chịu đựng, mỗi một cái quyết định đều không tốt tùy tiện truyền đạt. Có khả năng một cái quyết định liền sẽ chôn xuống uy hiếp đến triều đình thái hoàng ầm. Chương 504, ảnh hưởng làm sâu sắc. Chương 504, ảnh hưởng làm sâu sắc. Đây cũng là mấy ngày gần đây, đối mặt các thiên nhân đối với Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa thân thỉnh, cho dù sẽ để cho bọn hắn có ý kiến, cũng không có thông qua nguyên nhân. Có ý kiến chỉ là tạm thời, đến tiếp sau đem Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa cho bọn hắn liền tốt. Xem như một việc có thể sẽ mang đến không biết hậu quả, cái kia không làm chính là lựa chọn tốt nhất. Trước kéo lấy, chờ đại sư Minh sau khi tỉnh lại, hắn liền có thể không cần suy nghĩ nhiều như thế, đem não trực tiếp ném đi liền tốt. Nghĩ đến đây, Đường Chấn nói với Cơ Huyền Đồng Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa sự tình, thuận tiện nói một chút Lâm Thiên Nam muốn cùng Khác Thiên Nhân giao dịch Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa chuyện. Ngồi ở Nguyệt Hoa chỉ bên trong Cơ Huyền Đồng, vừa cảm thụ chậm chạp chữa trị nhục thân, một bên yên tĩnh lắng nghe Đường Chấn hồi báo. Không có chút huyết sắc nào trên mặt, không có một chút tình cảm ba động, để người đoán không được Cơ Huyền Đồng đang suy nghĩ cái gì. Chờ Đường Chấn báo cáo xong sau đó, Cơ Huyền Đồng rồi mới lên tiếng, "Ân, ta đã biết, đem hai ngày này tất cả thiên nhân thân thỉnh toàn bộ đều thông qua đi. Ta nhớ không lầm, có thiên nhân chuẩn bị đột phá đến khí hóa chân nguyên, hắn gần nhất hẳn là cũng có thân thỉnh Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa phân phối, sớm một chút cho hắn đồng ý." "Ta đã biết, đại sư minh, chờ chút ta liền đi an bài." Đường Chấn lập tức gật đầu. Sau đó đổi đề tài, lại lần nữa nhắc lên Doãn Thần Phong. "Đại sư minh, vậy chúng ta liền đối với giám sát Ti Vân Châu cùng Phượng Dương Tông sự tình, bỏ mặc. Không cần để ý, chuyện có nặng nhẹ, trước xử lý chuyện quan trọng." Cơ Huyền Đồng mặc dù hôm nay vừa mới tỉnh lại, nhưng ở Đường Chấn đến nơi này phía trước, Đạo Vô Ưu đã đem gần nhất phát sinh sự tình báo cho tại hắn. Hiện tại trọng điểm phải đặt ở cơ quan bên trong, sắp xếp người tiến về thăm dò, nhìn xem cơ quan bên trong là có hay không vô biên vô ngần, vĩnh viễn không biên giới, có thể hay không từ cơ quan bên trong tìm tới càng nhiều tình báo. Đến mức Hắc Sơn sau đó những cái kia bảo vật, tất nhiên thí nghiệm qua không có vấn đề, vậy liền bình thường sử dụng liền tốt. Bất quá trước lúc này, trước đem Vân Hà, Kim Đan các loại bảo vật đều cầm một phần cho ta, ta sẽ đích thân kiểm tra một lần, bảo đảm không có sơ hở nào. Mà chỗ kia phong ấn sau đó vạn tượng ảnh, trước hết không cần quản nó. Đối với cơ quan hiểu rõ nhất Doãn Thần Phong đều không có mở ra hoặc là mở không ra nơi đó, chúng ta liền càng không cần thiết chủ động mở ra, tăng thêm phiền phức. Cơ Huyền Đồng vừa nói, Đường Chấn một bên đi lại, sau đó chỉ cần dựa theo Cơ Huyền Đồng nói làm liền tốt. Sự tình khác cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Cơ Huyền Đồng tiếp tục nói bổ sung, còn có, Tần Điện Hạ bây giờ quản lý Vân Châu, Hắc Sơn sau đó bảo vật thu hoạch cũng là hắn người phụ trách cầm lấy. Tránh không được cùng Tô Hàm Sơn tiếp xúc, để chú ý xuống, không cần cùng Tô Hàm Sơn lên xung đột. Nếu như Tô Hàm Sơn bên kia có cái gì dị thường, nhớ tới tùy thời hồi báo. Được rồi, đại sư minh, vừa vận Tần Điện Hạ vì Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa, đã đến kinh thành vài ngày. Có muốn hay không ta tự mình đi đưa Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa, thuận tiện thông báo hắn tin tức này. Nghe vậy, Cơ Huyền Đồng đều không còn gì để nói, nở nụ cười. Ngươi đi làm cái gì, dọa Tần Điện Hạ sao? Thông báo Diệp Cửu Tư, để cho Diệp Cửu Tư truyền đạt cho Tần Điện Hạ liền tốt. Đường Chấn có chút ngượng ngùng cười cười, gặp Cơ Huyền Đồng tỉnh lại, đầu óc hắn có chút ném hoàn toàn. Hắn thân là giám sát ti cao tầng, nếu là đích thân tiến về lời nói, Tần Điện Hạ phản ứng đầu tiên khẳng định chính là bị giám sát ti để mắt tới. Sau đó làm việc khẳng định là sợ đầu sợ đuôi, bất lợi cho Tần Điện Hạ tại Vân Châu phát triển. "Tốt, ngươi đi làm việc trước đi, Huyền Đồng thương thế còn chưa lành, cần không ít thời gian khôi phục, ngươi liền để cho hắn ít nhất chút lời nói đi." Một bên trầm mặc không nói Đạo Vô Ưu lúc này nói chuyện. Vốn còn muốn cùng Cơ Huyền Đồng lại tâm sự, Đường Chấn cũng chỉ đành đem đến tiếp sau lời nói nín về trong lòng. Lại lần nữa hướng về Đạo Vô Ưu không mình hành lễ sau đó, liền rời đi nơi đây. "Nói đi, cụ thể là tình huống như thế nào?" Đạo Vô Ưu mở hai mắt ra, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi quang, ở trong mắt Đạo Vô Ưu trật tự rõ ràng luân chuyển, thay thế ánh mắt của hắn. Rõ ràng không có con mắt, nhưng Cơ Huyền Đồng vẫn là có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Thật giống như những cái kia ngũ hành chi quang là sống đồng dạng. Cơ Huyền Đồng nhớ lại một chút, sau đó đem sử dụng Nhạc Tàn Dương mở ra Khuy Thiên Huyền Giám Lục, truy tra Tuyết Hai đầu nguồn sự tình, toàn bộ đều nói ra. Nghe được Cơ Huyền Đồng nói, đem hắn thương sắp chết, là một đôi dấu chân, vẫn là đột nhiên xuất hiện tại quá khứ, đồng thời đuổi giết hắn đến bây giờ thời gian sau. Đạo Vô Ưu hai mắt bên trong luân chuyển ngũ hành chi quang chậm một chút, có thể phát giác được ngươi tồn tại, đồng thời đến đi qua, truy sát ngươi đến bây giờ về thời gian. Đạo Vô Ưu tự lẩm bẩm, đang suy tư điều gì. Sát thực nói, là truy sát ta đến cái kia mảnh ngược dòng tìm hiểu không gian bên trong. Nhạc Tàn Dương chết, lấy hắn làm hoạch tâm ngược dòng tìm hiểu không gian tiêu tán sau đó, hai dấu chân kia cũng liền biến mất. Thế nhưng Nhạc Tàn Dương đầu không còn, ngươi cảm thấy đầu của hắn là đi nơi nào? Đạo Vô Ưu câu nói này, để cho Cơ Huyền Đồng trong đầu trong nháy mắt hiện ra những cái kia kinh quan hình ảnh. Nhạc Tàn Dương đầu tại Xích Tiêu phái bên trong. Cơ Huyền Đồng ngữ khí khẳng định vô cùng. Đạo Vô Ưu không có tiếp tục nghiên cứu thảo luận cái đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi tự thân bên trong thiên địa pháp tướng đã cùng đan điền dung hợp, trong vòng thiên địa khống chế ngoại thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa chi lực ra thân, bình thường thiên nhân tuyệt sẽ không là đối thủ của ngươi. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, ngươi vẫn chỉ là nhìn thấy một đôi dấu chân, nghe được tiếng bước chân, liền có thể đem ngươi tổn thương thành dạng này. Ngươi cảm thấy tổn thương ngươi người thực lực như thế nào? Cơ Huyền Đồng trong mắt lóe lên một tia ít có ngưng trọng, cũng minh bạch Đạo Vô Ưu ý tứ. Sư phụ ngài ý là, làm tổn thương ta người, ít nhất đã đến thần du thiên địa, ngưng tụ thần hồn, cho nên ta mới khó mà phát giác thân hình của hắn. Đạo Vô Ưu lắc đầu nói ra, thần du thiên địa người, không tầm thường mắt trần có thể thấy, nhưng ngươi tu luyện Quy Thiên Huyền Giám Lục, là thần du thiên địa cửa này tối cường công pháp. Mặc dù ngươi bây giờ chỉ là khí hóa chân nguyên, không có cách nào phát huy Quy Thiên Huyền Giám Lục uy lực lớn nhất, nhưng muốn không bị ngươi phát giác, vẫn rất có độ khó. Chân chính có thể không bị ngươi phát giác, vậy cũng phải tại thần du thiên địa cửa này đi đến phần cuối mới được. Nhưng cho dù là dạng này, cũng làm không được cảm ứng được ngươi tại quá khứ tra xét tuyết hai nơi phát ra, chớ nói chi là giáng lâm tại quá khứ, ra tay với ngươi. Người này thực lực đã đến thiên nhân bên trên cảnh giới. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Hoa Chỉ Ao nước dập dờn, Cơ Huyền Đồng thân sắc nghiêm túc, ngài ý là, ta giống như tống chiếu ảnh, đều nhìn trộm đến những người kia. Có thể trận pháp vận chuyển bình thường, ngăn cách lấy bọn hắn cảm ứng, theo lý mà nói, có lẽ. Cơ Huyền Đồng nói xong, đột nhiên liền dừng lại, trên mặt xuất hiện một vẻ quái dị. Đạo Vô Ưu thanh âm khàn khàn truyền đến, xem ra ngươi đã ý thức được, Quy Thiên Huyền Giám Lục đối ngươi ảnh hưởng sâu hơn. Đặc biệt là ngươi sau khi bị thương, loại này ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, để cho ngươi tư duy đều trở nên chậm chạp. Chương 505, tranh thủ thời gian chương 505, tranh thủ thời gian Nguyệt Hoa Chỉ bên trong, Cơ Huyền Đồng trầm mặc thật lâu, Đạo Vô Ưu cũng không có nói chuyện, cho đủ Cơ Huyền Đồng suy nghĩ thời gian. Cho nên sư phụ ngài sở dĩ tại ta sau khi tỉnh lại, ngay lập tức không phải hỏi ta phát sinh cái gì, mà là báo cho ta gần nhất phát sinh sự tình, chính là đang thử thăm dò ta tình huống. Cơ Huyền Đồng ánh mắt đối đầu Đạo Vô Ưu cặp kia luân chuyển ngũ hành chi quang. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy ngũ hành chi quang, nhưng Cơ Huyền Đồng có thể cảm nhận được Đạo Vô Ưu để cho hắn nói tiếp ánh mắt ra hiệu. Cơ Huyền Đồng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, bất luận là cố định vị tích bên trên ngôi sao, vẫn là tinh không xa xôi bên trong ngôi sao, đều cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc, chưa từng biến hóa. Trận pháp hết thảy bình thường, ngài cũng ở nơi đây, liền đại biểu bọn hắn còn không có trở về. Nhiều lắm là một chút bí cảnh ngẫu nhiên ở giữa một lần nữa cảm ứng được Cửu Châu vị trí. Nhưng điểm này cảm ứng, căn bản không đủ để chống đỡ bọn hắn trở về, chúng ta cũng không qua được. Hết thảy đều không biến hóa dưới tình huống, cứ bên cùng tuyết thai xuất hiện, liền tương đối kỳ quái. Vô biên vô ngần, vĩnh viễn không biên giới, ít nhất đã biết bí cảnh không thể nào làm được, có thể là động thiên phúc địa. Nhưng cứ bên trong cũng không có người tồn tại, Hắc Sơn sau đó tồn tại, cũng chỉ là hư phách, cứ bên cái này động thiên phúc địa bên trong, tuyệt đối chuyện gì xảy ra? Lúc này mới dẫn đến những cái kia hồn phách cùng bạn tượng ảnh bị phong ấn ở Hắc Sơn sau đó, hoặc là có ngang cấp động thiên phúc địa ra tay với Cực Uyên, hoặc chính là Cực Uyên bên trong phát sinh sự tình, để cho Hắc Sơn sau đó không biết tồn tại tự mình phong ấn. Nhưng đều không giải thích được, vì cái gì trận pháp hoàn hảo dưới tình huống, Cực Uyên sẽ còn xuất hiện tại Cửu Châu. Trừ phi Cực Uyên cái này động thiên phúc địa bản thân vẫn tại Cửu Châu bên trong, chưa từng theo bọn hắn rời đi. Sau đó có một ngày, Doãn Thần Phong nộ nhập trong đó, lấy được Tuyết Thai còn có Cực Uyên quỷ yến tiếp. Mà ta tìm tòi nghiên cứu Tuyết Thai đầu nguồn, trong lúc vô tình liền chạm tới Cực Uyên bên trong. Hắc Sơn sau đó không biết tồn tại, cũng chính là nói, Hắc Sơn bên trong có lẽ phong ấn một cái thiên nhân bên trên không biết cường giả. Đạo Vô Ưu mang theo may mắn gật đầu, xem ra Quy Thiên Huyền Giám Lục mang đến ảnh hưởng chỉ là tính tạm thời. Nếu như là mãi mãi, cái kia vấn đề liền lớn. Cơ Huyền Đồng nói xong sau đó dừng lại một chút, tựa hồ là tại làm rõ suy nghĩ. Mà cái này thiên nhân bên trên không biết tồn tại, chưa hẳn có thể ảnh hưởng đến đi qua. Cơ Huyền Đồng câu nói này để cho Đạo Vô Ưu trên mặt xuất hiện một tia ba động, nói một chút, có thể xác định chính là. Ta kiểm tra Xích Tiêu phái diệt vong nguyên nhân, muốn tìm được Tuyết Thai đầu nguồn hành vi này, đúng là bị Hắc Sơn sau đó tồn tại phát hiện. Cho nên hắn bắt đầu ra tay với ta, nhưng cái này xuất thủ, rõ ràng là có hạn chế, hắn cũng không thể trực tiếp tại quá khứ ra tay với ta. Vô luận là vầng trăng sáng kia, vẫn là chạy khắp Xích Tiêu phái máu tươi, bên trong đại điện kinh quan, hoặc là hai dấu chân kia. Bọn họ tồn tại, chính là vì chế tạo một cái cơ hội xuất thủ, chỉ có phía trước những thứ này chỉnh tự đều tiến hành, cái kia không biết tồn tại mới có thể ra tay với ta. Chỉ cần ta tại một cái nào đó chỉnh tự lui ra, không còn tìm tòi nghiên cứu, cái kia không biết tồn tại liền không tổn thương được ta. Hơn nữa ta lúc ấy vị trí hoàn cảnh cũng chưa hẳn là đi qua, nếu như là đi qua lời nói, Xích Tiêu phái những đệ tử kia tiểu chết bị thay đổi. Cái kia tồn tại chúng ta trong trí nhớ Xích Tiêu phái đệ tử tiểu chết cũng có thể phát sinh thay đổi mới là. Lui một bước đến nói, coi như thay đổi quá khứ, ký ức sẽ không thay đổi, nhưng kinh quan rõ ràng như vậy đồ vật, hẳn là cũng sẽ tại. Chỉ cần đi Xích Tiêu phái tìm tòi hư thực, liền có thể biết đáp án. Cơ Huyền Đồng hai mắt sáng tỏ, hắn mặc dù không thay đổi được đi qua, cũng không biết như thế nào thay đổi quá khứ. Nhưng dựa theo lẽ thường phỏng đoán, đi qua bị thay đổi, hiện tại cũng nhất định sẽ bị thay đổi. Chỉ cần hiện tại không thay đổi, vậy liền chứng minh lúc trước hắn vị trí tại địa phương, liền không phải là chân chính đi qua. Đạo Vô Ưu hai mắt bên trong ngũ hành chi quang vận chuyển tăng nhanh một chút, ngươi nói những thứ này, kết hợp hiện có tình báo, đúng là hợp lý nhất phỏng đoán. bất quá cũng không thể quá tuyệt đối, cơ quên xác thực có thể năm đó liền không có cùng bọn hắn cùng nhau rời đi, nhưng cũng có cực nhỏ khả năng là từ Cửu Châu bên ngoài một lần nữa trở về. Ngươi không nên quên, chỉ là ngũ sắc tế đàn bên trên trận pháp, liền có thể che đậy trấn ma quật bên trong, Quy Thiên Huyền giám lục lục soát. 6000 năm trôi qua, chúng ta tìm tới ngũ sắc tế đàn cũng không nhiều. Đủ để thấy những người kia nắm giữ trận pháp, tuyệt đối so với chúng ta yếu thắng. Đây là trước đây thật lâu những người kia liền nắm giữ, hiện nay phát triển tới trình độ nào, chúng ta còn không biết. Cho dù có động thiên phúc địa vòng qua trận pháp, đã đến Cửu Châu, chúng ta không biết cũng rất bình thường. Nghe vậy, Cơ Huyền Đồng hơi nhíu mày, loại này khả năng rất nhỏ, nhưng xác thực không thể loại trừ. Hiện tại cực bên đã xuất hiện, không quản phía trước cực bên ngay tại Cửu Châu bên trong, vẫn là rời rạc tại Cửu Châu bên ngoài, mới vừa vặn trở về. Đều phải làm tốt đối phó Hắc Sơn sau đó không biết tồn tại chuẩn bị. Cũng may tình huống còn không phải rất xấu, những người kia đều bị phong ấn tại Hắc Sơn sau đó ra không được. Nhưng cùng lúc đó, cũng diễn sinh ra tới rất nhiều vấn đề. Ví dụ như khởi động lại Hắc Sơn sau đó cố lực lượng kia là cái gì, có hay không cũng là phong ấn một bộ phận, vì chính là phòng ngừa Hắc Sơn sau đó tồn tại đi ra. Nếu là thường xuyên hiến tế, sẽ hay không dẫn đến vạn tượng ảnh bên kia phong ấn xuất hiện bung lỏng, dẫn ra phía sau không biết tồn tại. Đây đều là muốn cân nhắc vấn đề, mà những vấn đề này phía trước Cơ Huyền Đồng cũng không có ý thức được. Cân nhắc đến những thứ này, Cơ Huyền Đồng đem băn khoăn của mình đều nói với Đạo Vô Ưu đi ra. Đối với cái này Đạo Vô Ưu bình thản nói ra, nhập ra tùy tục, cơ bên đã xuất hiện, coi như chúng ta không hiến tế, Doãn Thần Phong vì đạt tới mục đích, cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến hành hiến tế. Thế thì không bằng chúng ta tự mình đến, không chỉ có thể thu hoạch được Hắc Sơn sau đó bảo vật, còn có thể khống chế hiến tế số lần tần số. Hiện tại chúng ta thiếu chính là thời gian, mà Hắc Sơn sau đó bảo vật có thể rút ngắn thế hệ trẻ trưởng thành thời gian, kéo dài pháp tướng cảnh tuổi thọ. Chỉ cần những cái kia bảo vật không có vấn đề, cứ yên tâm đi hiến tế. Tại ngươi hôn mê khoảng thời gian này, Hoàng thượng đã bắt đầu bế quan lĩnh hội luyện công, thuận tiện luyện hóa tiên tiên nhất khí. Chúng ta muốn làm chính là tranh thủ trong khoảng thời gian này bên trong, để cho thế hệ trẻ trưởng thành càng nhanh một chút. Sau đó, liền có thể bắt đầu chuẩn bị chinh chiến Cửu Châu bên ngoài. Đạo Vô Ưu nói xong ánh mắt nhìn về phía Cửu Châu vị trí. Bắc Nguyên, Tây Mạc còn có Hải Ngoại Tiên môn, thậm chí liền Thập Vạn Đại Sơn cũng không thể buông tha. Chờ giải quyết xong những địa phương này, mới có tư cách đối với những người kia bắt đầu động thủ. Những người kia nghĩ trở về, dẫn đầu Cửu Châu tấn thăng, chế tạo hoàng kim đại thế, mà bọn hắn thì là muốn chiếm cứ chủ động, trực tiếp đánh tới, nhất thống hoàn vũ. Hiện tại liền nhìn là bọn hắn nhanh một bước càn quét Cửu Châu bên ngoài, vẫn là những cái kia động thiên phúc địa người trước một bước trở về Cửu Châu. Cơ Huyền Đồng lông mày nhíu lại, trong lòng tự lẩm bẩm, cũng tại luyện hóa tiên thiên nhất khí. Xem ra chỗ kia bí cảnh đã diệt vong. Nghĩ đến đây, Cơ Huyền Đồng ánh mắt theo bản năng nhìn hướng Đạo Vô Ưu bộ kia mục nát suy bại thân thể. Chương 506, cả giận phân thân chương 506, cả giận phân thân hắn biết trước mắt chỉ là Đạo Vô Ưu cả giận phân thân, không phải chân chính bản thể. Nhưng mục nát suy bại dáng dấp, lại là cùng chân chính bản thể nhục thân giống nhau như lúc. Cơ Huyền Đồng do dự một chút, vẫn là nói, sư phụ, có muốn hay không ta đi tìm cái sắp diệt vong bí cảnh, thu lấy tiên thiên nhất khí cho ngài. Dạng này ngài bên kia đã có thể đột phá tuổi thọ hạn chế, chúng ta cũng có thể tại bí cảnh bên trong thu hoạch đến càng nhiều tình báo manh mối. Ngũ sát tế đàn ẩn chứa trận pháp là có thể che đậy trấn ma quật bên trong, Quy Thiên Huyền giám lục tìm kiếm. Nhưng không đại biểu có thể ngăn cản đã luyện thành Quy Thiên Huyền giám lục hắn. Chỉ cần ngũ sát tế đàn còn tại Cửu Châu bên trong, hắn liền có tự tin có thể tìm được ngũ sát tế đàn chỗ. Nhưng mà đối mặt Cơ Huyền Đồng đề nghị, đối diện Đạo Vô Ưu sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Cơ Huyền Đồng thầm nghĩ không ổn, nhưng mặt ngoài vẫn là thong dong tự nhiên dáng dấp. Đang luyện thành Quy Thiên Huyền giám lục ngay lập tức, Đạo Vô Ưu liền nhắc nhở qua hắn, không muốn đi tìm tòi nghiên cứu ngũ sắc tế đàn chỗ. Tống Chiếu Ảnh lúc trước cũng bởi vì nhìn trộm đến không nên theo dõi tồn tại, dẫn đến bỏ mình. Quy Thiên Huyền giám lục người sáng lập đều như vậy, chớ nói chi là Cơ Huyền Đồng. Thật vất vả cuối cùng có người luyện thành môn này công pháp, nếu là bởi vì một cái ngũ sắc tế đàn mà xảy ra chuyện, hoàn toàn được không bù mất. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Cơ Huyền Đồng đều không có tìm kiếm qua ngũ sắc tế đàn chỗ. Nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, liền cơ bên đều xuất hiện, hoàng thượng cũng bắt đầu luyện hóa tiên tiên nhất khí. Vậy hắn sư phụ Đạo Vô Ưu cũng có thể tìm tới sắp diệt vong bí cảnh, thu lấy tiên tiên nhất khí luyện hóa. Chỉ cần phá vỡ tuổi thọ hạn chế, Đạo Vô Ưu tuyệt đối là đứng đầu chiến lược một trong. Đối với tương lai càn quét Cửu Châu bên ngoài có trợ giúp rất lớn. Không khí hiện trường rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đạo Vô Ưu không nói gì, chỉ là gương mặt lạnh lùng, hai mắt bên trong ngũ hành chi quang gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Huyền Đồng. Gặp Đạo Vô Ưu tựa hồ không chịu thỏa hiệp, Cơ Huyền Đồng khuyên nhủ, sư phụ, chỉ có đột phá tuổi thọ hạn chế, ngươi mới có thể càng tốt phát huy ra thực lực, đến lúc đó đối với dọn sạch Hải Ngoại Tiên môn những thế lực kia có cực lớn giúp ích. Lấy ta thực lực, chỉ là tìm kiếm ngũ sắc tế đàn chỗ đại khái vị trí, mà không tìm kiếm ngũ sắc tế đàn đầu mượn, nghĩ đến sẽ không có chuyện gì. Cơ Huyền Đồng rất xác định, vẹn vẹn chỉ là thu hoạch một cái ngũ sắc tế đàn vị trí tin tức, là sẽ không bị những người kia phát giác. Đối mặt Cơ Huyền Đồng lại lần nữa khuyên bảo, Đạo Vô Ưu trên mặt băng lãnh càng thâm thúy, nhưng vẫn là một câu không nói. Trầm mặc thật lâu, Cơ Huyền Đồng cảm thụ được Đạo Vô Ưu ánh mắt, đông cảm giác không đúng. Một cỗ cảm giác quái dị từ nội tâm bên trong tuôn ra, nhưng hắn nhưng thủy chung không phát hiện ra được cỗ này cảm giác quái dị bắt nguồn từ chỗ nào. Sư phụ, là trên người ta phát sinh biến hóa gì sao? Lại lần nữa dò xét tự thân. Cơ Huyền Đồng ngữ khí có chút chần chờ, bởi vì ngoại trừ sau khi bị thương tư duy năng lực chậm chạp không ít bên ngoài, hắn liền không có phát giác được nơi nào còn có vấn đề. Lúc này Đạo Vô Ưu cuối cùng nói chuyện, ngươi tại đi vào tổng chiếu ảnh gót chân. Gót chân? Sư phụ ý của ngươi là? Lời nói này để cho Cơ Huyền Đồng trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, không hiểu Đạo Vô Ưu nói tới góp chân chỉ là cái gì. Gặp một màn này, Đạo Vô Ưu mới thở dài một tiếng, xem ra cho dù ngươi không bước vào thần du thiên địa, chỉ là bồi hồi tại khí hóa chân nguyên, Quy Thiên Huyền Giám Lục cũng sẽ chậm rãi ảnh hưởng ngươi. Không chỉ là để cho ngươi tình cảm trở nên lạnh nhạt, sẽ còn thay đổi ngươi nhận biết, để cho ngươi cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đồng thời, đối với hết thảy đều duy trì lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Lúc trước Xích Tiêu phái phát sinh dị biến, là ngươi cảm thấy đi qua không ảnh hưởng tới ngươi, cho nên mới muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, tiến một bước thăm dò. Còn là bởi vì Quy Thiên Huyền Giám Lục đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, để cho ngươi vô ý thức coi nhẹ tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Đạo Vô Ưu hai mắt bên trong ngũ hành chi quang có chút tỏa sáng. Lúc đầu trên mặt còn có một tia nghi ngờ cơ huyền đồng, tại nghe xong Đạo Vô Ưu lời nói sau đó, cái kia một tia nghi hoặc đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Vô luận là từ trên mặt, vẫn là từ trong mắt, Đạo Vô Ưu đều nhìn không ra mảy may cảm xúc. Giữa hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, không lúc đích. Chỉ có Nguyệt Hoa còn có ngũ hành chi khí cùng ngôi sao năng lượng, còn đang không ngừng chữa trị cơ huyền đồng thân thể. Đại bộ phận thân thể đã chữa trị xong xuôi, chỉ còn lại một chút tiểu nhân tí vết, còn có một cánh tay không có chữa trị. Đột nhiên, cơ huyền đồng cười khổ một tiếng, thì ra như vậy, khó trách lúc trước sẽ làm ra tiếp tục thăm dò quyết định. Đổi lại trước đây, ta phát giác không đúng, có lẽ trực tiếp rời đi. Tu luyện Quy Thiên Huyền Giám Lục sau đó, chiến lực mạnh thì có mạnh, mặc dù không có đi vào thần du thiên địa cảnh giới, nhưng trừ phi là thần du thiên địa lao quái vật, bằng không không có gì tốt kiêng kỵ. Có thể tùy theo mà đến chính là các loại tác dụng phụ, trong đó một cái chính là trong cơ thể rất dễ rối loạn ngũ hành chi khí. Không bị tổn thương thời điểm, hắn còn có thể khống chế, chỉ khi nào thụ thương, những thứ này ngũ hành chi khí liền sẽ tại thể nội tán loạn. Bọn họ sẽ ảnh hưởng gân, mạch, thịt, da, xương khôi phục. Chỉ cần thụ thương, ngũ hành chi khí không có ổn định lại, thương thế của hắn liền khó khôi phục. Cho nên hắn đều là tận lực tránh cho thụ thương. Lúc ấy Xích Tiêu phái tình huống như vậy không đúng, dựa theo hắn tính cách, ổn thỏa lý do hẳn là sẽ trước rời đi Xích Tiêu phái, lại tính toán sau. Có thể hắn không có, không nhìn thẳng tiềm ẩn nguy hiểm, lựa chọn tiếp tục thăm dò Xích Tiêu phái. Hiện tại trải qua Đạo Vô Ưu nhắc nhở, Cơ Huyền Đồng mới ý thức tới không thích hợp, bằng không bằng vào chính hắn, cũng không biết khi nào có thể phát hiện vấn đề này. Nhưng cho dù là phát hiện vấn đề, muốn làm sao giải quyết đâu? Tựa hồ là xem thấu Cơ Huyền Đồng tâm tư, Đạo Vô Ưu nói ra, gần nhất trước hết không được sử dụng Quy Thiên Huyền Giám Lục, để tránh tăng thêm đối ngươi ảnh hưởng. Theo ghi chép, Tống Chiếu Ảnh là đến Thần Du Thiên Địa sau đó mới bắt đầu xảy ra vấn đề, mà ngươi chỉ là khí hóa chân nguyên, còn không có thấy được tinh yếu, liền đã như vậy. Lại tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, liền sẽ đi vào Tống Chiếu Ảnh góp chân. Chờ thân thể ngươi khôi phục sau đó, trước tiên nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian, vừa vận hoàng thượng bế quan, lưu tại Trung Châu cả giận phân thân cũng thu về. Trên triều đình không thể không có làm chủ người, ngươi khoảng thời gian này liền đi trên triều đình a, cũng có thể trấn trụ những cái kia thế gia. Để tránh hoàng thượng không có ở đây thời điểm, sinh ra cái gì yêu thiêu thần tới. Đến mức giám sát đi sự tình, trước hết giao cho Đường Trấn xử lý, ta cố này cả giận phân thân sẽ ở lại chỗ này. Có vấn đề gì để cho Đường Trấn tìm ta là được rồi. Chờ hoàng thượng bế quan kết thúc, lại nhìn xem có hay không có giải quyết người tình huống này biện pháp. Cơ Huyền Đồng nhẹ gật đầu. Hắn tình huống hiện tại xác thực không thích hợp nữa chấp trưởng giám sát đi, cho giám sát đi hạ quyết định. Nếu không phải Đạo Vô Ưu cũng ở nơi đây, hắn tuyệt đối đem Đường Trấn gọi trở về, thu hồi phía trước lời hắn nói. Cũng may Đạo Vô Ưu lúc ấy không có lên tiếng ngăn lại, nghĩ đến lúc đó quyết định tạm thời là không có vấn đề. "Tốt, ngươi trước chuyên tâm khôi phục nhục thân a, có ta ở đây một bên, cứ yên tâm đi." Cơ Huyền Đồng nghe vậy, liền nhắm hai mắt, phối hợp với xung quanh ngũ hành chi khí chữa trị nhục thân. Đồng thời cũng tại hồi ức tự thân ký ức, cùng mình tính cách cùng hành động xử lý từng cái so sánh. Tính toán tìm ra hai người bọn họ còn chưa phát hiện vấn đề. Thời gian trôi qua, ban đêm, ánh trăng rơi vãi, nguyên bản hẳn là yên tĩnh Quảng Lăng Hà lúc này tiếng người huyên áo. Trên bờ mọi người một tay cầm bó đuốc, một tay cầm đao kiếm, đang chỉ huy một chút tinh thông thủy tính người nhảy xuống sông, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Chương 507, Liên Sơn Đạo chương 507, Liên Sơn Đạo bên bờ, một người trung niên nam nhân đứng chắp tay, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia vào nước người. "Đường chủ, bang phái chúng ta bên trong đã luyện võ, lại tinh thông thủy tính người, đều đã ở chỗ này." Hà Lạc nghe lấy người sau lưng lời nói, không nói gì, nhưng âm trầm sắc mặt khá hơn một chút. Rơi xuống tại trong Quảng Lăng Hà dược liệu, thế nhưng là thật vất vả thu thập được. Trong đó một chút cực kỳ chân quý. Những dược liệu này đều là bang chủ muốn lên giao cho Huyền Quang Tông, dùng để tổ chức dược sư giao lưu đại hội hao tài. Nếu là món dược liệu này tìm không được, ảnh hưởng đến dược sư giao lưu đại hội, Huyền Quang Tông người trách tội xuống, bọn hắn bang hội nhưng là chịu không nổi. Nghĩ đến đây, Hà Lạc không yên tâm xoay người nhìn hướng người sau lưng, hỏi lại lần nữa, "Ngươi xác định dược liệu chống nước đều làm tốt, sẽ không vào nước?" Hà Lạc người sau lưng là cái tiểu lão đầu, một mặt khôn khéo chi tướng, chuyên môn phụ trách những dược liệu này thu thập. Nghe được Hà Lạc vấn đề, không chút do dự liền gật đầu khẳng định nói, "Đường chủ ngài yên tâm, cân nhắc đến muốn dùng thuyền vận chuyển trải qua Quảng Lăng Hà, ta đặc biệt dặn dò, nhất định phải làm tốt chống nước biện pháp, cam đoan một điểm nước còn không thể nào vào được. Những dược liệu này cũng đều là ta nhìn tận mắt sắp xếp gọn, tuyệt đối không có vấn đề." Có tiểu lão đầu cam đoan, Hà Lạc cũng coi là an lòng một chút. Bất quá nội tâm vẫn là có lửa giận cuộn cuộn. Ban ngày không biết nơi nào xuất hiện một nhóm người muốn chặn giết vận chuyển dược liệu thuyền. Thực lực mặc dù không tới nghiền ép trình độ, nhưng cũng so với bảo vệ dược liệu người hiếu thắng. Nếu như không phải nhìn thấy tình thế không ổn, dẫn đầu đem chứa dược liệu Đông Đảo Dương ném vào trong sông, sau đó chạy trốn. Hiện tại bọn hắn hiện tại liền mất dược liệu cơ hội đều không có. Mặc dù như vậy, nhưng dẫn đầu trở lại bang hội bên trong về sau, vẫn là nhận lấy trừng phạt. Bởi vì thế mà cũng không biết động thủ chặn giết người là ai, chỉ nhìn đi ra võ công nội tình hung ác đến cực điểm, một điểm hữu dụng manh mối đều không có. Đường chủ, ngài nói lần này động thủ người, có phải hay không là gần nhất đột nhiên toát ra Liên Sơn Đạo? Tiểu lão đầu không xác định nói. Liên Sơn Đạo? Hà Lạc trong miệng thì thầm. Liên Sơn Đạo không người biết lai lịch, chỉ là sớm nhất xuất hiện là tại Liên Sơn phụ cận chặn giết lui tới người, cho nên lấy tên Liên Sơn Đạo. Mà Liên Sơn Đạo nhân số cũng là mê. Có lúc xuất hiện chỉ có 20 người, có lúc thì là 30 người, hạn mức cao nhất là bao nhiêu còn tạm thời không người nào biết. Bất quá nghe nói Liên Sơn Đạo bên trong thực lực cao nhất là một tên ngự khí cảnh tồn tại, nhưng chưa từng có xuất hiện qua, chỉ là may mắn còn sống sót người, từ trong miệng Liên Sơn Đạo nghe được. Hiện nay Liên Sơn Đạo xuất hiện thực lực tối cường, là một tên hoán huyết cảnh giới cao thủ. Hà Lạc suy tư một lát, chỉ lắc đầu nói ra, có lẽ không thể nào là Liên Sơn Đạo, bọn hắn vẫn luôn tại trên lục địa hành động, còn không có nghe nói qua sẽ chặn giết thuyền. Hơn nữa nơi này cách bọn họ một lần cuối cùng xuất hiện địa phương cũng không gần, làm sao lại thật xa chạy tới đây. Tiểu lão đầu cũng cảm thấy Hà Lạc lời này thật có đạo lý, thế là cũng không có nói thêm gì nữa. Hai người lực chú ý cũng chuyển rời đến không ngừng chui vào trong nước sông thân thể bên trên. Chờ mong bọn hắn đem chứa dược liệu dương tìm tới, dạng này bọn hắn trở lại trong bang, cũng tốt có cái bàn giao. Mà liên tại bọn hắn ánh mắt đặt ở trong nước sông thời điểm, nơi xa một đám nhân mã đã để mắt tới bọn hắn. Mỗi người đều sát khí mười phần, hai mắt bên trong tràn ngập đối với giết chóc khát vọng. Nếu như không phải vì bài một tên tráng hán ở đây, những người khác rất có thể liền trực tiếp động thủ. Lão đại, không trực tiếp động thủ sao? Có người nhẹ giọng hỏi. Cầm đầu tráng hán cởi trần, lồng ngực hoa văn mãnh hổ hạ sơn hình xăm, trong tay nắm giữ một thanh trường đao, quanh thân hung sát chi khí vần quanh. Gấp cái gì, không thấy được bọn hắn tại vớt dược liệu sao? Chờ dược liệu vớt lên đến, lại động thủ không muộn, bằng không ngươi xuống sông bên trong vớt sao? Trang Trình âm thanh lạnh lùng nói, có một cố giận không tranh ý tứ ở bên trong. Thực lực vượt qua đối diện, còn có thể để đối diện dẫn đầu chạy thoát, đồng thời còn đem dược liệu toàn bộ đều ném vào trong sông. Cuối cùng còn cần hắn đích thân xuất thủ. Phía sau hắn đám người này quả thực cùng phế vật không có gì khác biệt. Nếu không phải còn cần dựa vào bọn họ thu thập tài nguyên, sớm đã đem bọn hắn đều giết. Trang Trình lời nói này để sau lưng những người kia giật cả mình. Toàn bộ đều giữ yên lặng không nói, miễn cho bị Trang Trình lấy ra chút giận. Chỉ có thể đem cỗ này bất khí chuyển rời đến Hà Lạc trên người bọn họ. Tất cả mọi người không có chú ý tới, tại cách Quảng Lăng Hà gần nhất một ngọn núi bên trên, ba đạo nhân ảnh tại ánh trăng chiếu rọi xuống, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tế Nguyên đứng tại phía trước nhất, sau lưng một trái một phải thì là Kiếm Tông còn có Từ Vân Châu mang tới tội nghiệp tăng. Đêm hôm khuya khoắt, thật đúng là náo nhiệt à, liền ma đạo người đều có thể thấy được, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Trốn ở trong bóng tối nhóm người kia, đại bộ phận Tế Nguyên ban ngày thông qua màn sáng đều gặp. Những người này sát khí mặc dù trọng, nhưng cũng chưa từng thấy cái kia một số người so với, coi như nhẹ. Đặc biệt đầu lĩnh, hung sát chi khí đều tràn ra tới. Hơi đối với ma công hiểu rõ một chút, đều có thể nhìn ra. Hơn nữa người này luyện vẫn là chính thống ma đạo công pháp, bằng không như vậy nặng hung sát chi khí, không có khả năng một điểm ảnh hưởng đều không có. Tế Nguyên trên mặt xuất hiện mỉm cười. Chính thống ma công tốt, nói rõ có truyền thừa. Nếu là hắn tại bí cảnh bên trong không có thu mà gì, còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới phía sau ma đạo thế lực, bắt bọn hắn xem như giữ gốc. Nghĩ xong, Tế Nguyên liền đem ánh mắt đặt ở trong nước sông. Ánh mắt xuyên thấu nước sông, Tế Nguyên có thể nhìn thấy nước sông phía dưới, 20 người đang tại phía dưới tìm kiếm chứa dược liệu dương vị trí. Làm sao nước sông quá mức chảy xiết, coi như biết dương rơi xuống vị trí chính xác, trong lúc nhất thời cũng tìm không được. Tế Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái trên trời mặt trăng. Đêm dài đằng đẵng, việc cần phải làm còn có không ít, liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Kiếm Tông, động thủ đi. Đứng ở sau lưng Tề Nguyên Kiếm Tông ngầm hiểu, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm mặt sông còn có đứng tại bên bờ Hà Lạc đám người. Suy nghĩ khẽ động, kiếm vực tù lung trong nháy mắt phát động, bao phủ lại mọi người. Vô hình kiếm áp từ trên trời giáng xuống. Oanh! Kèm theo kiếm áp hạ xuống, tiếng vang ầm ầm vang vọng xung quanh. Kiếm áp phía dưới, nước sông nổ tung, nhấc lên mười mấy thước sóng lớn. Bên bờ Hà Lạc mấy người cũng tại cái này cố kiếm áp phía dưới khoảnh khắc bạo tạc, hóa thành nồng đậm huyết vụ, bắn tung tóe ở xung quanh lông tóc không hao tổn của cây bên trên. Đợi đến sóng lớn rơi xuống, trong sông chảy ra máu đỏ tươi, hóa thành máu loãng. Đột nhiên xảy ra một màn, trực tiếp để đang tại giám thị Hà Lạc đám người Trang Trình bọn hắn kinh hãi sững sờ tại chỗ. Cái này, đây là phát sinh cái gì? Làm sao lập tức Hà Lạc đám người liền trở thành huyết vụ, Quảng Lăng Hà còn nhấc lên mười mấy thước sóng lớn. Trang Trình người đứng phía sau đã bị kinh hãi không ngậm miệng được. Hai mắt bên trong đối với giết chóc khát vọng đều giảm đi rất nhiều. Có cao thủ tại phụ cận. Trang Trình rất nhanh liền lấy lại tinh thần, minh bạch trong bóng tối ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có khác cao thủ. Hơn nữa còn là cái cao thủ cực kỳ mạnh. Trang Trình trong nháy mắt liền bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng không lo được nhắc nhở thủ hạ sau lưng, vội vàng vận chuyển trong cơ thể khí huyết liền muốn chạy trốn. Nhưng mà còn không đợi hắn nhấc chân, kiếm áp liền từ trên trời giáng xuống. Chương 508, ba tôn tượng đá chương 508, ba tôn tượng đá ẩm. Trang Trình đám người trực tiếp bị kiếm áp ép đến nằm trên đất đứng dậy không được. Đồng thời tại kiếm áp phía dưới, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Mà tại Trang Trình đám người xung quanh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một trận sương mù trôi hướng bọn hắn. Trang Trình đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sương mù tiếp cận, sau đó hút vào trong cơ thể. Toàn bộ hành trình chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn xem tất cả những thứ này, liên bình ở hô hấp hoặc là phát ra tiếng cầu xin tha thứ cũng không thể. Hoàng Lương Nhất Mộng vừa tiến vào trong cơ thể của bọn họ, lập tức liền phát huy tác dụng, lâm vào độ sâu mộng cảnh bên trong. Sau một lát, kiếm áp đột nhiên mạnh lên, Trang Trình đám người hóa thành huyết vụ bắn tung tóe bốn phía. Bên mở. Thế Nguyên, Kiếm Tông, tội nghiệp tăng ba người thân ảnh xuất hiện ở đây. Tiện tay vung lên, huyết nhục hồ lô bay đến trên trời, mở ra miệng hồ lô hướng xuống, một cỗ hấp lực sinh ra. Nước sông mặt ngoài trôi nổi dòng máu, bên bờ cỏ cây tung tóe đến vết máu, còn có trang chỉnh đám người vết máu tất cả bay lên không trung. Tiến vào huyết nhục hồ lô bên trong, bị trong hồ lô hoàn dương chân khí chữa trị thịt ngon thân, đầu nhập luyện đan đại nghiệp bên trong. Về phần bọn hắn hồn phách thì là sớm đã bị Kiếm Tông hấp thu. Tiếp lấy rơi xuống huyết nhục hồ lô, Tề Nguyên ba người trực tiếp hướng đi trong sông. Tại Kiếm Tông kiếm áp khống chế bên dưới, ba người trước mặt nước sông một phân thành hai, hiện lộ ra đáy sông cảnh tượng. Những cái kia chứa dược liệu dương ngay tại đáy sông, lo liệu không lãng phí nguyên tắc. Tề Nguyên vẫn là đem lấy đi. Rất nhanh, ba người liền đã đến ngũ sắc tế đàn vị trí chỗ ở ngũ sắc tế đàn lộ rõ tại đáy sông, bị trận pháp bảo vệ, mà tại dưới bùn đất thì là trận pháp đầu nguồn đá xanh. Lúc này ngũ sắc tế đàn cũng không tỏa ra ngũ sắc chi quang, hiển nhiên còn không có cảm ứng được rời rạc tại Cửu Châu bên ngoài bí cảnh. Bất quá không sao, giao cho vô lượng thần quang liền tốt. Tế Nguyên ba người bước chân không ngừng, tại tiếp cận trận pháp một khắc này, một vệt kim quang tại ba người bên ngoài thân xuất hiện. Hoàn toàn không nhìn trận pháp tồn tại, Tế Nguyên ba người cứ như vậy tiến vào trong trận pháp, đi đến ngũ sắc tế đàn. Đồng thời, bọn hắn bên ngoài thân kim quang bắt đầu lan tràn, đem toàn bộ ngũ sắc tế đàn đều bao khỏa bên trong. Phảng phất là bị khởi động một dạng, Tế Nguyên có thể cảm nhận được dưới chân ngũ sắc tế đàn khẽ chấn động. Còn có ngũ sắc tế đàn bên trong ẩn chứa trận pháp đang tại vận chuyển, không hiểu ba động xuyên thấu hư không biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là tại lục soát đối ứng bí cảnh tọa độ. Mà lúc này cách ra nước sông đã phục hồi như cũ, ba người liền đứng tại bên trên tế đàn ngũ sắc, xung quanh nước sông giống như là bị vật vô hình bài xích tại bên ngoài đồng dạng. Tế Nguyên không để ý đến xung quanh nước sông, mà là đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu là cảm ứng được bí cảnh bên trong ngũ sắc tế đàn, chẳng phải là hai bên ngũ sắc tế đàn đều sẽ sáng lên ngũ sắc chi quang. Lấy ngũ sắc tế đàn tầm quan trọng, chỉ cần bí cảnh bên trong còn có người sống, còn biết ngũ sắc tế đàn vị trí, nhất định sẽ sắp xếp người trông coi. Đợi đến bọn hắn đi qua, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đám muốn thoát ly bí cảnh, trở về Cửu Châu người. Thay đổi một chút truyền tống vị trí, không cần trực tiếp truyền tống đến trong bí cảnh bên trên tế đàn ngũ sắc, cũng không muốn để bí cảnh ngũ sắc tế đàn có chỗ khác thường. Thế Nguyên suy nghĩ rơi xuống, xung quanh kim quang liền đãng xuất gợn sóng. Ngũ sắc tế đàn xuyên thấu hư không ba động cũng lặng yên phát sinh thay đổi. Cố ba động này thay đổi không bao lâu, bên trên tế đàn ngũ sắc liền bắt đầu tỏa ra yếu ớt ngũ sắc chi quang, cho đến ngũ sắc chi quang bao trùm Tề Nguyên ba người thân thể. Cũng tại giờ phút này, Tề Nguyên ba người thân ảnh biến mất trên tế đàn. Rời xa Cửu Châu bí cảnh bên trong, một đạo ngũ sắc chi quang chống rông xuất hiện, cũng mang đến Tề Nguyên ba người. Chống đỡ một chút đạt nơi này, Tề Nguyên liền nhìn một phía, bọn hắn thân ở một mảnh rừng rậm bên trong, xung quanh còn có thể nghe được không biết loài chim gọi tiếng. Ngẩng đầu nhìn một cái trên trời, chợt khẽ giật mình. Nơi đây bí cảnh trên trời không có Tề Nguyên quen thuộc vết rách, thích hợp mà thay vào thì là ba cái to lớn tượng đá. Tề Nguyên quan sát tỉ mỉ cách hắn gần nhất tượng đá cực lớn. Đó là một tôn thạch quy, theo bên ngoài quan thượng nhìn, rất giống như là bức tượng đá mà thành, nhưng thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia kim loại cảm nhận, mai rùa phía trên có tự nhiên nham thạch đường vân. Độ cao có lẽ đã tiếp cận ngàn trượng. Đứng trên mặt đất nhìn, phản phất tại chống đỡ lấy thiên địa đồng dạng. Mà tại nơi xa mặt khác một pho tượng đá có chút ý tứ. Thạch quy tốt xấu là cước đạp thực địa, mà bức tượng đá này thì là bay trên trời cao bên trong. Nói là bay đổ cũng không thỏa đáng, bởi vì tôn này vẻ ngoài tương tự một loại nào đó đại bàng tượng đá liền dừng ở trên không. Đều không cần kích động cánh, cứ như vậy trực tiếp dừng ở không trung bên trong, cũng sẽ không rơi xuống. Đại bàng trên thân vô luận là lông vũ vẫn là hai mắt đều sinh động như thật. Phản phất sau một khắc liền sẽ xuống lại, vật lộn trời cao. Cái cuối cùng tượng đá, khoảng cách liền khá xa. Bất quá lấy Tề Nguyên thị lực, vẫn là có thể thấy là một gốc cây. Một gốc có lẽ tiếp cận ngàn trượng to lớn thạch cây. Thạch trên cây vô số tảng đá dây leo đem thạch cảnh cây làm quấn quanh, thân cảnh cùng trên tán cây còn điêu khắc ra tảng đá lá cây. Xem ra cái này bí cảnh bên trong không đơn giản a. Nhìn xem ba cái tượng đá cực lớn, Tề Nguyên trong lòng thì thầm, hai mắt đã phát sinh biến hóa. Tề Nguyên có thể nhìn thấy ba cái tượng đá cực lớn bên trong ẩn chứa bàng bạc mãnh liệt năng lượng. Đại bàng cùng cự quy bên ngoài nhìn như tượng đá, nhưng nội bộ lại có huyết đục xương cốt các loại cấu tạo, cực kỳ hoàn thiện, quả thực liền cùng thật. Nhưng đều là tảng đá tạo thành. Mà trong cơ thể năng lượng hạch tâm nằm ở địa phương khác nhau. Cự quy năng lượng hạch tâm nằm ở mai rùa bên trong nơi tim. Đại bàng năng lượng hạch tâm nằm ở trong đầu tâm. Hai cái này năng lượng hạch tâm đều hiện ra một cái viên cầu dáng dấp. Đây là chân đan. Thế Nguyên có chút không xác định, bởi vì cái này từ năng lượng tạo thành viên cầu nội bộ, còn có một tầng cấu tạo. Đó là một cái nhỏ nhắn kim loại viên cầu, ở bề ngoài trải rộng rất nhiều không biết trận pháp phù văn. Thế Nguyên quay đầu nhìn hướng cây kia to lớn thạch cây. Bình thường cây cối có nội bộ cấu tạo, to lớn thạch cây cũng có, những cái kia dây leo cũng không ngoại lệ. Mà năng lượng của nó hạch tâm thì nằm ở to lớn thạch gốc cây bộ, cũng tương tự có một cái kim loại viên cầu. Đây đều là cái gì? Thế Nguyên lông mày nhíu lại, tò mò nhìn ba tôn tượng đá. Mỗi một vị tượng đá nội bộ ẩn chứa năng lượng đều không thua Diệp Cửu Tư, thậm chí còn hơn. Cái này nếu là thân thể máu thịt, tuyệt đối là ba tôn chiến lược siêu phàm pháp tướng cảnh yêu thú. Chỉ có tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong mới có cơ hội nhìn thấy. Xem ra nơi này có thể cho ta không ít kinh hỉ. Nghĩ xong, Tề Nguyên quay người hướng về một đầu có người hành tẩu qua con đường đi đến, trên mặt đất còn lưu lại một ít dấu chân. Mà tội nghiệp tăng cùng Kiếm Tông theo sát Tề Nguyên sau lưng. Dần dần, Tề Nguyên bên tai liền truyền đến có người trò chuyện âm thanh. Hành Nhi, đi lên nhanh một chút, ta có người, chậm một chút nữa, liền không đuổi kịp Thiên Cung viện chiêu sinh. Chương 509, Thiên Công Viện chương 509, Thiên Công Viện trong tầm mắt, một tên nam nhân chừng 30 tuổi, đang có một cái 8-9 tuổi tiểu nam hải, chạy tới phía trước, muốn đi tới bọn hắn trong miệng Thiên Công Viện. Quét mắt một cái trên thân hai người y phục, người bình thường trang phục, phong cách cùng ngoại giới khác biệt, chưa từng luyện võ qua. Ngôn ngữ tiếp cận bên trên một cái bí cảnh, hơi có khác biệt, nhưng có thể nghe hiểu, hơn nữa mang theo một chút tiếng địa phương cầu âm. Tế Nguyên nhìn thoáng qua bóng lưng của hai người, sau đó lại nhìn một chút cái kia bà tôn tượng đá. Suy nghĩ khẽ động, đem kiếm tông cùng tội nghiệp tăng thu vào trong đầu. Sau đó trên thân kim quang lóe lên, y phục cũng đổi thành phù hợp phương này bí cảnh tiểu dáng. Đang có nhi tử tiến về Khai Nguyên thành khúc ngũ đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một đạo tiếng bước chân. Vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một tên 20 tuổi thanh niên hướng hắn vị trí đi tới. Từ quần áo hình dạng đến xem, có lẽ đến từ nhà có tiền. Khúc ngũ hướng bên cạnh rời hạ vị đường, muốn để xuất đạo đường cho Tề Nguyên tiến lên, mặc dù con đường còn rất rộng rãi. Nhưng mà Tề Nguyên lại tại trước mặt hắn dừng bước. Vị đại ca này, ta không cẩn thận ở đây là đường, không biết có thể mang ta đoạn đường. Khúc ngũ nghe vậy sững sờ, trên dưới quan sát một phen Tề Nguyên, mặt lộ vẻ cổ quái. Không nghĩ tới Tề Nguyên thế mà lại là đường. Rõ ràng chỉ cần dọc theo con đường, một mực hướng về cự quy vị trí tiến lên, liền có thể đến Khai Nguyên thành. Bất quá Khúc ngũ cũng không có suy nghĩ nhiều, người này xem xét chính là nhà có tiền đi ra, có lẽ phía trước đều không có ra ngoài kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, cũng có thể lý giải. Nghĩ tới đây, Khúc ngũ liền nói ra, được, ngươi liền theo ta đi, vừa vặn ta cũng muốn tiến về Khai Nguyên thành. Con đường này liền thông hướng Khai Nguyên thành, cho nên Khúc ngũ phản ứng đầu tiên chính là Tề Nguyên cũng muốn tiến về Khai Nguyên thành. Gặp Tề Nguyên gật đầu, Khúc ngũ càng thêm xác định Tề Nguyên chỗ cần đến chính là Khai Nguyên thành. Thế là quay người tiếp tục con khúc hành, mang theo Tề Nguyên chạy tới Khai Nguyên thành. Trên đường, hai người ngắn gọn lẫn nhau giới thiệu một chút, biết được lẫn nhau danh tự. Khúc ngũ lại lần nữa tăng nhanh một chút bước chân. Tề huynh đệ, sợ là chúng ta muốn đi nhanh một chút, hôm nay có chuyện chậm trễ một chút, xuất phát hơi trễ. Nếu là chậm một chút, có thể hành nhi liền không đuổi kịp Thiên Cung viện triều sinh. Tề Nguyên thuận thế cũng tăng nhanh một chút bộ pháp, Thiên Cung viện triều sinh. Nguyên lai Khúc đại ca là vì cái này a, cái kia đúng là phải nhanh chút ít. Khúc ngũ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, Thiên Cung viện có lúc triều sinh 3 năm một lần, 1 năm một lần, thậm chí còn có 10 năm một lần, không có cố định thời gian, bây giờ thật vất vả gặp gỡ, khẳng định không thể bỏ qua. Hành nhi niên kỷ còn nhỏ, một khi tiến vào Thiên Cung viện sẽ có nhiều thời gian hơn tiếp thu bồi dưỡng, nói không chừng còn có cơ hội trở thành Thiên Cung viện đệ tử chính thức. Khúc ngũ lúc nói trên khuôn mặt còn có chút tiếc hận, chính là đáng tiếc sinh không gặp thời, bằng không còn có thể tham dự tượng đá xây dựng. Đây chính là Thiên Cung viện phí hết tâm tư, cũng chỉ có thể chế tạo ra tới 3 tôn tượng đá à. Tế Nguyên lấy nói đùa ngữ khí nói ra, nói không chừng về sau Thiên Cung viện sẽ còn chế tạo mới tượng đá đây. Đến lúc đó nhi tử ngươi có lẽ cũng có thể tham dự trong đó. Nghe vậy Khúc ngũ chỉ là cười cười, lơ đễnh, Tế huynh đệ thật có thể nói đùa, cái này 3 tôn tượng đá đều là 1 vạn năm trước kiến tạo ra được. Hiện tại qua 1 vạn năm, cũng không có người nghe nói Thiên Cung viện muốn xây dựng lại tạo tượng đá. Nói đến chỗ này, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Khúc ngũ một mặt thần bí nói ra, không biết ngươi có nghe nói hay không qua phía bắc cái kia bỏ hoang quặng mỏ. Theo thế hệ trước lưu truyền xuống tin tức, phía bắc cái kia bỏ hoang quặng mỏ đào ra khoáng thạch, chính là dùng để xây dựng tượng đá nguyên vật liệu. Nhưng ở mấy ngàn năm trước, nơi đó khoáng thạch đều bị đào sạch, sau đó lúc ấy phụ trách đào có người, cũng liền giải tán. Thiên Cung viện sở dĩ lâu như vậy đều không có xây dựng mới tượng đá, có lẽ liền nơi này có quan hệ. Dù sao nguyên vật liệu cũng không có, lại như thế nào có thể kiến tạo ra tượng đá đây? Tế Nguyên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, nhẹ gật đầu, thì ra như vậy, ta đây thật đúng là chưa nghe nói qua. Ngẩng đầu nhìn một cái cự quy, cũng chỉ có 3 tôn tượng đá sao? Tế huynh đệ chưa từng nghe qua rất bình thường, đây cũng chỉ là năm đó những cái kia tham dự đảo quáng dòng người chuyển xuống. Mấy ngàn năm xuống, là thật là giả, thật đúng là khó mà nói. Nhưng cái kia quặng mỏ, đúng là đã bị bỏ phế. Cho chuyện ở giữa, 3 người đã tiếp cận Khai Nguyên thành, trong tầm mắt cũng xuất hiện một ít nhân ảnh. Những người này đại bộ phận đều giống như Khúc Vũ, bên cạnh mang theo cái tiểu hài, chạy thẳng tới Khai Nguyên thành bên trong. Nghĩ đến mục đích giống như Khúc Vũ, cũng là vì tham gia Thiên Cung viện triều sinh. Theo những người này tiến lên, một tòa thành trì cũng đập vào mi mắt. Có lẽ bởi vì nơi này là bí cảnh nguyên nhân, không có cái gì ngoại địch, cho nên trên tường thành cùng cửa thành đều không người trông coi. Tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào. Tiến vào thành trì bên trong, Tề Nguyên mới cảm giác được một tia phồn hoa náo nhiệt khí tức. Ngoại trừ tiếp cận thành trì thời điểm, có thể nhìn thấy không ít bóng người. Trên đường đi cũng chỉ hắn cùng Khúc Ngũ còn có nhi tử hắn Khúc Hành, đều nhìn không thấy người nào. Tề huynh đệ, đã đến Khai Nguyên thành, ta muốn mang Hành Nhi tiến về Thiên Cung viện thu nhận học sinh địa phương, chúng ta ngay tại cái này phân biệt đi. Khúc Ngũ mở miệng nói ra. Tốt, đa tạ Khúc đại ca dẫn đường. Tề huynh đệ khách khí, ta liền đi trước. Được. Nhìn qua Khúc Ngũ cùng Khúc Hành rời đi bóng lưng, Tề Nguyên không có ngay lập tức theo sau. Thiên Cung viện có thể kiến tạo ra cái kia 3 tôn tượng đá, đủ để thấy thủ đoạn không đơn giản. Đây chính là tại ngoại giới cũng chưa thấy qua thủ đoạn. Muốn đi phía trước tại trong Khai Nguyên thành hiểu rõ một phen lại nói. Tề Nguyên đi ở trên đường, suy nghĩ khẽ động, Hoàng Lương Nhất Ngọc lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên đường lồng hấp trong hơi nóng. Cùng hơi nóng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sau đó bị đi qua người đi đường, hoặc là phụ cận bán hàng rong hút lấy vào thể nội. Một lát công phu, một cỗ hủ rũ liền xông lên đầu. Không ít người đều lần lượt bắt đầu ngáp một cái, bất quá cũng không có người để ý, chỉ coi là ngủ không được ngon giấc. Một chút thực sự là mệt không chịu nổi, thì bắt đầu tìm một chỗ, lặng lẽ đánh sẽ cho mắt. Tế Nguyên lực chú ý cũng không tại những người này trên thân lưu lại quá nhiều. Dự định lan rộng lưới nhiều màu cá, tận khả năng nhiều nhập mộng một chút người. Theo Tề Nguyên khắp nơi du tẩu, được phóng thích đi ra hoàng lương nhất mộng càng nhiều, Tề Nguyên đối với cái này chỗ bí cảnh tình huống cũng càng thêm hiểu rõ. Cùng bên trên một cái bí cảnh khác biệt, lên cái trong bí cảnh mặt tổng cộng có 10 cái tông môn thế lực cộng đồng cầm giữ, mà cái này trong bí cảnh mặt vẫn luôn là từ Thiên Công Viện cầm giữ, cũng chỉ có Thiên Công Viện cái này một cái thế lực. Không sai, chính là Thiên Công Viện, mà không phải là Thiên Cung Viện. Thiên Cung Viện chỉ là đại chúng đối với Thiên Công Viện một cái khác xưng hô mà thôi. Bởi vì Thiên Công Viện xây dựng ở Vân Hải Sơn bên trên, cao vút trong mây, kiến trúc xung quanh bị biển mây bao phủ, tương tự Thiên Cung. Thế là mới có Thiên Cung Viện xưng hô thế này. Chương 510, phân phối chương 510, phân phối từ bọn hắn mộng cảnh bên trong có thể biết, Thiên Công Viện đã kèm theo thế giới này phát triển ít nhất 1 vạn năm. Thời gian này tiết điểm, những người dân này nhớ rõ ràng. Càng xa xưa thời gian, bọn hắn cũng không biết. Bởi vì cơ bản mỗi cái bách tính trong nhà trưởng bối đều sẽ đời đời truyền lại, đề cập 1 vạn năm trước thời điểm, trên trời cái kia 3 tôn tượng đá cực lớn xuất hiện. Nói là cái này 3 tôn tượng đá xuất hiện, cho thế giới này mang đến yên ổn. Nếu như không phải Thiên Công Viện kiến tạo cái này 3 tôn tượng đá, trấn áp địa khí, vậy thế giới này liền sẽ giống trước đây thật lâu mở dạng, động đất liên tiếp phát sinh. Mỗi lần đều sẽ mang đi không ít người tính mệnh. Có cái này 3 tôn tượng đá sau đó, địa khí bị triệt để trấn áp, không còn có động đất. Bọn hắn mới vượt qua an ổn sinh hoạt, đồng thời đem 3 tòa thành trì xây dựng ở 3 tôn tượng đá bên cạnh. Mà cũng là tại cái này không lâu, Thiên Công Viện truyền đạt một cái mệnh lệnh. Nói là nhân khẩu số lượng quá nhiều, sẽ dẫn đến địa khí lại lần nữa bất ổn, từ nay về sau, muốn hạn chế nhân khẩu số lượng. Từ đó, mỗi cái trong thành trì người, trên cơ bản tổng nhân khẩu mấy, cũng liền dừng lại tại 40 vạn người tà hữu. 3 tòa thành trì mọi người cộng lại, tổng cộng 120 vạn người tà hữu. 120 vạn người. Thế Nguyên bước chân dừng lại một hồi, chợt khôi phục bình thường. Nhiều như vậy nhân khẩu, là thật cái đại thu hoạch. Chính là cái này phân phối, có chút xử lý không tốt. Tuyết hai, tội nghiệp tăng, kiếm tông đều thuộc về càng giết càng mạnh tồn tại. Huyết Nhật kiếm cùng 3 so sánh, vẫn là kém một chút. Tuyết hai ngược lại là có thể không thôn vệ một phách, chỉ thôn vệ nhục thân mạnh lên. Nếu như phương này bí cảnh tràn ngập hắn hoàn dương chân khí, 120 vạn người nhục thân không ngừng bị Tuyết hai thôn vệ sinh cơ, sau đó bị hoàn dương chân khí khôi phục. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, Tuyết hai tuyệt đối là lấy thật nhanh tốc độ lớn mạnh quy mô. Còn có thể dựa theo Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong phương pháp đồng dạng. Tội nghiệp tăng cùng Huyết Nhật kiếm cũng cùng nhau phối hợp, tăng thêm phản hồn kinh cùng hoàn dương kinh văn, cái này bí cảnh chính là cả một cái kinh nghiệm tràng. Chỉ là có 2 vấn đề. Kiếm tông mạnh lên cần thôn phệ hồn phách, mà hắn tế thương sinh cũng cần hồn phách. Mà những hồn phách này một khi bị kiếm tông thôn phệ, hoặc là dùng để cử hành tế thương sinh, liền thuộc về không thể tái sinh tài nguyên. Phản hồn kinh cũng ngưng tụ không đi ra. Mà không có hồn phách, tội nghiệp tăng đổ lục cái này đặc tính liền không phát huy được tác dụng. 120 vạn người, phải phân phối ra một bộ phận để lại cho kiếm tông, còn có tế thương sinh sử dụng. Thế Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ. Tuyết hai cùng Huyết Nhật kiếm đều dễ nói, không có hồn phách chỉ cần có nhục thân, như thường có thể dùng. Liên tội nghiệp tăng cùng kiếm tông còn có tế thương sinh xung đột. Lấy tội nghiệp tăng hoán thân phản âm quỷ dị, 120 vạn người bên trong, khẳng định là muốn chiếm cứ phần đầu. Thứ nhì chính là kiếm tông, sau đó cần kiếm tông lấy chú kiếm sơn trang danh nghĩa, cất bước ở bên ngoài làm việc, thực lực chênh lệch không thể được. Cuối cùng chính là tế thương sinh, từ trên lý luận đến nói, duy nhất một lần hiến tế nhân số càng nhiều, có thể thu được kỳ vật cũng liền càng tốt. Nhưng cũng chỉ là trên lý luận, truy cứu căn bản, vật khí chiếm cứ đại đa số. Tựa như ngươi chơi bùa rút thưởng một dạng, nói với ngươi chính là rút ra số lần càng nhiều, có thể rút ra đến thẻ đỏ xác suất cũng liền càng cao. Nhưng rút lấy, có thể rút ra đến thẻ đỏ xác suất đều đến 99/100, vẫn là không có rút đến thẻ đỏ. Cuối cùng rút ra đến thẻ đỏ, vẫn là phát động giữ gốc mới được đến. Tới so sánh, Tề Nguyên lúc trước thiết kế cái này thời điểm, không có tối sửa xác suất, vẹn vẹn chỉ là vận khí thành phần chiếm cứ đại đa số, đã coi như là rất lương tâm. Đại khái quy hoạch một chút cái này 120 vạn người tương lai chỗ. Tề Nguyên liền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Đó là một tòa cao vút trong mây đại sơn, cũng là Thiên Công Viện chỗ. Khai Nguyên Thành cách Thiên Công Viện gần nhất, cho nên cho tới nay chiêu sinh đều là tại Khai Nguyên Thành bên trong cử hành. Tế Nguyên nếu như sớm một chút tới, nơi này tuyệt đối so với hiện tại muốn náo nhiệt. Khúc Ngũ nói thật đúng là không sai, hắn tới hơi trễ, chậm một chút nữa liền không đuổi kịp Thiên Công Viện chiêu sinh. Xác định rõ mục tiêu, Tế Nguyên liền hướng về Thiên Công Viện chỗ Vân Hải Sơn đi đến. 3 tôn tượng đá cực lớn bên trong ẩn chứa trận pháp, phía trước đến qua Cửu Châu Tam Trượng Thiên Minh. Vẹn vẹn một cái Thiên Công Viện liền chiếm cứ một cái bí cảnh, xa so với bên trên một cái bí cảnh cần 10 cái thế lực dùng chung mạnh hơn nhiều. Đủ để biểu lộ rõ ràng Thiên Công Viện đặc thù. Có lẽ có thể từ Thiên Công Viện ở bên trong lấy được càng nhiều tin tức hơn, có thể để cho hắn dòm ngó 3 vạn năm trước tình huống. Đối với những cái kia động thiên phúc địa cũng có thể có càng nhiều hiểu rõ. Đi ra Khai Nguyên Thành, cách cái kia cự quy càng thêm gần. Chờ đi đến dưới chân núi Vân Hải Sơn thời điểm, Tề Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua cự quy vị trí. Cách Vân Hải Sơn rất gần, cũng lộ ra càng thêm hùng vĩ, cự quy tứ chi đều đắm chìm vào tại một con sông lớn bên trong. Thậm chí Tề Nguyên đều có thể thấy được cự quy trên thân đường vân, sinh động như thật. Phản phất thật là một cái cự quy, sau một khắc liền sẽ đem chui vào trong sông, rời đi nơi đây. Tề Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Vân Hải Sơn trên không. Nguyên bản nhìn từ đằng xa, lộn xộn biển mây, giờ phút này cho Tề Nguyên một loại dấu giếm quy luật cảm giác. Lại là trận pháp, xem ra cái này Thiên Công Viện cực kỳ am hiểu trận pháp. Cửu Châu bên kia ngũ sắc tế đàn xung quanh bày ra đá xanh, không phải là Thiên Công Viện bút tích à? Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, bên ngoài thân kim quang xuất hiện, qua lại Vân Hải Sơn bên trong, nhìn quanh hai bên tất cả đều là ẩn nấp trận pháp, một cái tác động đến nhiều cái. Khó trách liền một người bảo vệ đều không có. Người có thể có sơ suất, nhưng trận pháp sẽ không. Chỉ cần trận pháp đủ nhiều, liền không có người có thể tại không chạm đến trận pháp dưới tình huống tiến vào nơi này. Tại vô lượng thần quang gia trì bên dưới, Tề Nguyên đem những trận pháp này như không có gì, trực tiếp xuyên qua những trận pháp này. Chợt tại giữa sườn núi dừng lại, nơi này đã tiếp cận biển mây vị trí. Tề Nguyên trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy kiến trúc, bên hai cũng nghe đến kiến trúc bên trong náo nhiệt âm thanh. Biển mây bao quanh những kiến trúc này, nhưng lại không có một chút tiến vào bên trong. Từ giữa sườn núi bắt đầu, mãi cho đến trên đỉnh núi, đều có khu kiến trúc xây dựng lưng vào núi. Đến nơi này, liền có chút khác biệt. Mặc dù vẫn như cũng là trận pháp vần quanh, nhưng bắt đầu có đồ vật trông coi. Thứ này Tề Nguyên có chút quen mắt. Toàn thân bao trùm màu trắng khôi giáp, cầm trong tay trường thương màu trắng, tam trượng thiên binh. Chỉ bất quá nơi này thiên binh chỉ là thường nhân thân cao hình thể, còn lâu mới có được cao 3 trượng lớn. Từ những kiến trúc này bên ngoài đến kiến trúc bên trong, đều có thiên binh tại thời khắc tuần tra, 5 tên thiên binh một đội. Đây là linh khí tụ hợp thể. Tề Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Giờ phút này tận mắt nhìn đến thiên binh, cái kia thiên binh trong trong ngoài ngoài cấu tạo đều không thể gạt được Tề Nguyên. Những thứ này thiên binh đều là từ thuần túy thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, thực lực bản thân mặc dù so ra kém chân chính ngự khí cảnh, nhưng nếu như có thể ngự sử thiên địa linh khí, đối đầu ngự khí cảnh phía dưới địch nhân còn là không có vấn đề. Trừ phi gặp gỡ những cái kia nội tình thâm hậu thiên tiêu. Nhìn thiên công viện bên trong thiên binh số lượng, Tề Nguyên rất hoài nghi đây có phải hay không là có thể sản xuất hàng loạt. Tiến vào nơi này, Tề Nguyên ánh mắt liếc nhìn một phía, chỉ là Tề Nguyên đã thấy, liền có mười mấy cái thiên binh. Nhưng mà này còn chỉ là giữa sơn núi, thiên công viện một góc của băng sơn. Chương 511, nhất phẩm trận sư chương 511, nhất phẩm trận sư xem ra cái này thiên công viện nội tình sâu a. Tề Nguyên trong lòng thì thầm, ánh mắt lại từ trên thân thiên binh rời đi, ngược lại nhìn hướng thiên công viện bên trong đệ tử. Giờ phút này chút đệ tử đang tại một chỗ trên quảng trường thống nhất luyện võ. Phía trước Tề Nguyên nghe được âm thanh chính là chỗ này truyền ra tới. Thật đúng là dùng chung cùng một bộ hoán huyết công pháp. Tề Nguyên khi nhìn đến những thứ này thiên công viện đệ tử lần đầu tiên, liền nhận ra bọn hắn luyện công pháp. Cùng cái trước bí cảnh bên trong 10 cái thế lực, đều là giống nhau hoán huyết công pháp. Chỉ là những đệ tử này thực lực thấp, luyện đến chỉ là công pháp bên trong cơ sở đứng như cọc gỗ cùng hô hấp pháp. Chờ thực lực tăng lên, liền có thể luyện môn kia hoán huyết công pháp bên trong võ công. Ở trong đó võ công không sở trường sát phạt, nhưng lại có thể rất tốt điều động trong cơ thể khí huyết rèn luyện thân thể, tăng nhanh thực lực để thăng. Khác còn chưa phát hiện bí cảnh, cũng rất có thể biết cái này cửa hoán huyết công pháp, đồng thời thống nhất tại sử dụng. Xem ra môn này công pháp tại 3 vạn năm trước lấy được bọn hắn công nhận của tất cả mọi người. Lúc này mới tất cả mọi người biết cái này cửa công pháp, chính là không biết lai lịch như thế nào. Thế Nguyên thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đi. Phía khu vực này người ở bên trong thực lực phổ biến đều không cao, không có gì đáng giá chú ý, cho nên Tề Nguyên liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở xung quanh 5 người một đội, đang tại khắp nơi tuần tra thiên binh trên thân. Ánh mắt xuyên thấu thiên binh từ linh khí ngưng tụ thân thể, nội bộ cấu tạo rõ rõ ràng ràng hiện ra ở Tề Nguyên trong mắt. Trước mắt những thứ này thiên binh nội bộ cấu tạo cực kỳ đơn giản, không có xương cốt bắp thịt, ngũ tạng lục phủ phân chia, nhưng ở đối ứng đan điền vị trí, nhưng lại có một cái như hạt đậu nành kim loại viên cầu, phía trên trận pháp có chút tỏa sáng. Rất nhiều thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành dây nhỏ từ kim loại viên cầu mặt ngoài tỏa ra, lan tràn tại thiên binh toàn bộ thân hình bên trong. Đây là kinh mạch. Thiên binh liền kinh mạch đều có lời nói, vậy đối với tự thân linh khí vận dụng liền rất không có khả năng quá thô ráp. Nói không chừng còn có thể điều động xung quanh thiên địa linh khí, thậm chí có thể sử dụng đơn giản một chút võ công. Nếu là như vậy, những thứ này thiên binh giá trị liền không nhỏ. Đặt ở ngoại giới một chút không có ngự khí cảnh thế lực bên trong, đều có thể xem như là bảo vật gia truyền tới truyền thừa. Thế Nguyên một bên quan sát một bên tiến lên. Từ xung quanh người trong tầm mắt đi qua, nhưng không một người phát hiện. Hai mắt bên trong cũng không có mảy may Tề Nguyên thân ảnh. Theo Tề Nguyên thâm nhập, Thiên Công Viện đệ tử thực lực cũng tại dần dần lên cao. Những đệ tử kia bắt đầu tiếp xúc đến một chút cơ quan chi thuật, nhưng đều rất thô thiển, chế ra cơ quan chỉ có thể sử dụng tại hàng ngày bên trong, không có chút nào lực sát thương. Mãi cho đến Tề Nguyên bước vào càng xâm nhập thêm Thiên Công Viện, đến ngự khí cảnh vị trí về sau, tình huống có biến hóa. Nơi này ngự khí cảnh không còn nghiên cứu cơ quan chi thuật, cũng không có tu luyện võ công, mà là bắt đầu tụ khí tại đầu ngón tay, tại trên tảng đá vẽ tranh, đem huyền ảo đường vân vẽ tại trên tảng đá. Vừa mới bắt đầu còn rất thuận lợi, nhưng đại bộ phận đều tại muốn hoàn thành thời điểm, tảng đá không chịu nổi những cái kia huyền ảo đường vân mà nứt toa ra. Mà tại những người này trước mặt, đứng một vị trung niên nam nhân, thấy được bọn hắn thất bại sau đó, lên tiếng nhắc nhở, vẽ trận văn thời điểm, ghi nhớ kỹ không vừa ý gốc, cần từ từ sẽ đến, một khi nóng nổi, vẽ trận văn tài liệu liền sẽ không chịu nổi trận văn, mà dẫn đến tổn hại. Lúc này trong đám người có người hỏi, Tưởng trưởng lão, tất nhiên vẽ trận văn tài liệu sẽ không chịu nổi, cái kia đổi một cái có thể tiếp nhận tài liệu không được sao? Dạng này chúng ta vẽ trận văn hiệu suất chẳng phải là sẽ đề cao rất nhiều. Lời này vừa nói ra, ở đây đại đa số người đều cười lên ha ha. Còn lại số ít người nết miệng lên, nín đỏ mặt. Tưởng trưởng lão nhìn hướng lên tiếng người, liếc mắt một cái liền nhận ra người này là mới vừa tấn thăng ngự khí cảnh, tại phân phối xong trận văn lưu toan về sau, hôm nay mới chính thức bắt đầu vẽ trận văn. Như loại này vấn đề, không ít lần thứ nhất vẽ trận văn đệ tử đều sẽ hỏi. Liền hắn trước đây lúc còn trẻ, cũng hỏi qua. Thế là liền kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nói xác thực có thể được, nhưng chúng ta trận sư không am hiểu võ công chiêu thức, giết địch hộ thân chi pháp toàn bộ nhờ trận pháp. Mà trận văn chính là hình thành trận pháp cơ sở, chỉ có đem trận văn vẽ xuất thần nhập hóa, thời khắc mấu chốt mới có thể như cá gặp nước. ngươi cho dù tốt tài liệu, nếu là gánh chịu trận văn đồ vật bị địch nhân trước đó phá hủy đây, nếu là sử dụng trận pháp quá nhiều, gánh chịu trận văn đồ vật không chịu nổi đâu. Lúc này ngươi cũng không thể kêu địch nhân trước tạm dừng một chút, để cho ngươi đi tìm cái tài liệu tốt, chậm rãi vẽ trận văn a. Cho nên xem như trận sư kiến thức cơ bản, liền cần làm đến vạn vật đều có thể là trận. Tưởng trưởng lao nói xong, từ ống tay áo bên trong lấy ra một khối phiến gỗ, chân khí tập hợp tại đầu ngón tay, tại phiến gỗ bên trên khắc xuống cơ sở trận văn, tổ hợp lại với nhau tạo thành một đạo trận pháp phù văn. Hô hấp ở giữa, liền đã vẽ xong xuôi. Tưởng trưởng lão chân khí truyền vào trong đó, phiến gỗ bên trên trận pháp cũng theo đó khởi động. Một cỗ gió mát lấy phiến gỗ bên trên trận pháp làm trung tâm, vô căn cứ sinh ra, thổi tới trên người mọi người. Lập tức, mọi người liền cảm giác thần thanh khí sảng, vẻ ngoài tinh thần đều trở nên tinh thần chấn hưng. Cái này vẫn chưa xong, tưởng trưởng lão lại lấy ra một mảnh xanh biếc lá cây, dễ như trở bàn tay đem trận văn khắc vào phía trên. Quen thuộc gió mát lại lần nữa truyền đến, ánh mắt mọi người sáng rực nhìn xem tưởng trưởng lão trong tay lá cây, nhìn thấy a, không quản là đá bình thường, phiến gỗ vẫn là lá cây, chỉ cần ngươi luyện tốt, đều có thể gánh chịu trận văn. Đến lúc đó gặp phải địch nhân, trong tay coi như không có thích hợp tài liệu, trên mặt đất tùy tiện nhặt tảng đá, hoặc là rút cái thảo đều có thể dùng. Thời khắc nguy cấp, thế nhưng là có thể cứu các ngươi một mạng. Vừa dứt lời, tưởng trưởng lão trong tay lá cây cùng phiến gỗ liền trước sau hóa thành cho bụi, tại trong lòng bàn tay bị gió thổi đi. Bất quá cũng là có thiếu hụt, như loại này bình thường đồ vật, sử dụng một lần trận pháp sau đó, liền sẽ triệt để hóa thành cho bụi. Tưởng trưởng lão tuy là nói như vậy, nhưng ngữ khí bên trong lại không một chút nào đáng tiếc. Như loại này cỏ dại tảng đá gì đó, khắp nơi đều là. Cái này thiếu hụt tại trận sư trong mắt, liền thiếu hụt cũng không bằng. Sau đó nói bổ sung, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, các ngươi bây giờ còn không tính là trận sư, chỉ có thể coi là cái học đồ. Chỉ có làm đến đem trận văn vẽ tại trên phiến lá, mới miễn cưỡng xem như là trận sư nhập môn. Đến lúc đó trong viện sẽ cho trận sư nhập môn phân phát trận pháp phù văn. Những thứ này trận pháp phù văn đều là từ khác biệt trận văn tạo thành, chỉ có vẽ trận văn cơ sở vững chắc người mới có cơ hội học tập. Tưởng trưởng lão, nếu là chúng ta sau đó đem những thứ này trận pháp phù văn đều học xong nha? Có đệ tử hỏi. Tưởng trưởng lão lắc đầu cười nói, ngươi nghĩ ngược lại là rất tốt, đến một bước này, nhưng là không chỉ cần tại trên phiến lá khắc xuống trận văn, đó là cần lấy chân khí bị dẫn, ngự sử thiên địa linh khí, tại trên không vẽ ra trận pháp phù văn mới được. Lấy đặc thù chất liệu, ví dụ như đặc thù khoáng thạch, linh mục một loại, khắc xuống trận pháp phù văn, có thể nhiều lần sử dụng. Lấy khắp nơi có thể thấy được tảng đá, cỏ cây là gánh chịu vật, khắc xuống trận pháp phù văn, có duy nhất một lần. Còn có lấy chân khí bị dẫn, ngự sử thiên địa linh khí, thưa không bày trận. Ba cái này hợp nhất, mới xem như chân chính trận sư bình thường xưng là nhất phẩm trận sư. Chương 512, cỡ lớn trận pháp chương 512, cỡ lớn trận pháp nhất phẩm trận sư, có thể vẽ ra nhất phẩm trận pháp, giống như tụ linh trận, còn có linh kiếm trận các loại. Những trận pháp này cũng không còn tạm, cần thiết trận pháp phù văn cũng không nhiều, nhất phẩm trận sư đủ để hoàn thành. Nhất phẩm trận sư đến tam phẩm trận sư là một cái tích lũy quá trình, từ nhất phẩm trận pháp đến tam phẩm trận pháp, không ngừng học tập, không ngừng dung hội quan thông. Mãi đến lúc nào có thể đem những trận pháp này toàn bộ đều triệt để học được, có thể cải tiến kết hợp lại, một người bố trí một cái rất nhiều trận pháp kết hợp vòng vòng đan xen cỡ lớn trận pháp, mới xem như tứ phẩm trận sư. Nghe vậy, tưởng trưởng lão trước mặt đệ tử nhao nhao ánh mắt sáng lên. Tưởng trưởng lão hiện tại nói những thứ này, phía trước bọn hắn cũng không có nghe qua. Trước đây có người hỏi thời điểm, các trưởng lão khác cũng chỉ là nói không cần mơ tưởng xa vời, liền không có đề cập khác. Hiện tại có cơ hội hiểu càng nhiều, không ít người liền bắt đầu nói ra, tưởng trưởng lão, ngài hiện tại biết bao nhiêu trận pháp à? Cái kia tưởng trưởng lão, ngài đã trở thành tứ phẩm trận sư sao? Người cái này không nói nhảm sao, lấy tưởng trưởng lão năng lực, khẳng định đã là tứ phẩm trận sư, bằng không tưởng trưởng lão làm sao lại hiểu rõ như vậy đây? Ngài nói đúng không, tưởng trưởng lão? Tưởng trưởng lão đội vàng vất tay đánh gãy lời của mọi người, lại để cho bọn hắn nói tiếp. Ngày mai Thiên Công Viện bên trong khẳng định sẽ truyền ra hắn đã trở thành tứ phẩm trận sư tin tức, bị các trưởng lão khác biết, nhất định sẽ trêu chọc hắn. Tốt, muốn trở thành tứ phẩm trận sư nào có đơn giản như vậy. Hiện nay Thiên Công Viện bên trong cũng liền viện trưởng một người là tứ phẩm trận sư. Đừng nói tứ phẩm trận sư, liền xem như nhất phẩm trận sư cũng cách các ngươi rất xa. Lấy các ngươi thiên phú, trong vòng 10 năm có người có thể trở thành nhất phẩm trận sư, ta đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Đứng ở một bên yên tĩnh lắng nghe Tề Nguyên, nhìn hướng Cự Quy vị trí. Tứ phẩm trận sư có thể bố trí một cái vòng vòng đan sen cỡ lớn trận pháp. Cái kia Cự Quy nơi trái tim trung tâm biên cầu, phía trên kia trận pháp cũng là một cái cỡ lớn trận pháp. Thế Nguyên ánh mắt chuyển hướng xung quanh thiên binh bên trong đan điển kim loại viên cầu bên trên. Thiên binh trong cơ thể kim loại viên cầu bao gồm có trận pháp phù văn vô luận là trình độ phức tạp, vẫn là số lượng, đều kém xa Cự Quy trong cơ thể viên cầu. Nhưng tựa hồ cũng là dùng cùng một loại kim loại. Thiên binh lấy thiên địa linh khí ngưng tụ, thêm nữa kim loại viên cầu bên trong trận pháp phối hợp, có thể hành động tự nhiên, thậm chí còn có cùng loại kinh mạch tồn tại. Mà cái kia ba tôn tượng đá nội bộ cấu tạo càng thêm hoàn thiện, huyết nhục xương cốt đều có, nếu là động, đó chính là ba tôn ẩn chứa pháp tướng cảnh năng lượng yêu thú. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên quay người tiến về chỗ càng sâu, dự định trước tìm tới Thiên Công Viện tàng thư địa phương, đem bên kia công pháp sách vở, trận pháp các loại toàn bộ đều đóng gói mang đi. Vì đó sau vô lượng kim đan luyện thành làm chuẩn bị, chỉ cần hắn đem những cái kia trận pháp toàn bộ đều ghi vào trong đầu, đợi đến muốn dùng thời điểm, suy nghĩ khẽ động, liền có thể thi triển đi ra trận pháp. Cái này có thể so với cần họa trận văn gì đó dễ dàng hơn. Hơn nữa biết trận pháp, nói không chừng sau đó đụng tới ngũ sắc tế đàn, đều không cần vô lượng thần quang. Dựa vào vô lượng kim đan nhất niệm phía dưới, liền có thể cảm ứng được bí cảnh vị trí, đồng thời chuyển tống đi qua. Tế Nguyên thân ảnh lập lòe, không ngừng tại Thiên Công Viện bên trong di động. Gặp phải trận pháp bao trùm khá nhiều địa phương, sẽ còn đi vào tìm tòi hư thực. Cuối cùng lưu lại tại một chỗ tầng 7 tiểu lâu trước mặt. Tiểu lâu cửa phòng đóng chặt, trận pháp đã toàn bộ mở ra. Tế Nguyên một chân bước ra, thân thể xuyên qua trận pháp bao trùm cửa phòng, trực tiếp tiến vào bên trong. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một bóng người đều không nhìn thấy. Một tầng trưng bày không ít sách cung, Tế Nguyên đại khái nhìn lướt qua. Nhìn danh tự từ võ công đến cơ quan chi thuật loại này tạm học đều có, còn có một chút rèn đúc chi thuật. Tế Nguyên ánh mắt không có ở đây lưu lại bao lâu, cũng không có ngay lập tức tiến về tầng 7, mà là nhìn chằm chằm tầng 1 mặt đất. Ánh mắt xuyên thấu mặt đất, đập vào mi mắt là một đầu thông hướng sâu trong lòng đất thông đạo. Tại sau khi đi vào, hắn lần đầu tiên liền phát hiện nơi đây. Không do dự, Thế Nguyên trực tiếp đi vào trong thông đạo. Một đường hướng phía dưới, theo thâm nhập, tại vượt qua một cái chỗ rẽ thời điểm, phía trước đã không đường, lại hướng phía trước một bước, liền sẽ rơi vào sâu trong lòng đất. Mà vốn phải là đen nhánh sâu trong lòng đất, giờ phút này lại là đèn đuốc sáng trưng. Thế Nguyên nhìn thoáng qua, phát hiện sâu trong lòng đất, thế mà tồn tại một chỗ thành trấn. Chỉ là cái này thành trấn bên trong, yên tĩnh không tiếng động, nghe không được một điểm âm thanh. Đến mức bóng người. Thế Nguyên nhìn hướng thành trấn trung tâm, nơi đó đứng vững vàng một tòa to lớn đài cao, mà tại trên đài cao bày ra thì là quen thuộc ngũ sắc tế đàn. Có hai thân ảnh, giờ phút này đang đứng tại ngũ sắc tế đàn bên cạnh. Hai người ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngũ sắc tế đàn, không nói gì. Trầm mặc thật lâu, Vương Thạc mới nhìn Lý Ngôn trầm giọng khuyên nhủ, "Viện trưởng, sự tình còn chưa tới xấu nhất thời điểm, không cần thiết như vậy làm việc, chuyện này mong rằng nghĩ lại nha." "Không tới xấu nhất thời điểm?" "Hừ." Lý Ngôn hừ lạnh một tiếng, "Chờ đến xấu nhất thời điểm, chúng ta phải làm sao? Đến lúc đó còn kịp sao? 3 và 5, chúng ta Thiên Công Viện ở đây đã 3 và 5, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sao?" Lý Ngôn sắc mặt có chút dữ tợn. Chân núi những cái kia phổ thông bách tính cho rằng nơi này chính là một cái hoàn chỉnh thiên địa, cho dù có người đi đến cuối con đường, gặp bình chướng, cũng sẽ không nhiều nghĩ. Nhưng chúng ta đâu? Tại chúng ta những thứ này biết chân tướng mắt người bên trong, nơi này chính là một cái lớn một chút lồng giam mà thôi. Bây giờ đột phá đến hóa linh cảnh ngũ hành đồ vật, đều bị hai người chúng ta luyện hóa, muốn chờ bí cảnh tự nhiên dựng dục ra mới ngũ hành đồ vật, còn không biết phải bao lâu. Nếu như chúng ta hai người còn tìm không thấy định vị thần châu biện pháp, loại kia hai người chúng ta chết rồi, những người khác liền hóa linh cảnh đều không có, ngươi để cho bọn họ làm sao bây giờ? Bọn hắn không biết trận tướng, sinh hoạt tại bí cảnh bên trong, không tranh quyền thế, không có một chút động lực, nói không chừng sau đó liền một vị tứ phẩm trận sư đều ra không được. Ngươi chẳng lẽ muốn đem hy vọng đặt ở hậu nhân trên thân sao? Vương Thạc há to miệng, lại liền một câu phản bác đều nói không đi ra. Bởi vì hắn biết Lý Ngôn nói đều là thật, một điểm giả tạo thành phần đều không có. Bí cảnh bên trong tài nguyên có hạn, 3 vạn năm xuống, tấn thăng hóa linh cảnh cần thiết ngũ hành đồ vật càng ngày càng ít. Cái này không những dẫn đến Thiên Cung Viện bên trong hóa linh cảnh biến ít, còn dẫn đến pháp tướng cảnh số lượng cũng bắt đầu giảm bớt. Cho tới bây giờ Thiên Công Viện bên trong đã không có pháp tướng cảnh xuất hiện, hóa linh cảnh cũng chỉ có bọn họ 2 vị. Lại tiếp tục như vậy, chờ bọn hắn bỏ mình, cuối cùng 2 vị hóa linh cảnh cũng không có. Mà báo cho Thiên Công Viện nội đệ tử cùng trưởng lao chân tướng, để cho bọn họ có thể có đầy đủ áp lực có thể khắc khổ nghiên cứu trận pháp. Cái này một lựa chọn cũng sớm đã bị chặn lại. Trước đây liền có người thực tiễn qua, báo cho Thiên Công Viện mọi người chân tướng, nhưng mang đến động lực, muốn nghiên cứu ra thoát đi bí cảnh chi pháp đồng thời. Nhìn không thấy tuyệt vọng cũng tại tùy theo sinh ra. Kèm theo lần lượt nghiên cứu thí nghiệm, lần lượt thất bại, tuyệt vọng trong lòng mọi người lan tràn, một chút nhìn không thấy hy vọng trận sư thậm chí cũng bắt đầu tự sát, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách phá giải bên trên tế đàn ngũ sắc trận pháp, chớ nói chi là thông qua trận pháp rời đi bí cảnh, trở lại thần châu. Còn có một chút trận sư tại những người này tự sát sau đó, tâm tính cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, lựa chọn bày nát chờ chết, cũng không tiếp tục tiến hành trận pháp nghiên cứu. Chỉ còn lại một bộ phận trận sư còn tại kiên trì nghiên cứu bên trên tế đàn ngũ sắc trận pháp. Hiện tại phụ trách thủ hộ Thiên Công Viện những cái kia thiên binh, chính là cái này sản vật một trong. Chương 513 Huyết tế đại trận. Chương 513, huyết tế đại trận. Ban đầu thiên binh hình thể cao lớn, chừng 3 trượng, là trận pháp cùng thiên địa linh khí ngưng tụ đồ vật, trong cơ thể không cần kim loại viên cầu. Tại 3 trượng thiên binh sinh ra cái kia thời gian tiết điểm. Bí cảnh bên trong ngũ sắc tế đàn đối với thần châu ngũ sắc tế đàn cảm ứng yếu đất, hoàn toàn không đủ để người duy trì truyền tống đi qua. Bọn hắn cũng không biết thần châu bên kia ngũ sắc tế đàn phát sinh cái gì, vì cái gì cảm ứng sẽ càng ngày càng yếu. Ban đầu ngũ sắc tế đàn xảy ra chuyện thời điểm, vẫn là tại Thiên Công Viện vừa mới tiến tới không bao lâu. Khi đó bí cảnh bên trong ngũ sắc tế đàn đối với thần châu ngũ sắc tế đàn cảm ứng khi có khi không, lúc mạnh lúc yếu, vô cùng không ổn định. Người nếu là lúc này truyền tống, thập tử vô sinh. Vì lý do an toàn, mọi người liền chờ một đoạn thời gian, cũng chính là chờ đợi đoạn thời gian này, bí cảnh đối với thần châu cảm ứng trở nên 10 phần yếu ớt. Nếu như nói phía trước còn có thể liều một phen, cưỡng ép truyền tống đánh cược một lần, hiện tại chính là liền cược đều không có đánh cược cơ hội. Lúc ấy có người suy đoán bọn hắn chính là bị cố ý vây ở chỗ này, cũng có người suy đoán là thần châu ngũ sắc tế đàn xuất hiện không biết vấn đề. Đối với loại thứ nhất suy đoán, mọi người cảm thấy rất không có khả năng. Bọn hắn tiến vào bí cảnh bên trong, là những cái kia chiếm cứ động thiên phúc địa thế lực lớn an bài. Lấy thế lực lớn thực lực, muốn ra tay với bọn hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào, không cần thiết phiền toái như vậy. Hơn nữa Thiên Cung Viện người sáng lập, thế nhưng là từ một cái nào đó thế lực lớn bên trong đi ra. Bao nhiêu cũng có chút thể diện tại, nghĩ đến cũng sẽ không một điểm giao lưu đều không có, liền nghĩ đem bọn hắn lừa giết tại bí cảnh bên trong. Trọng yếu nhất chính là, nhập chủ bí cảnh bên trong, là tất cả thế lực lớn đều đồng ý đồng thời an bài. Cũng không thể muốn lừa giết tất cả tiến vào bí cảnh bên trong thế lực a. lớn nhất khả năng vẫn là loại thứ hai. Tại bọn họ tiến vào bí cảnh bên trong về sau, nằm ở Thần Châu ngũ sắc tế đàn xuất hiện vấn đề, dẫn đến cùng bí cảnh bên trong ngũ sắc tế đàn cảm ứng nhiều đất, mới đem bọn hắn đều vây ở nơi này. Ban đầu tiến vào bí cảnh bên trong đám người kia cũng nghĩ qua các loại biện pháp, nhưng đều tốn công vô ích, chỉ để lại một chút nghiên cứu ghi chép. Cho nên tại vạn năm trước, đám kia còn trong lòng còn có hy vọng, muốn tìm được thoát đi bí cảnh biện pháp trận sư. Căn cứ những người này lưu lại nghiên cứu ghi chép, phát minh không ít thứ, một trong số đó chính là Tam Trượng Tiên Minh. Người khó mà dựa vào yếu ớt cảm ứng truyền tống đi qua, nhưng một đoàn thiên địa linh khí cùng trận pháp liền không nhất định. Không sai, Tam Trượng Tiên Minh không phải là vì thủ hộ cùng giết chóc, mà là vì truyền tống về Thần Châu, đến ngũ sắc tế đàn vị trí, ở bên kia bố trí trận pháp, sau đó mở ra ngũ sắc tế đàn. Nhưng kết quả cuối cùng rất rõ ràng, tại tiếp tục sau một khoảng thời gian, bọn hắn thất bại, Tam Trượng Tiên Minh tại truyền tống đi qua về sau, liền không có bóng dáng. Ai cũng không biết Tam Trượng Tiên Minh lúc trước đến cùng thành công đến Thần Châu không có. Không lâu Tam Trượng Tiên Minh kế hoạch này liền bị tạm dừng. Mặc dù Tam Trượng Tiên Minh chủ yếu chính là một đoàn thiên địa linh khí, tăng thêm một chút trận pháp, ngưng tụ mà thành. Hao tổn không được cái gì tài nguyên. Nhưng lúc đó trận sư không nhìn thấy kết quả gì, cũng không biết Tam Trượng Tiên Minh có hay không đến Thần Châu. Cho nên liền đem tinh lực đặt ở địa phương khác. Đến tiếp sau chính là cái kia ba tôn tượng đá sinh ra, còn có Tam Trượng Tiên Minh cải tiến. Lý Ngôn ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Vương Thạc nói ra, ngươi là Thiên Công Viện bên trong duy nhất tam phẩm trận sư, ta cần ngươi trợ giúp. Có ngươi phụ trợ ta, huyết tế đại trận rất nhanh liền có thể hoàn thành, còn có thể giúp ta kiểm tra thiếu bộ lậu. Chỉ cần chúng ta thoát đi bí cảnh trở lại Thần Châu, sau này tấn thăng pháp tướng cảnh không nói chơi, ngươi cũng có cơ hội trở thành tứ phẩm trận sư. Bằng không liền bí cảnh bên trong hoàn cảnh, một điểm áp lực đều không có, ngươi còn có tâm tư nghiên cứu trận pháp sao? Vương Thạc trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, bởi vì hắn đã nghe ra Lý Ngôn trong lời nói ý tứ. Lý Ngôn thân là tứ phẩm trận sư, bố trí đại trận như thế nào cần hắn kiểm tra thiếu bộ lậu. Lý Ngôn sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là xem tại nhiều năm tình cảm bên trên cho hắn mượn cớ mời hắn mà thôi. Hơn nữa Lý Ngôn nói rất đúng, bí cảnh bên trong một điểm áp lực đều không có. Tại khống chế nhân khẩu dưới tình huống, người bình thường tài nguyên có thể tự cấp tự túc, không có cái gì sinh tồn áp lực. Mà bọn hắn những thứ này trận sư, cũng không cần đối mặt cái gì ngoại địch. Chỉ cần làm từng bước, dựa vào tiền bối lưu lại công pháp cùng trận pháp chậm rãi tu luyện là được rồi. Thiên phú không tốt, không có việc gì, chậm rãi luyện thành đúng rồi, cũng không nóng nảy, dựa vào thời gian chậm rãi sống qua tới là được rồi. Coi như cả đời làm cái nhất phẩm trận sư, cũng không có cái gì. Đây là vạn năm sau đó, rất nhiều Thiên Công Viện trận sư tâm thái, cũng chỉ có những cái kia vừa tiến vào Thiên Công Viện, còn không có trở thành trận sư đệ tử, sẽ cố gắng vô cùng. Một khi trở thành nhất phẩm trận sư, chậm rãi, cố này nhiệt tình liền sẽ thối lui, đi vào các trận sư góc chân. Cũng chỉ có số rất ít trận sư, cùng biết bí cảnh chân tướng người, sẽ bảo trì sơ tâm, dốc lòng nghiên cứu trận pháp. Trầm mặc thật lâu, Vương Thạc mở miệng nói ra, có thể huyết tế đại trận cũng chỉ là viện trưởng ngươi căn cứ tiền bối lưu lại tin tức sáng tạo, còn chưa có thử nghiệm qua, nếu là thất bại đây. Vương Thạc nhìn qua huyết tế đại trận bản vẽ, biết huyết tế đại trận cần xoay quanh ngũ sắc tế đàn duy nhất một lần hiến tế rất nhiều người, mới có thể tăng phúc ngũ sắc tế đàn. Đem ngũ sắc tế đàn bên trong ẩn chứa trận pháp gấp đôi phóng to, hiến tế nhân số càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Đến lúc đó ngũ sắc tế đàn bên trong cảm ứng trận pháp còn có truyền tống trận pháp tăng gấp bội mạnh. Nằm ở Thần Châu ngũ sắc tế đàn chỉ cần không bị người hủy đi, bọn hắn liền tuyệt đối có thể truyền tống đi qua. Coi như xuất hiện xấu nhất tình huống, ngũ sắc tế đàn bị người phá hủy hoặc là xảy ra vấn đề, mất đi tọa độ, cũng có thể đánh cược một lần có thể truyền tống về Thần Châu. Kết quả lại hỏng lại có thể xấu đến mức nào đâu? Ít nhất Lý Ngôn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đối mặt Vương Thạc vấn đề, Lý Ngôn thần sắc bình tĩnh đáp, thất bại. Nếu như thất bại, ít nhất Thiên Công Viện bên trong người còn có thể sống được, bọn hắn sẽ tại bí cảnh bên trong một lần nữa sinh sôi sinh sống. Mà bêu danh thì từ ta một người lưng liền có thể, dù sao phải hoàn thành như thế đại trận, toàn bộ Thiên Công Viện bên trong cũng chỉ có ta một người có thể làm được. Nói đến đây, Lý Ngôn hai mắt sáng lên, nhưng nếu là thành công, Thiên Công Viện bên trong người liền có thể thoát ly bí cảnh, từ đây không hề bị rào ràng buộc. Thần Châu lớn, thân là trận sư, vô luận tới chỗ nào đều có thể có rất tốt sinh hoạt. Đến lúc đó không quản là muốn du lịch Thần Châu, vẫn là tìm một chỗ làm cái nhàn vân giá hạ, đều theo các ngươi tâm ý, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Vương Thạc vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, rất rõ ràng bị Lý Ngôn lời nói cho đả động. Qua nhiều năm như vậy, bí cảnh bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, hắn đều đi qua, đã sớm chán. Nếu là huyết tế đại trận có thể thành công, bọn hắn có thể trở lại Thần Châu. Vừa nghĩ tới đây hình ảnh, Vương Thạc liền hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Bất quá Vương Thạc còn có tầng cuối cùng lo lắng. Một khi thành công, viện trưởng ngươi muốn làm sao đối mặt Thiên Công Viện bên trong đệ tử cùng trưởng lão? Lời này vừa nói ra, Lý Ngôn trong mắt chỗ sâu băng lánh hơi tản đi một chút. Ta không phải đã nói rồi sao, hết thảy đều danh cùng nhân quả đều từ một mình ta gánh chịu. Có một số việc, chung quy phải có người đi làm, không thể chuyện gì đều nghĩ đến giao cho hậu bối, tính toán chờ hậu bối đến hoàn thành. Mà hiện nay, ta chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Chương 514, thường trú tại thế chương 514, thường trú tại thế nhìn qua Vương Thạc bóng lưng rời đi, Lý Ngôn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục nhìn chằm chằm ngũ sắc tế đàn. Hai mắt bên trong tràn ngập đối với ngoại giới khát vọng. Vương Thạc đều đã tại bí cảnh bên trong chờ chán, huống chi là hắn. Nhiều năm như vậy, hắn sở dĩ như vậy cố gắng trở thành tứ phẩm trận sư, vì chính là thoát đi tòa này phàm lung, thu hoạch được tân sinh. Vì thế liền xem như hy sinh một chút người lại như thế nào. Nếu như không phải còn nhớ kỹ cùng Vương Thạc trước đây tình huynh đệ, cũng lo lắng cái này tam phẩm trận sư đến lúc đó làm ra chuyện gì đến, ảnh hưởng đến huyết tế đại trận tiến hành. Dựa theo nguyên kế hoạch hắn là không có ý định báo cho Vương Thạc việc này, thậm chí còn muốn tại huyết tế đại trận phát động phía trước diệt trừ Vương Thạc. Dù sao trong lòng hắn, Vương Thạc cho tới bây giờ đều không phải loại kia hung ác quả quyết tính cách. Muốn để Vương Thạc trợ giúp hắn hoặc là ngồi nhìn không quản, tùy ý ba tòa thành trì bên trong, hơn 100 vạn người bị huyết tế, độ khó không nhỏ. Cũng may Vương Thạc sâu trong nội tâm giống như hắn, đều chán ghét chỗ này phần lùng. Lại thêm dùng hơn 100 vạn không có chút nào giao tình tính mạng người, đem đổi lấy tự thân cùng Thiên Công Viện tất cả mọi người tự do, đều danh còn không dùng Vương Thạc chính hắn lưng. Tốt như vậy chỗ không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Bằng không động thủ, hắn khẳng định là có thể giết Vương Thạc, nhưng tạo thành động tĩnh liền không thể khống chế. Rất có thể dẫn phát không xác định biến số. Tàng thư lâu một tầng. Vương Thạc từ thầm nghĩ bên trong đi ra, giống thường ngày ngồi ở chỗ cũ, thủ hộ lấy tàng kinh lâu. Ánh mắt xuyên thấu cửa phòng đóng chặt, phản phất nhìn thấy Thiên Công Viện bên trong những cái kia đang cố gắng luyện tập đệ tử. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lấy hắn đối với Lý Ngôn hiểu rõ, huyết tế đại trận nhất định đã bị Lý Ngôn hoàn thiện đến tốt nhất, mới sẽ đem lấy ra. Bảo đảm hết thảy đều không có sơ hở nào. Mà ở trong đó hoàn thiện quá trình, chắc chắn sẽ dùng đến nhân mạng, không ngừng sửa chữa. Cũng không biết những năm này Lý Ngôn là dùng bao nhiêu nhân mạng, mới tích tụ ra tới huyết tế đại trận. Ai? Vương Thạc trong lòng thở dài một tiếng, nhưng cũng không có ngăn cản Lý Ngôn ý nghĩ. Hắn đối với thực lực của mình nhận biết rất rõ ràng. Đừng nhìn tam phẩm trận sư cách tứ phẩm trận sư rất gần, nhưng trong đó chênh lệch lại rất lớn. Thật muốn động thủ, hắn tuyệt không phải Lý Ngôn đối thủ. Muốn ngăn cản, đơn giản chính là không tốt bên trên một cái mạng mà thôi. Hơn nữa, hắn xác thực cũng muốn rời đi nơi này. Tại rõ ràng nhận thức đến nội tâm ý nghĩ về sau, Vương Thạc hít sâu một hơi, đem sâu trong nội tâm cố kia lòng chắc gần triệt để xóa bỏ. Hắn chịu đủ ngày qua ngày ở chỗ này thời gian. Sách, xem ra hoàn cảnh thật có thể thay đổi một người a. Tàng thư lâu tầng 7 bên trong, Tề Nguyên một bên liếc nhìn một quyển sách, vừa quan sát Vương Thạc trên mặt cái kia tình cảm phức tạp. Từ thành dưới đất trong trấn trò chuyện, đến bây giờ Vương Thạc trên mặt biểu lộ, Tề Nguyên liền có thể đại khái đoán ra Vương Thạc nội tâm ý nghĩ. Biết mình ở tại một cái bịt kín hoàn cảnh bên trong, mà ngoại giới có một cái rộng lớn vô ngần thế giới. Một lúc sau, xác thực rất dễ dàng thay đổi một người nội tâm ý nghĩ hoặc là tính cách. Bất quá cũng không trọng yếu, dù sao Vương Thạc quay đầu lại, cũng phải đi theo Thiên Công Viện người cùng chết. Bọn hắn những người này đối với Tề Nguyên đến nói, không có tác dụng gì, không hề lưu lại giá trị. Ngược lại là Lý Ngôn còn có chút giá trị, xem như Thiên Công Viện duy nhất tứ phẩm trận sư, thủ đoạn còn hung ác dị thường. Vì đạt được mục đích có thể hy sinh hơn 100 vạn người, cũng không có mảy may do dự cùng ấy nấy. Trời sinh chính là làm nhân vật phản diện liệu. Đặt ở Cửu Châu bên trong, ổn thỏa chính là người trong ma đạo, chỉ là không tu ma đạo công pháp, làm ra sự tình đều là tuân theo bản tâm của mình. Như loại này người, vừa bắt đầu ngay tại Cửu Châu bên trong lời nói, sống không được bao lâu, liền phải bị giám sát đi tìm tới cửa. Đương nhiên, nếu như là tại trong Cửu Châu, Lý Ngôn cũng chưa chắc sẽ trưởng thành bây giờ tính cách. Tề Nguyên thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý đặt ở quyển sách trên tay quê quán bên trên. Xé trời xanh bằng pháp tướng, huyền giáp cự quy pháp tướng, thanh một cuốn dây leo pháp tướng. Sách vở bên trên, cái này ba loại pháp tướng hình dạng sôi nổi trên giấy. Cùng Tề Nguyên đến bí cảnh sau đó nhìn thấy ba tôn tượng đá giống nhau như lúc. Căn cứ sách vở bên trên ghi chép, vạn năm trước Thiên Công Viện trận sư cân nhắc đến chạy ra bí cảnh vô vọng, thế là nghĩ đến chỉ hoãn thời gian, đem thoát đi bí cảnh vấn đề này giao cho hậu bối, kỳ vọng hậu bối có thể giải quyết. Mà chỉ hoãn thời gian biện pháp chính là chỉ hoãn bí cảnh diệt vong, để hậu bối có cái có thể an ổn hoàn cảnh, có thể tìm được biện pháp. Thế là liền có cái này ba tôn tượng đá xuất hiện. Bí cảnh diệt vong cũng không phải là một lần là xong, diệt vong bắt đầu cái thứ nhất dấu hiệu chính là thiên địa nhị khí hỗn loạn. Ba tôn tượng đá tác dụng chính là trấn áp thiên địa nhị khí. Tại cái thứ nhất dấu hiệu sinh ra phía trước, liền chặt đứt thiên địa nhị khí hỗn loạn đường. Ban đầu bọn hắn kế hoạch là trực tiếp dùng pháp tướng phối hợp đúc binh chi thuật, tăng thêm trận pháp, ba hợp nhất, tại tất cả pháp tướng cảnh sắp tử vong thời điểm, đem bọn hắn pháp tướng đều lưu lại, thường trú tại thế, dùng để trấn áp bí cảnh bên trong thiên địa nhị khí. Đem pháp tướng lưu lại, phối hợp trận pháp, thường trú tại thế, nghe tới có chút thiên phương giả đảm, nhưng cũng không phải là vô căn cứ tưởng tượng. Tại Thiên Công Viện tiến vào bí cảnh phía trước, liền đã có thế lực lớn tại nghiên cứu cái này. Mà vạn năm trước, những trận sư kia đang tìm kiếm rời đi phương pháp thời điểm, chính là tìm tới liên quan tới cái này manh mối, mới sẽ sinh ra loại này ý nghĩ. Đó là một phần tỉ mỉ cất giấu thư tay, bị giấu ở viện trưởng mới có thể đi vào trong mật thất. Thư tay phía trên ghi chép phương pháp không được đầy đủ, hoặc là viết phần này thư tay người, cũng không biết hoàn chỉnh trình tự. Chỉ ghi chép dùng máu phách thạch có thể hóa thành pháp tướng huyết dịch, tạo hình linh tủy có thể tạo dựng pháp tướng thân thể, linh lạc tơ vàng có thể tạo thành pháp tướng kinh mạch, khải linh cổ lộ có thể giao cho pháp tướng linh trí. Một bộ này xuống, đã có thể để cho pháp tướng thường trú tại thế, cũng không có bình thường nhục thân tuổi thọ quá nhiều. Lại thêm lấy trận pháp làm hoạch tâm đan điền, phụ trách pháp tướng vận chuyển tất cả năng lượng. Tất cả những thứ này cộng lại, tạo thành pháp tướng thường trú tại thế điều kiện. Nghe tới tựa hồ không sai, chỉ cần dựa theo phía trên đến, Thiên Công Viện bên trong pháp tướng cảnh liền mãi mãi đều sẽ không giảm bớt, thậm chí còn có thể càng ngày càng nhiều. Trấn áp thiên địa nhị khí khẳng định không có vấn đề. Nhưng mà thư tay phía trên chỉ ghi chép phương pháp, nói cho ngươi có thể làm như vậy, nhưng làm thế nào một chút cũng không có ghi chép. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Công Viện am hiểu trận pháp cùng đúc binh chi thuật không sai. Nhưng máu phách thạch, tạo hình linh thủy, linh lạc tơ vàng, khải linh cổ lộ cái này bốn cái chủ yếu tài liệu bên trong, tạo hình linh thủy cùng khải linh cổ lộ bọn hắn đều không có. Linh lạc tơ vàng bọn hắn có, mà cái này bí cảnh bên trong liền thừa thãi máu phách thạch. Có thể chỉ có hai cái này tài liệu cũng không đủ, Thế là tại bọn họ suy tư một phen sau đó, bắt đầu lùi lại mà cầu việc khác. Tất nhiên không biết cụ thể phương pháp, cũng thiếu tạo hình linh thủy cùng khải linh cổ lộ. Vậy liền căn cứ phương pháp này, chính mình sửa lại, biến thành bọn hắn có nắm chắc làm đến. Dù sao bọn hắn thiên công viện đúc binh chi thuật cũng không kém, không có cách nào hoàn toàn hoàn nguyên, cũng có thể làm cái kém một chút đi ra. Thế là tại bọn họ nghiên cứu thí nghiệm qua về sau, liền chế tạo cái này ba tôn tượng đá đi ra. Dùng bọn hắn thông qua hợp thành đi ra, tính dẻo cực mạnh kim loại thay thế tạo hình linh thủy. Dùng người là điều khiển đền bù khải linh cổ lộ thiếu hụt. Cho nên bạn năm trước trận sư, còn muốn gồm cả tu tập đúc binh chi pháp. Chương 515, tụ linh trận chương 515, tụ linh trận tề nguyên lật xem một lượt, rất nhanh liền đem quyển sách này bên trên nội dung toàn bộ nhìn xong. Cũng xác định bạn năm trước trận sư, xác thực còn tu tập đúc binh chi pháp. Chỉ là cái kia ba tôn tượng đã đem tất cả đúc binh tài liệu đều cho hết sạch, thậm chí còn đem binh khí đều cho dung luyện. Vì chính là ba tôn tượng đã thành công sinh ra, cho nên hiện nay trận sư cũng biến thành đơn thuần trận sư, không có người tu tập đúc binh chi pháp, cũng liền đơn giản luyện một chút cơ quan chi thuật. Đơn giản kiểm tra một hồi tầng 7 sách vở. Ngoại trừ công pháp võ học bên ngoài, nhiều nhất chính là ghi chép trận pháp cùng đúc binh chi thuật. Nhất phẩm trận sư sở học trong trận pháp, liền có không ít trận pháp là có thể dùng để phối hợp đúc binh chi thuật. Cùng bình thường đúc binh chi thuật không giống, còn cần đích thân động thủ chế tạo. Trận sư đều là dựa vào trận pháp đúc binh, vô luận là dung luyện khoáng thạch, hợp thành kim loại, vẫn là tạo hình chờ một chút, đều dùng trận pháp thao tác. Cái kia ba tôn tượng đá, chính là các loại trận pháp phối hợp rèn đúc đi ra. Nếu có cái gì trình tự không có thích hợp trận pháp, tứ phẩm trận sư sẽ còn căn cứ từ mình đối với trận pháp hiểu rõ sửa đổi. Thậm chí Tề Nguyên còn nhìn thấy liên quan tới luyện đan chi pháp ghi chép. Bất quá những thứ này ghi chép rất ít, Thiên Công Viện không hề am hiểu luyện đan, chỉ là đơn giản nói một chút. Trận sư đang muốn luyện công cùng học tập trận pháp, còn muốn kiêm tu đúc binh chi thuật, đã chiếm cứ thời gian dài. Cái này nếu là lại thêm một cái luyện đan chi pháp, thứ cần phải học tập cũng quá nhiều. Tinh lực có hạn, căn bản hao không nổi. Cho nên Thiên Công Viện thành lập mới bắt đầu, chính là lấy trận pháp cùng đúc binh chi thuật là lập thân gốc rễ. Nhìn xong những thứ này sau đó, Tề Nguyên không khỏi cảm khái nói, xem ra trận sư vẫn rất toàn năng, trận pháp đã có thể đúc binh, cũng có thể luyện đan. Nghĩ đến đây, Thế Nguyên có chút hiếu kỳ. Nơi này trận sư bởi vì không có đúc binh tài liệu, cho nên chỉ là đơn thuần tu tập trận pháp. Cái kia Đại Chu triều đình đâu? Đại Chu triều đình cũng không thiếu đúc binh tài liệu. Chắc hẳn Đại Chu triều đình bên trong có không ít trận sư kiêm tu đúc binh hoặc là luyện đan chi pháp à? Thế Nguyên trầm tư một chút, rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ. Đưa tay phải ra hướng trên không nhẹ nhàng nắm chặt, một vệt kim quang tại lòng bàn tay hiện lên. Lấy Thế Nguyên làm trung tâm, trong khoảnh khắc liền lan tràn đến toàn bộ tầng 7 tiểu lâu. Tất cả sách vở phía trên đều bị một tầng kim quang nơi bao bọc. Vô số văn tự từ sách vở bên trên bay ra, chạy thẳng tới tầng 7, chuyển vào Tề Nguyên lòng bàn tay phải bên trong. Thân ở tầng 1 Vương Thạc giờ phút này đang liếc nhìn một bản tàng thư. Mặc dù toàn bộ tàng thư lâu sách hắn đều nhìn qua, cũng nhớ kỹ trong lòng. Có thể đây cũng là hắn số lượng không nhiều, có thể dùng để tiêu khiển thời gian biện pháp. Lực chú ý đều đặt ở tạp thư phía trên Vương Thạc, không có chút nào phát giác trong tay tạp thư đang tại tỏa ra kim quang, rất nhiều văn tự từ tạp thư bên trong bay ra. Liên phảng tất cả hai không tại cùng một cái thế giới đồng dạng. Một chút thời gian, tàng thư lâu tất cả tàng thư nội dung tập hợp xong xuôi. Tề Nguyên lòng bàn tay cũng hiện ra một viên từ rất nhiều chi thức tạo thành hạt châu màu vàng nóng. Nhìn xem lớn chừng ngón cái hạt châu màu vàng nóng, Tề Nguyên đem đặt ở trán. Hạt châu dần dần chui vào trong đó. Cùng lúc đó, rất nhiều chi thức hiện lên ở Tề Nguyên trong đầu. Tiên tính chờ đợi Tề Nguyên là xem. Bất quá bây giờ còn không phải xem xét những thứ này thời điểm. Tất nhiên cái này bí cảnh bên trong không có cao thủ gì, chỉ có hai cái hóa linh cảnh, cái kia hết thảy liền đều dễ làm nhiều. Lý Ngôn Thân là tứ phẩm trận sư, còn có chút dùng, cái kia ba tôn tượng đã đủ để so sánh pháp tướng cảnh. Tại không có khải linh cổ lộ dưới tình huống, cần người làm điều khiển, Lý Ngôn chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn là không cần cái này ba loại tượng đá, cũng chứng mắt. Bất quá cũng có thể đem Lý Ngôn an bài cho Chu Chính cùng Dịch Thiên hai người. Có ba tôn pháp tướng cảnh thực lực tượng đá tại, hai người bọn họ tại Kỳ Châu tiến triển cũng sẽ thuận lợi một chút. Lại để cho Lý Ngôn cho Chu Chính cùng Dịch Thiên mang một chút huyết đục đại đan. Đem Dịch Thiên còn chưa mở ra còn lại bí tàng cùng thần thông, toàn bộ đều mở ra. Hiện tại Tề Nguyên huyết đục hồ lô bên trong huyết đục đại đan đều chồng chất thành núi, dùng cũng dùng không hết. Vừa vặn lấy ra để cho Chu Chính cùng Dịch Thiên tăng tiến thực lực, mau chóng tổ kiến tốt thế lực, đi dò xét hải ngoại tiên môn. Hải ngoại tiên môn rời xa Trung Châu, giống như trong biển đảo hoang, chỉ cần làm rõ ràng hải ngoại tiên môn nội tình, có chỗ chuẩn bị xuống. Coi như hắn đem hải ngoại tiên môn toàn bộ giết, Đại Chu triều đình đều chưa hẳn có thể phát hiện. Hải ngoại tiên môn còn có rời rạc tại Cửu Châu bên ngoài những cái kia bí cảnh, đều là rất tốt trưởng thành tài nguyên. Đến mức Đại Chu triều đình, Tề Nguyên không hề rõ ràng Đại Chu triều đình đối với 3 vạn năm trước tình huống biết bao nhiêu. Nhưng lấy Đại Chu triều đình tác phong làm việc, tất nhiên 6000 năm trước liền biết đã bí cảnh tồn tại, đồng thời cố ý ngăn cách bí cảnh bên trong ngũ sắc tế đàn cảm giác. Vậy khẳng định sẽ có chỗ chuẩn bị. Một ngày nào đó những cái kia động thiên phúc địa trở về Cửu Châu, hoặc là nói trở về Lý Ngôn trong miệng Thần Châu, tuyệt đối sẽ cùng Đại Chu triều đình đối đầu. Có Đại Chu triều đình đè vào phía trước hấp dẫn hỏa lực, hắn có thể có đầy đủ thời gian phát triển. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên có chút hoài nghi Đại Chu triều đình đỡ hay không được. Động thiên phúc địa bên trong, nắm giữ thiên nhân bên trên cửa giả. 3 vạn năm đi qua, cũng không biết những người này là tình huống như thế nào. Nếu là còn sống, 100% trở thành lão quái vật, thực lực có thể nghĩ. Xem ra chờ động thiên phúc địa trở về Cửu Châu về sau, phải hiểu rõ một phen nội tình. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên trong đầu trong nháy mắt hiện ra Lý Ngôn thân ảnh. Thiên Công Viện là 3 vạn năm trước thế lực, như thế nào đi nữa cũng cùng những cái kia động thiên phúc địa là cùng một cái thời đại. Muốn giải một phen động thiên phúc địa nội tình, Lý Ngôn Thiên công viện viện trưởng thân phận, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là tạm thời kế hoạch. Động thiên phúc địa cũng không biết lúc nào trở về Cửu Châu. Nếu là động thiên phúc địa mấy năm về sau mới trở về, vậy cũng không cần chờ động thiên phúc địa trở về, hắn đều có thể trực tiếp đánh lên động thiên phúc địa. Thu hồi suy nghĩ, Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tàng thư lâu bên trong. Thành dưới đất trong trấn, Lý Ngôn tay cầm huyết tế đại trận trận đồ, trong đầu không ngừng thôi diễn trận pháp khả thi. Trải qua nhiều năm như vậy thí nghiệm hoàn thiện, huyết tế đại trận xác thực đã hoàn thiện đến cực hạn của hắn. Mỗi lần lấy mạng người thi triển, đều rất hoàn mỹ tăng phúc thành công khác trận pháp. Nhưng sau đó muốn bố trí huyết tế đại trận, muốn lấy ngũ sắc tế đàn làm hệ tâm, bao trùm toàn bộ bí cảnh bên trong người. Loại này lượng công trình cực kỳ to lớn. Không những đối với có khắc trận pháp nền tảng bày ra vị trí yêu cầu nghiêm ngặt, phải bảo đảm bao trùm đến mỗi một chỗ địa phương, còn cần hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, dùng để duy trì vận chuyển. Trận pháp nền tảng hắn đều đã chuẩn bị xong, thiên địa linh khí cũng tốt giải quyết. Duy trì cái này cỡ lớn trận pháp, lấy trong cơ thể hắn chân khí coi như cho dù thế nào dẫn động thiên địa linh khí cũng không đủ. Cho nên huyết tế trong đại trận liền có bản cải tiến tụ linh trận tồn tại. Bí cảnh bên trong không có mỏ linh thạch, Thiên Công Viện từ Thần Châu mang tới linh thạch cũng sớm đã dùng xong. Vì để cho trận pháp uy lực không bị quản chế tại linh khí, đồng thời có thể dài thời gian duy trì liên tục, đông đảo trận sư cải tiến tụ linh trận. Sẽ chỉ là nhất phẩm trận pháp tụ linh trận, sửa ra 3 cái phiên bản. Từ nhị phẩm, tam phẩm đến tứ phẩm tụ linh trận đều có. Tứ phẩm tụ linh trận chính là chuyên môn phụ trách cho cỡ lớn trận pháp cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Bằng không không có linh thạch, thời gian dài duy trì trận pháp, chỉ dựa vào trận sư không thể được. Chương 516, Vũ Sát Chi Quang tái hiện chương 516, Vũ Sát Chi Quang tái hiện cẩn thận thôi diễn một phen, xác định không có vấn đề sau đó, Lý Ngôn mới thu hồi trong tay trận đồ. Nhìn trước mắt ngũ sắc tế đàn, Lý Ngôn hai tay không tự chủ thả đi lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngũ sắc tế đàn. Tựa hồ là muốn xem xuyên ngũ sắc tế đàn bên trong ẩn chứa trận pháp. Cho đến tận này, Thiên Công Viện trận sư cũng chỉ có thể xác định, ngũ sắc tế đàn bên trong nhất định chứa cảm ứng trận pháp cùng truyền tống trận pháp. Đây là trụ cột nhất, bằng không lúc trước Thiên Công Viện người, căn bản là truyền tống không đến bí cảnh bên trong, cũng không cảm ứng được nằm ở Thần Châu ngũ sắc tế đàn. Nhưng liền xem như cái này, cũng chỉ là căn cứ vào bọn hắn đối với trận pháp hiểu rõ suy đoán, không có đạt được xác thực chứng thực. Bởi vì bọn họ tại ngũ sắc tế đàn ẩn chứa rất nhiều trong trận pháp, căn bản là tìm không được cảm ứng trận pháp cùng truyền tống trận pháp tồn tại. Bên trong mỗi một cái trận pháp, đối với Thiên Công Viện trận sư đến nói, đều cực kỳ lạ lẫm, không cách nào phá giải cùng phân biệt. Chỉ có thể suy đoán cảm ứng trận pháp cùng truyền tống trận pháp đều bị người lớn sửa đổi. Giống như là bọn hắn cải tiến tụ linh trận một dạng, đem nguyên bản chỉ có nhất phẩm tụ linh trận, biến thành tứ phẩm tụ linh trận. Trình độ phức tạp cũng theo đó đề cao. Cái này ngũ sắc tế đàn bên trong trận pháp, đến cùng là ai nghiên cứu ra được? Lý Ngôn thấp giọng tự lẩm bẩm. Thiên Công Viện đỉnh phong thời kỳ, nắm giữ lục phẩm trận sư, nhưng cũng đối ngũ sắc tế đàn không có biện pháp nào. Xem ra lúc trước ngũ sắc tế đàn xuất hiện, ít nhất cũng có thất phẩm trận sư tham dự, đồng thời còn không chỉ một cái. Nghĩ đến đây, Lý Ngôn liền đối với chính mình huyết tế đại trận không có nắm chắc. Ít nhất là thất phẩm trận sư bố trí trận pháp, thật sự sẽ bị hắn huyết tế đại trận ảnh hưởng đến sao? Phía trước hắn cũng bắt người thử qua, nhưng nhân số quá ít, căn bản không đủ để ảnh hưởng đến ngũ sắc tế đàn bên trong trận pháp. Lý Ngôn cưỡng chế lo âu trong lòng. Việc đã đến nước này, không có đường lui, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào hơn 120 vạn thân thể bên trên. Vì một ngày này, hắn đã chờ quá lâu. Đột nhiên, một trận gió rét thổi tới, gián đoạn Lý Ngôn suy nghĩ, vô ý thức dùng mình một cái. Sau đó Lý Ngôn chính là thân thể cứng đờ, đông cảm giác không đúng. Hắn hiện tại vị trí, tại Thiên Công Viện dưới mặt đất. Lúc trước kiến tạo thời điểm, chính là vì thuận tiện Thiên Công Viện trận sư thời khắc nghiên cứu ngũ sắc tế đàn bên trong trận pháp, đồng thời quan tâm ngũ sắc tế đàn có hay không cảm ứng được Thần Châu vị trí. Nơi này làm sao lại có như thế lạnh đón gió? Hắn nhiều năm như vậy cũng không có gặp phải. Trong lúc suy tư, một đạo tiếng bước chân theo gió lạnh mà đến. Có người sau lưng. Lý Ngôn trong lòng giật mình, vội vàng xoay người đồng thời, tay phải tại hư không vẽ ra trận pháp phù văn. Tam tài trông coi nguyên. Trong chớp mắt, trận pháp liền đã bố trí xong, một đạo trong suốt lồng ánh sáng đem Lý Ngôn bảo vệ. Loạn lưu bức tường ngăn cản. Một đạo khác trận pháp cũng tại lúc này bố trí xong. Lý Ngôn xung quanh thiên địa linh khí hóa thành vô hình hỗn loạn linh khí tường, chỉ cần có tiếp xúc đến linh khí tường công kích, đều sẽ bị linh khí tường tiêu giảm. Ngũ hành kiếm. Nam thanh nhan sắc không đồng nhất trường kiếm hiện lên ở Lý Ngôn trước mặt. Vẹn vẹn xoay người một cái công phu, ba tòa trận pháp đã bố trí xong. Lý Ngôn sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thấy chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện trước hắn người, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Nơi này, chỉ có hắn cùng Vương Thạc có thể đi vào. Mà Vương Thạc không có khả năng vô thanh vô tức, một điểm động tĩnh đều không có xuất hiện trước hắn. Người này toàn thân khí tức không hiện, làn da trắng xám, mái đầu bạc trắng, hai mắt bên trong càng không có mảy may thuộc về người sống linh động. Trên thân còn kèm theo một luồng hơi lạnh. Lý Ngôn phản ứng đầu tiên chính là người này không phải người, mà là tương tự với thiên binh tồn tại. Trong bóng tối, Lý Ngôn hai tay đặt ở sau lưng, lại lần nữa hư không bày trận. Lần này trận pháp tương đối phức tạp, cho nên Lý Ngôn mở miệng nói ra, các hạ là người phương nào, vì sao đột nhiên tới đây? Lý Ngôn một bên bày trận một bên trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn. Toàn bộ bí cảnh bên trong, có thể làm đến lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này tới gần hắn, còn làm ra một cái hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy, rõ ràng không phải người đồ vật. Hắn bắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ đến một người. Vương Thạc. Chẳng lẽ là Vương Thạc mặt ngoài đồng ý huyết tế đại trận tiến hành, trong bóng tối lại hết sức phản đối?
cho nên muốn tại hắn phát động huyết tế đại trận phía trước đem hắn đánh giết, tốt bảo vệ bí cảnh bên trong hơn 120 vạn người. Cái suy đoán này xuất hiện một khắc này, Lý Ngôn hai mắt càng thêm băng lãnh. Sớm biết như vậy, phía trước Vương Thạc ở đây thời điểm, hắn nên động thủ đem đánh giết. Bất quá Vương Thạc không tự mình đến, mà là phái một cái không phải người đồ vật trước đến. Xem ra trước mắt đồ vật có gì đó quái lạ. A, ngay tại Lý Ngôn trong bóng tối bố trí trận pháp sắp hoàn thành thời điểm, người trước mắt một câu kem chút đánh gậy hắn bố trí. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Bất quá ta đến từ Cửu Châu, đổi một cái ngươi có thể quen thuộc một chút xưng hô, chính là Thần Châu.
Cái gì?
Người trước mắt nói câu nói này, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại Lý Ngôn trong đầu quanh quẩn. Không đợi Lý Ngôn phản ứng lại, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người này liền xuất hiện ở trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Sau đó chính là một trường đánh trúng bụng của hắn. Rất nhẹ một trường, Lý Ngôn thậm chí chỉ cảm thấy là nhẹ nhàng vỗ một cái, một điểm lực sát thương đều không có. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ không hiểu hàn lưu tại thể nội khắp nơi tán loạn, những nơi đi qua, chân khí tất cả biến mất. Mà cỗ kia hàn lưu lại tại cấp tốc lớn mạnh. Cái này cũng dẫn đến hắn kém một chút liền hoàn thành trận pháp không thể tiếp tục được nữa, tại chỗ tán loạn. Lý Ngôn trừng lớn hai mắt, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không chỉ là bởi vì trong cơ thể chân khí biến mất, mà là tại cái này người động thủ thời điểm. Tam tài trông coi nguyên, loạn lưu bức tường ngăn cản, ngũ hành kiếm cái này và cái trận pháp tại cái này người tới gần thời điểm, đều tại một luồng hơi lạnh phía dưới, nhao nhao tan rã hóa thành tuyết hoa bay xuống ở giữa không trung. Sau đó tại Lý Ngôn trong ánh mắt, tuyết hoa tiến vào người này trong cơ thể. Đây là vật gì, quỷ dị như vậy? Trận pháp đối mặt hắn, quả thực cùng không có đồng dạng. Không, không đúng, hắn có thể nói chuyện, hắn là người, vậy liền có thể là công pháp nguyên nhân. Một cái mắt, Lý Ngôn trong đầu liền có vô số suy nghĩ xuất hiện. Tình cảnh quái dị như vậy, để cho Lý Ngôn trong lòng đối diện phía trước người lời nói có một tia tin tưởng. Hắn thân là Thiên Công Viện viện trưởng, biết Thiên Công Viện tất cả công pháp cùng trận pháp, không có một cái công pháp cùng trận pháp có thể đạt tới loại này hiệu quả. Có thể ngũ sắc tế đàn rõ ràng không cảm ứng được Thần Châu vị trí, người trước mặt lại là vào bằng cách nào? Lý Ngôn thậm chí không có suy nghĩ tự thân an nguy, mà là quay đầu nhìn hướng sau lưng ngũ sắc tế đàn. Ghi chép bên trong ngũ sắc chi quang chưa từng xuất hiện, ngũ sắc tế đàn vẫn không có cảm ứng được Thần Châu vị trí. Tiến vào bí cảnh chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dựa vào ngũ sắc tế đàn, không cảm ứng được Thần Châu vị trí, vậy liền truyền tống không được. Ngươi không phải từ Thần Châu tới. Lý Ngôn ngữ khí kiên định, nếu có những biện pháp khác tại Thần Châu cùng bí cảnh bên trong vừa đi vừa về, sớm đã bị bọn hắn Thiên Công Viện trận sư phát hiện, bọn hắn cũng không có khả năng bị nhốt bí cảnh lâu như vậy. Nhưng mà, người trước mắt chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là đi về phía trước một bước. Trong chốc lát, nguyên bản không hề có động tĩnh gì ngũ sắc tế đàn đột nhiên ngũ sắc chi quang đại tác, chiếu sang toàn bộ thành dưới đất chấn. Ngũ sát chi quang tái hiện. Chương 517, cơ hội chương 517, cơ hội mặc dù không có chân khí, nhưng nhục thân thực lực vẫn là tại. Không có do dự chốc lát, tại nhìn thấy cả một đời tâm tâm niệm niệm ngũ sát chi quang sau, một đạo tàn ảnh bay qua, Lý Ngôn liền đã leo lên ngũ sát tế đàn. Sợ chậm một điểm ngũ sát tế đàn liền đối với Thần Châu mất đi cảm ứng. Leo lên tế đàn sau đó, ngũ sát chi quang đem thân thể bao phủ. Nhưng mà, ghi chép bên trong truyền tống cũng không có xuất hiện, hắn vẫn là tại dưới đất thành trấn bên trong, phản phất trước mắt ngũ sát chi quang chỉ là hắn ảo giác mà thôi. Truyền tống đâu? Làm sao không truyền tống? Chẳng lẽ là cảm ứng quá yếu? Không có khả năng, mãnh liệt như thế ngũ sắc chi quang là trước nay chưa từng có, làm sao có thể truyền tống không được? Lý Ngôn giờ phút này nội tâm vô cùng nóng nảy, muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, nhưng ngũ sắc tế đàn ẩn chứa chất pháp, căn bản không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Coi như biết nguyên nhân, hắn cũng không có năng lực giải quyết. Trong lúc nhất thời, Lý Ngôn gấp bao quanh loạn chuyển. Nhưng rất nhanh, Lý Ngôn liền phản ứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn hướng dẫn đến hết thảy phát sinh biến hóa đầu nguồn. Chỉ thấy người kia tại vừa rồi bước ra một bước sau đó, liền đứng tại chỗ đứng chắp tay, tiến tĩnh nhìn hắn phản ứng. Ngươi đến cùng là ai? Lý Ngôn trầm giọng hỏi. Thân thể còn đàng hoàng đứng tại ngũ sắc tế đàn bên trên, không nghĩ rời đi. Người kia không có ngay lập tức trả lời. Một trận gió lạnh cạo qua, thân ảnh của người nọ liền cũng xuất hiện tại ngũ sắc tế đàn bên trên. Sau một khắc, chiếu sáng cả thành dưới đất chấn ngũ sắc chi quang đột nhiên biến mất. Tình huống này để cho Lý Ngôn trong lòng giật mình. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần liền không khả năng. Kết hợp người này phía trước lời nói, một loại suy đoán hiện lên ở Lý Ngôn trong đầu. Hắn có thể khống chế ngũ sắc tế đàn. Cái suy đoán này xuất hiện một khắc này, Lý Ngôn đều bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Bởi vì có thể khống chế ngũ sắc tế đàn người, ngoại trừ 3 vạn năm trước, những cái kia chế tạo ra ngũ sắc tế đàn thế lực lớn bên ngoài, Lý Ngôn chỉ có thể nghĩ đến là thất phẩm trận sư trở lên tồn tại, mới có thể phá giải ngũ sắc tế đàn ẩn chứa trận pháp. Đồng thời tiến hành điều khiển, tự do tại bí cảnh cùng Thần Châu bên trong vừa đi vừa về truyền tống. Nếu như là khả năng thứ nhất, vậy liền đại biểu Thiên Công Viện ghi chép bên trong, những đại thế lực kia muốn sáng tạo Hoàng Kim đại thế đã mở ra. Thế lực lớn nhao nhao trở về, mới tìm được thân ở bí cảnh bên trong bọn hắn. Hoàng Kim đại thế đã mở ra, ngài là tới đón chúng ta trở về Thần Châu. Lý Ngôn cấp thiết hỏi, trong đầu đã náo bổ ra hết thảy. Trong bóng tối điều khiển Tuyết Khôi Tề Nguyên nghe vậy cũng là sửng sở, không nghĩ tới hắn còn chưa nói cái gì đâu, Lý Ngôn liền đã náo bổ ra những vật này. Hơi chút nghĩ, liền minh bạch Lý Ngôn ý nghĩ, Tề Nguyên khống chế Tuyết Khôi lắc đầu nói ra, Hoàng Kim đại thế. À, hiện nay Hoàng Kim đại thế còn chưa giáng lâm, ta tới đây cũng không phải vì tiếp các ngươi trở về Thần Châu. Nghe đến đó, Lý Ngôn tâm trong nháy mắt liền lạnh hơn nửa đoạn. Bất quá, nghe được hai chữ này, Lý Ngôn vội vàng lên tiếng hỏi, bất quá cái gì? Bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội, cho ngươi cái trở về Thần Châu cơ hội. ngài cần ta làm cái gì? Tuyết Khôi cười lạnh, giết sạch Thiên Công Viện mọi người, lấy ngươi thực lực, đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì.
Giết
sạch Thiên Công Viện mọi người. Lý Ngôn thân thể cứng đờ, không nghĩ đến người này yêu cầu lại là cái này. Hắn thân là Thiên Công Viện viện trưởng, muốn nói đối với Thiên Công Viện không có tình cảm, vậy khẳng định là không có khả năng. Tựa như hắn đã từng nói với Vương Thạc một dạng, hắn đúng là dự định mở ra huyết tế đại trận sau đó, hiến tế ba cái thành trì bên trong bách tính, dẫn đầu Thiên Công Viện người trở về Thần Châu. Nếu như thất bại, cũng có thể để cho Thiên Công Viện người tại bí cảnh bên trong sinh sôi sinh sống. Chỉ cần Thiên Công Viện người không chống đỡ con đường của hắn, hắn là sẽ không dễ dàng đối với Thiên Công Viện người xuất thủ. Thật không nghĩ đến, bây giờ thế mà phải đối mặt giết sạch Thiên Công Viện tất cả mọi người lựa chọn. Vì cái gì? Lý Ngôn nhìn xem Tuyết Khôi không tình cảm chút nào hai mắt, muốn biết nguyên nhân. Tuyết Khôi không trả lời mà hỏi lại: "Thế nào, ngươi do dự? Vốn cho rằng ngươi muốn bố trí huyết tế đại trận, là cái hung ác quả quyết hạng người, không nghĩ tới thật có cơ hội rời đi bí cảnh thời điểm, nhưng lại do dự. Như vậy không quả quyết, ngươi cảm thấy ngươi có giá trị để cho ta dẫn ngươi rời đi sao? Vẫn là ngươi cho rằng, chỉ dựa vào ngươi một cái tứ phẩm trận sư, liền có thể để cho ta dẫn ngươi rời đi?" Lý Ngôn trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới người trước mắt thế mà biết huyết tế đại trận. Điều này nói rõ người này cũng sớm đã đến bí cảnh bên trong, đang âm thầm quan sát hết thảy. Người này mục đích không biết, nhưng nghe ý của người nọ, chính là coi trọng sự tàn nhẫn của hắn quả quyết, mới có cho hắn rời đi bí cảnh cơ hội. Mà đại giới thì là Thiên Công Viện tính mạng của tất cả mọi người. Hắn mặc dù thân ở bí cảnh bên trong, không cần kinh lịch cái gì người lựa ta gạn, âm mưu tính toán, nhưng cũng có thể nhìn ra người này tuyệt không phải thiện nhân. Một khi đáp ứng người này điều kiện, rời đi bí cảnh sau đó, sợ là muốn nghe người này điều động, chuyện làm cũng sẽ là một chút thương thiên hại lý sự tình. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, phù phù một tiếng, Lý Ngôn quỳ một chân trên đất, ánh mắt chân thành: "Xin đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chứng minh cho đại nhân nhìn, để đại nhân biết ta đáng giá bị mang ra bí cảnh. Cái gì nghe người ta điều động, cái gì thương thiên hại lý sự tình." Tại Lý Ngôn trong lòng, hoàn toàn không sánh bằng đối với Thần Châu khát vọng. Chỉ cần có thể rời đi bí cảnh, trở về Thần Châu, bất cứ giá nào đều là đáng giá. Hơn nữa vô luận người trước mắt là đến từ 3 vạn năm trước thế lực lớn, vẫn là thất phẩm trận sư trở lên, hắn nương nhờ vào đi qua đều không lỗ. Vừa vặn 3 vạn năm đi qua, Thần Châu với hắn mà nói cực kỳ lạ lẫm, nếu như có thể có cái chỗ dựa, đó là không thể tốt hơn. Đến mức muốn trả ra đại giới, Lý Ngôn hai mắt bên trong tràn đầy kiên nghị. Tại bí cảnh bên trong, Thiên Công Viện là không có một cái kết quả tốt, tương lai cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi đến phần cuối. Thiên Công Viện sẽ mai táng tại cái này bí cảnh bên trong, có lẽ mãi mãi đều sẽ không bị người phát hiện. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng lấy bí cảnh bên trong, Thiên Công Viện hy sinh, đổi lấy hắn tương lai tại Thần Châu đem Thiên Công Viện phát dương quang đại. Trong bóng tối điều khiển Tuyết Khôi Tề Nguyên gặp một màn này, rõ ràng chính mình không có chọn lầm người. Tâm ngoan thủ lạn mới có thể làm đại sự. Nếu là Lý Ngôn bị tình cảm chỗ mệt mỏi, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể bồi tiếp toàn bộ bí cảnh biến thành kinh nghiệm tràng. Nghĩ đến đây, Lý Ngôn trước mặt Tuyết Khôi vung tay lên. Nguyên bản đã biến mất ngũ sắc chi quang lại đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng Lý Ngôn kiên nghị hai mắt. Không đợi Lý Ngôn phản ứng lại, thấy hoa mắt. Hai mắt bên trong cảnh vật liền đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản thân ở thành dưới đất chấn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là xung quanh vô tận nước sông, nhưng lại bị trận pháp chôn ngăn cách, chỉ có thể ở bên ngoài trào lên lưu động. Cái này, đây là ngũ sắc tế đàn. Vậy trong này chính là Thần Châu. Lý Ngôn nhìn xem xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, còn có dưới chân quen thuộc ngũ sắc tế đàn, lập tức rõ ràng chính mình đây là đã đến Thần Châu. Hơn nữa bao trùm xung quanh trận pháp, Lý Ngôn gặp qua, tại Thiên Công Viện lưu truyền xuống ghi chép bên trong liền có. Đó là Thiên Công Viện tiến vào bí cảnh phía trước, chính Thiên Công Viện bố trí. Vì chính là để phòng vạn nhất, phòng ngừa có bóng người vang đến ngũ sắc tế đàn. Mặc dù loại này khả năng rất nhỏ, tiếp cận với không, nhưng ôm cẩn thận một chút ý nghĩ, vẫn là bố trí xuống. Lúc ấy tìm tới bọn hắn cái kia thế lực lớn, cũng không có ngăn cản. Xác định nơi này chính là nằm ở Thần Châu ngũ sắc tế đàn về sau, Lý Ngôn kích động nhìn hướng Tuyết Khôi. Vừa định muốn nói thứ gì, liền biến sắc. Trong cơ thể cố kia hàn lưu đang tại nhanh chóng tăng lên, lần này không còn là thôn vệ chân khí, mà là bắt đầu thôn vệ huyết đủ. Chương 518, ba môn trận pháp chương 518, ba môn trận pháp trong nháy mắt, hàn lưu những nơi đi qua, Lý Ngôn liền rốt cuộc cảm giác không tới. Muốn điều động trong cơ thể khí huyết hơi chút phản kháng, cũng giống như lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có thể để hàn lưu càng thêm lớn mạnh. Thế là Lý Ngôn quay đầu nhìn hướng Tuyết Khôi, vội vàng nói: "Đại nhân, đây là vì gì?" Tuyết Khôi không nói gì, Lý Ngôn còn muốn nói nhiều cái gì, có thể phát hiện thế mà không phát ra được thanh âm nào. Ngay sau đó, tại hắn hoảng sợ hai mắt bên trong, cả người thân thể bắt đầu hóa thành vô số tuyết hoa, nhao nhao tan rã. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu, phịch một tiếng rơi xuống tại ngũ sắc tế đàn bên trên. Tuyết Khôi đưa tay phải ra, núp ở trong đó thất nhật phản hồn kinh cùng hoàng lương nhất động, phi tốc chui vào Lý Ngôn trong đầu. Lý Ngôn đúng là tâm ngoan thủ lạn, có thể thành đại sự. Nhưng Tề Nguyên muốn là có thể thành đại sự của hắn, cho nên cần thiết khống chế thủ đoạn, vẫn là muốn có. Thất nhật phản hồn kinh tiến vào Lý Ngôn đầu, cũng không cho Lý Ngôn mang đến cái gì thất nhật phản hồn kinh năng lực. Nhưng chỉ cần Lý Ngôn muốn phản bội hắn, thất nhật phản hồn kinh liền sẽ trong nháy mắt phá hủy hắn nhục thân cùng hồn phách. Điểm này chủ yếu chính là vì để phòng 3 vạn năm trước những thế lực kia. Dù sao hắn còn không biết những cái kia thiên nhân bên trên tồn tại năng lực, mà Hoàng Lương nhất ngộng thì là vì càng hiểu hơn một chút Thiên Công Viện sự tình. Có nhiều thứ không tại tàng thư lâu bên trong, đều bị đặt ở chỉ có viện trưởng có thể đi vào bên trong mật thất. Bao gồm cái kia phần ghi chép để cho pháp tướng thường trú tại thế thư tay, cũng tại bên trong mật thất. Chỉ chốc lát, trong bóng tối nhìn trộm mộng cảnh Tề Nguyên hơi nhíu mày, sau đó liền khôi phục bình thường. Đã một lần nữa tạo dựng tốt thân thể, Lý Ngôn cũng tại giờ phút này tỉnh lại. Nhanh chóng mở hai mắt ra, xác định chính mình còn tại Thần Châu bên trên tế đàn ngũ sắc về sau, Lý Ngôn lập tức đứng dậy kiểm tra thân thể của mình. Phát hiện thân thể lông tóc không tổn hao gì, cô kia Hàn Lưu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Phản phất phía trước phát sinh sự tình, đều là hắn ảo giác đồng dạng. Nhưng thể nội thiếu hụt khí huyết còn có chân khí, đều tại nói cho hắn, tất cả những thứ này đều là thật. Hắn tận mắt chứng kiến đến thân thể của mình hóa thành vô số tuyết hoa tan rã. Thậm chí trước khi chết, trong đầu cũng bắt đầu nhớ lại từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí. Chỉ là cái này hồi ức quá mơ hồ, nội dung cụ thể liền hắn đều nói không được. Đại nhân, ta đây là. Lý Ngôn chỉ vào bản thân hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, tương lai ngươi sẽ biết. Thế Nguyên cũng không có giải thích dự định. Về sau hắn nhìn thấy Chu Chính liền hiểu. Lý Ngôn nhẹ gật đầu, không có lại hỏi. Mặc dù không biết hành vi này mục đích ở đâu, nhưng chắc hẳn có chỗ thâm ý, chỉ là hắn còn không có lý giải. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể ở tại Thần Châu, coi như lại để cho hắn kinh lịch một lần thân thể tan rã quá trình, hắn cũng nguyện ý. Kèm theo ý nghĩ này xuất hiện, ngũ sát chi quang tái hiện, quen thuộc thành dưới đất chấn đập vào mi mắt. Lý Ngôn theo bản năng siết chặt nắm đấm, hắn không nghĩ đợi ở chỗ này nữa. Tựa hồ là nhìn ra Lý Ngôn ý nghĩ, Tề Nguyên liền khống chế Tuyết Khôi nói ra, đi thôi, giết sạch bọn hắn, ngươi liền có thể một lần nữa trở lại Thần Châu. Lý Ngôn chắp tay hành lễ, đại nhân yên tâm, ta cái này liền đi. Nói xong, Lý Ngôn không chút do dự hướng đi xuất khẩu, bóng lưng thẳng tắp, sát khí nghiêm nghị. Viện trưởng, ngươi sao lại ra làm gì? Đang nhìn sách Vương Thạc thấy được Lý Ngôn đi ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như không có chuyện trọng đại lời nói, Lý Ngôn cơ bản đều là ở tại thành dưới đất trong trấn, thời khắc quan tâm ngũ sắc tế đàn tình hình. Hiện tại lúc này đi ra, chẳng lẽ vết máu đại trận ngươi đã chuẩn bị xong? Vương Thạc hỏi. Lý Ngôn thần sắc bình tĩnh nói, không có, gần nhất vì huyết tế đại trận, tổn hao ta không ít tâm tư thần. Cho nên ta dự định nghỉ ngơi một chút, qua mấy ngày lại an bài, bảo đảm không có sơ hở nào. Cái kia viện trưởng tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi đi, Thiên Công viện bên trong cũng không có chuyện quan trọng gì, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Có chuyện gì, ta sẽ xử lý. Vương Thạc nghe vậy quan tâm nói. Lý Ngôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bộ vô Vương Thạc bà bay, liền rời đi tàng thư lâu. Nhìn qua Lý Ngôn rời đi bóng lưng, Vương Thạc cảm giác có chút không đúng. Lúc này Lý Ngôn cũng bình thường mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống, tựa như là tháo xuống gánh nặng đồng dạng. Vương Thạc lắc đầu, hẳn là bởi vì huyết tế đại trận hoàn thành, hết thảy đều đem có cái kết quả đi. Được hay không được, liền nhìn mấy ngày sau. Một gian bên trong mật thất, Lý Ngôn vận công hồi khí, đợi đến chân khí cùng khí huyết toàn bộ đều khôi phục xong xuôi sau đó, mới ngừng lại được. Mở hai mắt ra nhìn hướng bên cạnh trận pháp nền tảng. Những trận pháp này nền tảng phía trên có khắc trận pháp phù văn, tổ hợp lại với nhau chính là một cái cỡ lớn trận pháp. Tổng cộng có 3 môn cỡ lớn trận pháp, là hắn trước đây học tập trận pháp thời điểm để lại. Nền tảng tài liệu cũng chính là khắp nơi có thể thấy được tảng đá. Thuộc về duy nhất một lần phát động liền không có. Bây giờ cầm sử dụng ngược lại là vừa vặn. Vũ hành kiếm trận, kinh hồn thiếu âm trận, vũ thức mê hoặc trận. Vũ hành kiếm trận phụ trách tiến công, kinh hồn thiếu âm trận đánh gãy bọn hắn bảy trận, vũ thức mê hoặc trận đem bọn họ vây ở Thiên Công viện bên trong. Có cái này 3 môn cỡ lớn trận pháp, lại thêm hắn âm thầm ra tay, đầy đủ. Lý Ngôn đem những trận pháp này nền tảng từng cái bỏ vào trong tay trong chữ vật giới chỉ. Đây là Thiên Công viện viện trưởng lịch đại vật truyền thừa, chính là tu di thạch tăng thêm không gian trận pháp tạo ra chữ vật bảo bối. Toàn bộ Thiên Công viện bên trong, chỉ này một kiện. Mang lên tất cả trận pháp nền tảng, Lý Ngôn quay người rời đi bên trong mật thất. Không hề hay biết có một đôi mắt đang tại nhìn chằm chằm hắn. Không có một hai bên trong mật thất, Tế Nguyên chống rông xuất hiện ở đây. Nhẫn chứa đồ, tu di thạch, xem ra lúc trước những đại thế lực kia không những mang đi động tiên phúc địa, còn mang đi không ít thứ à. Cửu Châu bên trong, một chút cũng không có nhận chứa đồ, còn có tu di thạch tin tức. Sẽ không liền tu di thạch mạch khoáng đều cho đào đi à. Tế Nguyên đều có chút phục 3 vạn năm trước những thế lực kia. Quả thực chính là một cái khác Đại Chu triều đình. Chỉ là khác biệt chính là, Đại Chu triều đình có cái gì tốt đồ vật đều là che giấu, mà 3 vạn năm trước thế lực lớn thì là đem mang đi. Tế Nguyên lắc đầu, không còn suy nghĩ những thứ này, ngược lại biến mất ở bên trong mặt đất. Thiên Công viện trên không, mây mù che đậy chỗ. Lý Ngôn chân đạp mây mù, thứ trong ngực lấy ra 3 môn trận pháp. Chương 519, mở ra trận pháp chương 519, mở ra trận pháp Lý Ngôn chân khí bao vây lấy trận pháp nền tảng, từng cái quăng bay ra đi, kèm theo phanh phanh rơi xuống đất âm thanh. Rất nhiều trận pháp nền tảng sâu sắc rơi vào mặt đất, vừa vặn đem toàn bộ Thiên Công viện bao vây lại. Không có chút nào gây nên Thiên Công viện bản thân trận pháp ba động. Nhưng trận pháp nền tảng dày đặc rơi xuống đất âm thanh, vẫn là đưa tới một chút người chú ý ngay tại có người hiếu kỳ muốn xem xét thời điểm. Một đạo thê lương, khó phân biệt nam nữ âm thanh vang lên. Ô, thê lương bén nhọn âm thanh tại toàn bộ Thiên Công viện bên trong vang lên. Những cái kia đang định tiến về xem xét tình huống đệ tử dẫn đầu gặp nạn. Âm thanh xuyên thấu màng nhĩ, trực tiếp vào trong đầu, giống như gặp phải một cái trọng truy. Kinh hồn thiếu âm trận mặc dù không phải công kích hình trận pháp, nhưng tốt xấu cũng là cỡ lớn trận pháp. Uy lực của nó hoàn toàn không phải những thứ này thực lực thấp đệ tử có thể tiếp nhận. Tại âm thanh truyền vào trong đầu một khắc này, liền đã có người miệng phun máu tươi, thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết. Cho dù gắng gượng qua âm thanh thứ nhất, đến tiếp sau duy trì liên tục không ngừng âm thanh, cũng để cho những người khác khó mà ngăn cản. Những cái kia đang tại vẽ trận văn ngự khí cảnh, cũng bị đạo thanh âm này làm rối loạn tiết tấu, vẽ tảng đá vỡ vụn đầy đất, bị lấy lỗ thai đầy mặt thống khổ. Tưởng trưởng lão biến sắc, muốn thi triển trận pháp ngăn cách đạo thanh âm này. Có thể đạo thanh âm này giống như rọi trong xương, sâu tận xương tủy cùng trong đầu, để cho hắn không thể chuyên tâm thi triển trận pháp. Mỗi khi vẽ bắt đầu, đều sẽ bị trong đầu thê lương âm thanh đánh gãy. Đầu của ta thật là đau a, đầu của ta sắp nứt ra. Tưởng trưởng lão, nhanh mau cứu ta. Rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu ở bên tai vang lên, để cho tưởng trưởng lão nội tâm vô cùng nóng nảy, trong lúc nhất thời căn bản không biết phải làm gì. Thân ở bí cảnh bên trong, chỉ có Thiên Công Viện một nhà thế lực, căn bản không có đối thủ. Bọn hắn bình thường nhiều lắm là cũng là luận bản so tài mà thôi, bây giờ đột nhiên đối mặt trường hợp này, lập tức liền để cho hắn mất phân tức, không biết nên như thế nào cho phải. Cũng may tưởng trưởng lão tốt xấu là cái nhất phẩm trận sư, phản ứng lại đây cũng là có người đang thi triển trận pháp sau đó. Lập tức cao giọng hô, nhanh chóng lên chân khí vòng bảo hộ, chống lại âm thanh. Nghe được giọng nói của tưởng trưởng lão sau đó, mọi người lập tức chống lên chân khí vòng bảo hộ. Mặc dù vẫn là có âm thanh xuyên thấu chân khí vòng bảo hộ, truyền vào bọn hắn trong tai, xáo trộn bọn hắn suy nghĩ, để cho bọn họ không cách nào chuyên tâm bày trận. Nhưng cũng so trước đó tốt hơn nhiều lắm, ít nhất không có thống khổ như vậy. Đã chống lên chân khí vòng bảo hộ, tưởng trưởng lão mắt thấy mọi người tình huống tạm thời không ngại, lúc này mới có thời gian nhìn bốn phía, tra xét âm thanh đầu nguồn. Đạo thanh âm này từ bốn phương tám hướng mà đến, giống như là đem toàn bộ Thiên Công Viện đều bao vây đồng dạng. Chẳng lẽ là có người tại Thiên Công Viện xung quanh bày ra trận pháp? Tưởng trưởng lão mười phần không hiểu, đến cùng là ai bày ra trận pháp? Hơn nữa Thiên Công Viện bên trong thủ hộ đại trận còn một điểm phản ứng đều không có. Theo lý mà nói, có ngoại địch xâm lấn, thủ hộ đại trận có lẽ ngay lập tức liền mở ra mới là. Nhưng hôm nay lại một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ? Tưởng trưởng lão không có lại nghĩ tiếp, nhưng nội tâm đã mơ hồ có chút suy đoán. Toàn bộ bí cảnh bên trong có thể bố trí trận pháp, còn có thể không nhìn Thiên Công Viện thủ hộ đại trận, cũng chỉ có Thiên Công Viện bên trong người mình. Các ngươi nhanh đi tìm viện trưởng cùng phó viện trưởng, ta đi xem một chút đệ tử khác. Tưởng trưởng lão để lại một câu nói sau đó, người liền hướng về Thiên Công Viện ngoại viện đi đến. Nơi đó đều là ngự khí cảnh phía dưới đệ tử cư trú. Cái này trận pháp liền bọn hắn đều có thể ảnh hưởng đến, kém chút không chịu nổi, cái kia ngự khí cảnh phía dưới đệ tử càng là nguy hiểm. Hắn phải đi nhìn xem ngoại viện đệ tử như thế nào. Tưởng trưởng lão cẩn thận, chúng ta cái này liền đi tìm viện trưởng cùng trưởng lão bọn hắn. Những cái kia ngự khí cảnh biết hiện tại chính mình giúp không được gì, cũng rất quả quyết nghe theo tưởng trưởng lão lời nói, nhanh chóng rời đi nơi này, tiến đến viện binh. Bởi vì tình huống khẩn cấp, tưởng trưởng lão chỉ chú ý tới thủ hộ đại trận không có phản ứng, mà không có chú ý tới thiên binh vẫn còn tại xung quanh tuần sát, nhưng đối với bọn họ đụng phải công kích không phản ứng chút nào. Phản phất đối với mấy cái này thiên binh đến nói, cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nếu như tưởng trưởng lão chú ý tới điểm này, có lẽ có thể đoán được không ít thứ. Mây mù bên trên, Lý Ngôn trên cao nhìn xuống, nhìn xem ngoại viện bỏ mình đệ tử, còn có chạy tới ngoại viện tưởng trưởng lão, suy nghĩ khẽ động, ngũ hành kiếm trận phát động. Năm thanh nhan sắc khác nhau trường kiếm đột nhiên hiện ra, bay vụt hướng tưởng trưởng lão. Ngũ hành kiếm bên trong, kim kiếm tốc độ nhanh nhất. Tưởng trưởng lão chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang bạch phá bầu trời, lồng ngực liền chuyển đến đau đớn một hồi. Sắc bén kim kiếm trực tiếp xuyên qua tưởng trưởng lão lồng ngực, không có một lát lưu lại, liền bay về phía những cái kia ngự khí cảnh chạy trốn phương hướng. Còn lại bốn thanh trường kiếm theo sát phía sau. Toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, tưởng trưởng lão một điểm năng lực phản kháng đều không có. Chân khí vòng bảo hộ liền bị kim kiếm xuyên thủng. Lý Ngôn đối với cái này sớm có dự liệu. Trận sư có thể phát huy ra bao lớn chiến lực, toàn bộ nhờ tự thân nắm giữ trận pháp, mà thực lực bản thân cảnh giới chính là cho trận pháp cung cấp nguồn năng lượng. Chỉ có thực lực cảnh giới, lại thi triển không được nắm giữ trận pháp, chiến lực liền những cái kia không có truyền thừa võ giả cũng không bằng. Đương nhiên, cũng có một chút trận sư vì phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh, bởi vì một chút nguyên nhân, tự thân thi triển không được trận pháp, cho nên đều sẽ tùy thân mang theo một chút đã sớm khắc xong trận pháp đồ vật, thời khắc mấu chốt có thể lấy ra sử dụng. Giống như là Lý Ngôn trận pháp nền tảng đồng dạng, chỉ là bí cảnh bên trong, thực sự là không có cái gì cơ hội có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên cái này một quen thuộc cũng sớm đã bị ném bỏ. Nhiều lắm là trên thân mang một chút tảng đá, gỗ một loại, cần thời điểm lâm thời bày trận. Cái này cũng đưa đến bây giờ tưởng trưởng lão một điểm sức phản kháng đều không có. Lý Ngôn ánh mắt từ tưởng trưởng lão trên thi thể thu hồi, ngược lại nhìn hướng một cái khác vị trí. Nơi đó đã dâng lên một đạo trận pháp, chống lại quanh quẩn tại Thiên Công Viện bên trong âm thanh. Lý Ngôn hai mắt nhíu lại, có thể đang kinh hồn khiếu âm trận bên dưới còn có thể thi triển trận pháp người, cũng chỉ có Vương Thạc. Quả nhiên, sau một khắc, giọng nói của Vương Thạc liền truyền khắp toàn bộ Thiên Công Viện. Lý Ngôn, ngươi điên rồi sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe vậy, Lý Ngôn mặt không đổi sắc. Vương Thạc có thể nhanh như vậy liền biết là hắn trong bóng tối xuất thủ rất bình thường. Cái này ba môn cỡ lớn trận pháp là hắn căn cứ khác trận pháp kết hợp mà đến, Thiên Công Viện bên trong cũng không có ghi chép. Vương Thạc quản lý tàng tư lâu, duyệt khắp tất cả trận pháp, liền Thiên Công Viện thủ hộ đại trận đều hiểu rõ một hai. Bây giờ đột nhiên xuất hiện không biết tên cỡ lớn trận pháp, còn có năng lực có thể bố trí, cũng chỉ có hắn. Lý Ngôn không nói, tâm thần toàn lực điều khiển ngũ hành kiếm trận tại Thiên Công Viện bên trong đại khai sát giới. Mà tại Thiên Công Viện bên trong Vương Thạc thì là dẫn theo các trưởng lão khác chạy về phía những đệ tử kia, muốn tận lực cứu một chút người. Cứ việc đi theo tại Vương Thạc bên người trưởng lão đều bị Vương Thạc phía trước lời nói cho khiếp sợ đến. Không hiểu Lý Ngôn vì cái gì muốn đối bọn hắn xuất thủ, nhưng giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Trước đi theo tại Vương Thạc bên cạnh lại nói, có cái kia chói hai âm thanh tại, bọn hắn căn bản không có cách nào tập trung tinh thần thi triển trận pháp. Tam tài trông coi nguyên, kim quang trướng, thanh tâm trận. Vương Thạc liên tiếp bố trí ba đạo trận pháp, phía trước hai đạo đều là phòng ngự, cuối cùng một quy tắc là dùng để ổn định tâm thần, tiêu giảm âm thanh kia mang tới ảnh hưởng. Mặc dù không thể hoàn toàn chống lại, nhưng để nhị phẩm trận sư có thể thi triển đơn giản một chút trận pháp vẫn là không có vấn đề. Ba đạo trận pháp trực tiếp bao trùm Vương Thạc quanh thân 50 mét phạm vi. Tại thanh tâm trận hiệu quả bên dưới, chỉ có một tên nhị phẩm trận sư cũng coi là có đất dụng võ. Thi triển phòng ngự trận pháp, chúng ta rời đi Thiên Công viện. Vương Thạc đối với tên kia nhị phẩm trận sư nói. Chương 520, Cửu Ly Long Hỏa đại trận chương 520, Cửu Ly Long Hỏa đại trận hết thảy phát sinh đều quá đột ngột, chỉ có thể trước mang theo đệ tử cùng các trưởng lao chạy ra Thiên Công viện lại nói. Tứ phẩm trận sư không phải bọn hắn có thể chống lại. Vương Thạc ánh mắt đảo qua xung quanh vẫn như cũ bình thường tuần tra thiên binh, còn có không phản ứng chút nào trận pháp bảo vệ, sắc mặt tâm trầm. Minh Bạch thiên binh cùng trận pháp bảo vệ đều bị Lý Ngôn khống chế. Hắn mặc dù cũng hiểu qua hai cái này trận pháp, nhưng còn làm không được giống như Lý Ngôn khống chế tự nhiên. Nếu như Lý Ngôn là dùng thiên binh hoặc là trận pháp bảo vệ đối phó bọn hắn, vậy hắn còn có thể bằng vào đối với cả hai quân thuộc, quần nhau một chút. Nhưng bây giờ dùng chính là chưa từng thấy trận pháp, chính diện đối đầu, chỉ có một con đường chết. Mọi người thân ảnh cấp tốc, một đường hướng về Thiên Công viện bên ngoài chạy đi, trên đường gặp phải đệ tử cũng đều đem mang lên, dùng trận pháp bảo vệ tốt. Đột nhiên, Vương Thạc bước chân dừng lại, nơi xa năm thanh trường kiếm đang hướng nơi này bay tới. Đi qua một chút còn chưa chết đi người, kim kiếm sau đó bốn thanh trường kiếm sẽ còn tiến hành bổ đao. Hậu thủ bàn thạch trận. Đã sớm chuẩn bị Vương Thạc trong nháy mắt phóng thích đã chuẩn bị xong trận pháp. Màu vàng đất quần sáng tại trong tay nở rộ. Kèm theo Vương Thạc vung tay lên, mặt đất đột nhiên dâng lên tản ra màu vàng đất quần sáng tường đá. Nhưng mà đối mặt tường đá ngăn cản, kim kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua. Ầm. Kim quang chướng rách ra một vết nứt, kim kiếm mũi kiếm xuyên thấu kim quang chướng, thân kiếm kém một chút sẽ xuyên qua kim quang chướng. Vương Thạc không dám chút nào chủ quan, hai tay tại hư không vẽ trận pháp phù văn, dự định lại lần nữa bày trận. Ông. Kim kiếm rung động, vô số lăng lệ kiếm khí bắn tung tóe bốn phía, đem kim quang chướng triệt để đánh nát. Sau đó bốn thanh trường kiếm phá không mà đến. Tiếp xúc một cái mắt, tam tài trông coi nguyên trận cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Vương Thạc trong lòng sốt ruột, tại trên không vẽ trận pháp phù văn hai tay lại một điểm run rẩy đều không có. Sau lưng nhị phẩm trận sư đã thi triển tốt một đạo phòng ngự trận pháp, bố trí ở xung quanh, tính toán đến ngũ hành kiếm trận. Về thời gian kịp, Vương Thạc thầm nghĩ trong lòng, điểm này thời gian đầy đủ hắn bố trí tốt mới trận pháp. Kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình. Mây mù bên trên, Lý Ngôn hai mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Suy nghĩ khẽ động, năm thanh trường kiếm tia sáng đại tác, uy lực của nó trực tiếp tăng vọt. Thiên Công viện mọi người tại đây trong mắt, chỉ thấy năm loại nhan sắc quang mang chợt lóe lên. Tam tài trông coi nguyên cùng nhị phẩm trận sư bố trí trận pháp, trong nháy mắt liền bị đột phá. Năm đạo kiếm quang chợt lóe lên. Phúc. Ầm. Trường kiếm xuyên thấu huyết đục âm thanh, còn có thi thể ngã xuống đất âm thanh tại Vương Thạc bên tai vang lên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, may mắn thi triển đi ra trận pháp Vương Thạc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trận pháp có chút đem năm thanh trường kiếm bắn ra, chệch hướng thân thể của hắn, nhưng lại vạch qua phía sau hắn. Vương Thạc thân thể cứng ngắc xoay người nhìn. Chỉ thấy nguyên bản còn bị hắn bảo vệ tại sau lưng trưởng lão cùng các đệ tử, giờ phút này đã nằm xuống đất, trở thành từng cỗ còn có dư ôn thi thể. Không. Vương Thạc ngửa mặt lên trời gào to, khó mà tiếp thu kết quả này, điên cuồng hô lớn, "Lý Ngôn, người cút ra đây cho ta!" Lan ra đây, thân là Thiên Công viện viện trưởng, tàn sát Thiên Công viện người, sau này ngươi đi xuống, có mặt mũi đối với Thiên Công viện tiền bối sao? Chẳng lẽ ba cái kia thành trì bên trong bách tính đều không thỏa mãn được ngươi huyết tế đại trận, cần liền Thiên Công viện người đều không buông tha sao? Vì chính là ngươi cái kia không biết có thể thành hay không huyết tế đại trận. Ta nói cho ngươi, ngươi huyết tế đại trận thành không được, ngươi vĩnh viễn cũng ra không được bí cảnh, ngươi sẽ bị vây ở bí cảnh bên trong cả một đời. Vừa dứt lời, giọng nói của Lý Ngôn liền từ phải phía trên truyền đến. Huyết tế đại trận được hay không được đã không trọng yếu, chỉ cần các ngươi đã chết hết, ta liền có thể lại lần nữa nhìn thấy Thần Châu thiên địa. Vương Thạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Ngôn đứng tại trên nóc nhà, đang ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi hẳn là điên rồi phải không? Cái gì lại lần nữa nhìn thấy Thần Châu đại địa? Vương Thạc không hề cảm thấy Lý Ngôn trong miệng nói gặp lại Thần Châu thiên địa là thật. Hắn càng tin tưởng Lý Ngôn đối với Thần Châu khát vọng, đã để Lý Ngôn triệt để điên dại. Bắt đầu nói ra một chút ăn nói linh tinh. Điên? Có lẽ vậy. Lý Ngôn ngữ khí bình thản, không có tiếp tục cùng Vương Thạc trò chuyện ý nghĩ. Tại cùng Vương Thạc hai mắt đối mặt thời điểm, hắn liền nhìn ra Vương Thạc dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Với bạn, hắn trận pháp cũng chuẩn bị xong. Trong chốc lát, Lý Ngôn cùng Vương Thạc đồng thời động thủ. Trong bóng tối bố trí trận pháp toàn lực phát động. Cửu Ly Long Hỏa đại trận. Lý Ngôn sau lưng một đầu hỏa long xuất hiện, mấy chục mét chiều dài mở rộng ra đến, mơ hồ ở giữa còn có thể nghe được như có như không long hống âm thanh. Không khí xung quanh tại hỏa long xuất hiện sau đó cũng bắt đầu vặn mèo. Vương Thạc đều có thể cảm nhận được tại hỏa long xuất hiện một khắc này, cho dù có chân khí vòng bảo hộ tồn tại, vẫn là có một cô mãnh liệt thiêu đốt cảm giác đang tại cực nhanh ăn mòn thân thể của hắn, giống như là nghĩ từ da của hắn chui vào huyết đục bên trong đồng dạng. Thực cốt u phong trận. Vương Thạc hét lớn một tiếng, vô hình thực cốt u phong càn quét hướng Lý Ngôn. Không biết tự lượng sức mình, Lý Ngôn thấp giọng nói, sau một khắc, sau lưng hỏa long cùng vô hình thực cốt u phong va chạm. Vô tận ánh lửa đốt hết thảy, Lý Ngôn cảnh vật trước mắt đều bị ánh lửa chỗ che đậy. Nghe lấy Cửu Ly Long Hỏa đại trận bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lý Ngôn nội tâm không có một chút gợn sóng, không có người nào có thể ngăn cản hắn trở lại Thần Châu. Mấy hơi thở sau đó, tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn lúc này mới triệt hồi Cửu Ly Long Hỏa đại trận. Nguyên bản Vương Thạc vị trí, giờ phút này liền cho tàn đều không có còn lại một điểm. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Ngôn chỉ là nhìn thoáng qua toàn bộ Thiên Công viện, bảo đảm không có người nào còn sống sau đó, liền cố nén nội tâm kích động, dự định tiến về thành dưới đất trấn. Vừa mới quay người, cái kia ảm đạm khuôn mặt liền xuất hiện tại trước mắt hắn, lập tức dọa hắn nhảy một cái. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức không mình hành lễ nói, gặp qua đại nhân, người cũng đã xử lý xong, không có một người sống. Lý Ngôn ngữ khí bên trong, ngoại trừ ẩn tàng kích động bên ngoài, còn có mấy phần lo lắng bất an. Bởi vì hắn đối trước mắt người không hề hiểu rõ, sợ người trước mắt lật lọng, không mang hắn rời đi bí cảnh tiến về Thần Châu. Làm không tệ, đi thôi, sẽ có dùng đồ vật đều thu thập lại, chờ chút liền rời đi bí cảnh. Đa tạ đại nhân, ta cái này liền đi. Lý Ngôn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, một khắc cũng không ngừng lại, chạy thẳng tới tàng thư lâu cùng mật thất chỗ. Chờ thu thập xong những thứ kia sau đó, lại đem thiên binh đều mang đi. Sau đó hắn liền có thể tiến về Thần Châu. Đúng, còn có cái kia ba tôn tượng đá, đều toàn bộ mang đi. Mặc dù tượng đá to lớn, nhưng cũng không phải không có cách nào thu nhỏ. Xuyên thấu qua tuyết khôi hai mắt, đem toàn bộ thiên công viện cảnh tượng thu hết vào mắt. Thế Nguyên biết là thời điểm bắt đầu chuẩn bị thu hoạch.